lệ quỷ đã được diệt trừ, hai người chúng ta liền cáo tử. La đạo nhân mở miệng cáo tử. Hai vị tiên trưởng cần gì đi vội vã như vậy, tại hạ đã phân phó người hầu chuẩn bị xong tiệc rượu, để cảm tạ hai vị một phen. Mã Tư Mặc vội vàng nói. Chúng ta còn phải về núi Thanh Tu, cư sĩ không cần tốn kém. La đạo nhân lắc đầu cự tuyệt, tựa hồ rất vội vã. Mã Tư Mặc thấy không giữ lại được nữa, đành phải tự mình đưa hai người ra khỏi phủ, thù lao đáp ứng trước đó tự nhiên không có quên dâng lên, còn hơi nhiều hơn không ít. La đạo nhân và Thẩm Lạc không lưu lại tại Bạch Hà trấn thêm, rất nhanh rời đi. Đến bên ngoài trấn chỗ không có người, La đạo nhân liền tế ra Thủy Vân Đâu, chở hai người đi về hướng Xuân Thu Quan. Thẩm Lạc nhìn về phương hướng Xuân Hoa huyện, trong lòng muốn về nhà nhìn xem, nhưng trước đó không lâu vừa mới lấy lý do về thăm người thân để rời đi Xuân Thu Quan, bây giờ lại không thể tiếp tục nói muốn về nhà. Trong lòng của hắn khẽ thở dài, thu tầm mắt lại không còn nhìn nhiều, liếc nhìn La đạo nhân ở bên cạnh. Hiện giờ La đạo nhân khoanh chân ngồi trên Thủy Vân Đâu, lấy túi nhỏ màu đen kia nâng ở trong lòng bàn tay, đầu ngón tay quang mang lượn lờ, giống như đang thi triển một loại tế luyện chi pháp nào đó. Trên túi nhỏ hiện ra một tầng u quang màu đen, thỉnh thoảng kịch liệt ba động một chút, dường có thứ gì ở bên trong giấy rùa. Nhưng theo quang mang trên đầu ngón tay của La đạo nhân chậm chậm lưu động, u quang màu đen dần trở nên ổn định. Thẩm Lạc lặng lặng nhìn xem một màn này, trong đầu hiện ra hình ảnh của nữ quỷ được thu vào túi nhỏ khi trước. Hắn dám chắc tám thành là nữ quỷ ở bên trong giấy rùa, có điều không biết La đạo nhân đang làm gì, chẳng lẽ muốn thuần phục nữ quỷ này. Hắn vừa nghĩ đến đây, lại nhớ đến một kiếm long trời lở đất kia, đối với thần thông của La đạo nhân thần thông đã biết được thêm, không dám quấy rầy. Lúc lâu sau, màu đen u quang trên túi nhỏ đã triệt để ổn định, La đạo nhân đình chỉ thi pháp, lấy ra phù lục dán tại trên túi nhỏ màu đen, sắc mặt lúc này mới được thả lỏng. Sự việc của ngày hôm nay, khi ngươi trở lại Xuân Thu Quan, không được cùng bất luận kẻ nào đề cập đến, ý cẩn thận mang chiếc túi thu hồi, đối với Thẩm Lạc phân phó. Vâng. Thẩm Lạc cũng không hỏi nguyên nhân, lập tức cung kính đáp ứng. La đạo nhân đối với việc Thẩm Lạc lập tức đáp ứng có chút hài lòng, ừ một tiếng. Hôm nay La sư đại triển thần uy, đệ tử vô cùng bội phục, không biết ngài thi triển một kiếm kinh thế hai tục cuối cùng kia là thần thông gì. Thẩm Lạc nhìn La đạo nhân tâm tình tựa hồ không tệ, bèn vô ngông ngựa một phen, nói ra vấn đề đang thắc mắc. À, đó là ta bí thuật của Xuân Thu Quan, âm dương pháp kiếm, đối với quỷ vật có sức sát thương cực mạnh. La đạo nhân có chút đắc ý nói. Âm dương pháp kiếm. Thẩm Lạc lẩm bẩm, nhớ lại phong thái của thông này, không khỏi âm thầm hâm mộ. Đệ tử ngẫu nhiên nghe được Bạch sư huynh và Điền sư huynh kể một ít tình khi các vị sư huynh xuống núi, đều là khu bắt quỷ, bản môn tựa hồ rất am hiểu đối phó quỷ vật. Hắn lập tức hỏi tiếp. Người đoán không sai, Xuân Thu Quan chúng ta đạo pháp truyền thừa từ Tiểu Mao Sơn nhất mạch, vốn là am hiểu khu quỷ bắt yêu chi thuật. La đạo nhân gật đầu nói. Tiểu Mao Sơn. Thẩm Lạc trong đầu linh quang lóe lên, hắn nhớ mang máng tại trong quyển sách nào đó đã thấy qua tên này, hình như là tiên gia phúc địa trong truyền thuyết nào đó. Âm dương pháp kiếm mặc dù lợi hại, nhưng cũng không phải thần thông lợi hại nhất của Xuân Thu Quan chúng ta. Xuân Thu Quan còn có một môn thần thông chân phái, gọi là Đại Khai Bác Thuật Bạch NGHSAKH. Âm dương pháp kiếm cùng lắm là để chém quỷ diệt yêu, Đại Khai Bác Thuật lại có thể nghịch chuyển sinh tử. Nếu ngươi tu thành thuật này, dù cho vỡ ruột rách bụng, hay đầu lâu rơi xuống, cũng có thể bình yên vô sự, còn có thể một lần nữa mọc ra lại. La đạo nhân tỏ ra hào hứng, nói đến cao hứng, vẻ mặt có chút ngạo nghễ. A. Thế gian lại còn có thần thông bậc này, quả là không thể tưởng tượng được. Thẩm Lạc nghe lời này, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Chuyện chặt đầu sống lại này, hắn tại trên giã sử tạp thư cũng chưa từng đọc được. Đó là đương nhiên, tiên gia đạo pháp ảo diệu vô tận, thường nhân sao có khả năng tưởng tượng được. La đạo nhân lườm Thẩm Lạc một chút, khinh thường nói. Không biết sư tôn có hay không tu thành thuật này. Thẩm Lạc lộ ra thần sắc quan tâm, lập tức hỏi. Tu vi của vi sư còn không đủ, không cách nào tu luyện đại khai bất thuật. Trong bản quan, cũng chỉ có sư thúc tổ của ngươi là có khả năng tiếp xúc qua thuật này, nhưng thành hay không thì còn chưa biết được. La đạo nhân lắc đầu, tựa hồ có chút mất hết cả hứng. Thẩm Lạc cảm thấy tầm mắt được mở rộng, trong lòng mặc dù còn có nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng nhìn La đạo nhân bộ dạng này, liền không hỏi nữa. Lúc trước trong mã phủ, ngươi vận công chống cự quỷ khí xâm nhập, thể nội dương cương chi khí lại dị thường hùng hậu, việc này là như thế nào? La đạo nhân đột nhiên hỏi. Chương 87, Già Lam Tự. Đệ tử đang muốn nói rõ với La sư việc này. Lần này đệ tử về nhà, phụ thân tốn hao trọng kim, mua được từ một thương nhân nơi khác một viên chu quả kỳ lạ, nói là vật đại bổ. Sau khi đệ tử ăn vào, dương cương chi khí thể nội tăng nhiều, nhanh chóng muốn đạt tới viên mãn. Trong lòng Thẩm Lạc run lên, nói thầm một tiếng quả nhiên tới, trên mặt lại lộ ra vẻ hưng phấn. Trong lúc nói chuyện, trên người hắn nổi lên một tầng hồng quang nồng đậm. La đạo nhân vốn định đưa tay cảm ứng một chút tình huống trong cơ thể Thẩm Lạc, nhìn thấy hồng quang trên thân hắn, vừa nâng tay lên lại để xuống, hai mắt đánh giá hồng quang trên người Thẩm Lạc, lộ ra vẻ kinh ngạc. La sư, chờ tiểu hóa dương công đệ tử tu luyện viên mãn, chuyện thuần dương kiếm quyết phải làm phiền ngài rồi. Thẩm Lạc để ý động tác La đạo nhân, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nói tiếp. Ta đã đáp ứng ngươi, tự nhiên sẽ không đổi ý, bất quá ngươi phục dụng chu quả là loại gì? La đạo nhân đưa mắt nhìn Thẩm Lạc một chút, hỏi. Thẩm Lạc đã sớm chuẩn bị xong từ ngữ để ứng đối, miêu tả ra một trái cây thần bí hình bầu dục, toàn thân đỏ chót, mặt ngoài có hoa văn hỏa diễm. Hình dáng chu quả này không phải hắn tự tưởng tượng, mà là trước kia nhìn thấy trên quyển sách cổ nào đó có công hiệu bồi nguyên, tên là hỏa nguyên quả. Bất quá hắn cũng không hoàn toàn miêu tả thành hỏa nguyên quả, cải biến nhất định, 7 phần thật, 3 phần giả, để La đạo nhân không cảm thấy hắn đang nói láo, lại không cách nào xác định chính là hỏa nguyên quả, từ đó nhìn ra sơ hở. Nghe ngươi miêu tả, chu quả kia có thể là hỏa nguyên quả, thậm chí có thể là dị chủng, bất quá ta cũng vô pháp xác định. Bất kể thế nào, vận khí ngươi cũng không tệ, đây cũng là tạo hóa của ngươi. La đạo nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Đều là nhờ hồng phúc La sư. Thẩm Lạc cười nói. Ngươi đã có kỳ ngộ này, sau này phải càng thêm dụng tâm tu luyện tiểu hóa dương công, tranh thủ sớm ngày viên mãn, sau đó đột phá thông pháp tính, tiến giai luyện khí kỳ, giải quyết vấn đề thọ nguyên của ngươi. La đạo nhân cũng không quá để ý việc này, nhắc nhở. Vâng, đệ tử nhất định cố gắng, không để cho ngài thất vọng. Thẩm Lạc vội vàng trịnh trọng đáp ứng. Sau đó La đạo nhân không tiếp tục quan tâm tu vi Thẩm Lạc nữa, thôi động Thủy Vân Đâu đi đường. Thẩm Lạc thấy vậy, cũng không dám mở miệng, cung kính đứng ở bên cạnh. Hai người đi đường, lúc chiều đã quay trở về Xuân Thu Quan. La đạo nhân đi báo kết quả với trưởng môn, Thẩm Lạc thì tự trở về chỗ ở của mình. Dây vò nửa đêm lại thêm một ngày, tâm thần hắn mệt mỏi, trở lại chỗ ở liền ngã đầu nằm ngủ. Giấc ngủ này khá dài, lúc Thẩm Lạc tỉnh lại, bên ngoài đã là một mảnh đen kịt, một vầng minh nguyệt treo giữa không trung, hẳn là đã đến nửa đêm. Hắn duỗi cái lưng mệt mỏi, cảm thấy ngủ một giấc này thật tốt, giờ phút này tinh thần dị thường sảng khoái. Gối ngọc không biết có biến hóa gì không? Thẩm Lạc đột nhiên nghĩ tới một chuyện, lấy gối ngọc từ gầm giường ra, sau đó cầm qua một tấm khu quỷ phù dán trên thân, lấy pháp lực thôi động, hai mắt lập tức trở nên mông lung. Thẩm Lạc lập tức nhìn về phía gối ngọc, đột nhiên khẽ ổ một tiếng. Giờ phút này trên gối ngọc trống rỗng, những tia sáng trong suốt kia vậy mà không xuất hiện. Tại sao không có? Hẳn là. Trong lòng Thẩm Lạc toát ra một suy đoán, cặp mắt chăm chú nhìn gối ngọc, muốn nhìn một chút vật này rốt cuộc có biến hóa gì không. Nhìn một hồi, mí mắt hắn từ từ trở nên nặng trĩu, một cỗ buồn ngủ dâng lên. Ta vừa mới tỉnh ngủ, sao đột nhiên lại muốn ngủ? Thẩm Lạc thất kinh, vội vàng vô vô gương mặt, ý đồ xua tán cơn buồn ngủ. Cơn buồn ngủ chẳng những không biến mất, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Hắn kiệt lực kiên trì, nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn cản cơn buồn ngủ đến, mềm nhũn ngã xuống giường, gối ngọc đặt ở dưới thân, lâm vào mộng đẹp. Không biết qua bao lâu, Thẩm Lạc trong mơ mơ màng màng, chậm rãi mở mắt ra. Hắn vuốt vuốt cặp mắt buồn ngủ có chút nhập nhèm, đột nhiên cảm thấy một trận gió mát thổi tới, nhịn không được giật cả mình, người cũng lập tức thanh tỉnh ngồi dậy. Hắn vừa mở mắt, phát hiện sắc trời bốn phía lờ mờ, cũng không rõ trước mắt là bình minh hay là chạm vào tối, chỉ thấy cách không xa phía trước, đứng lặng một tòa kiến trúc cũ kỹ hoang vu đổ nát. Trong lòng Thẩm Lạc siết chặt, vội cúi đầu nhìn lên người mình, kết quả phát hiện chính mình vậy mà chỉ mặc một kiện nội y mỏng manh, phía trên còn dính đầy vết máu đã khô. Trang phục này rõ ràng là lúc trước hắn đang mặc tại Phượng Trì Thành, hắn rõ ràng nhớ kỹ, ngoại bào của hắn vốn bị sói xanh ẩn nấp xé nát nên phải cởi bỏ. Xem ra lại rơi vào mộng cảnh. Thẩm Lạc lập tức minh bạch tình cảnh của mình. Hắn vội vạch quần áo ra, cẩn thận kiểm tra các nơi trên thân, phát hiện trước đó thương thế do chém giết với yêu lang giờ đã tốt, lúc này mới thoáng an tâm mấy phần. Đúng lúc này, trong mắt của hắn bỗng nhiên hiện lên một vòng kinh nghi, vội giật áo trên vai phải ra xem xét. Sao lại không có? Thẩm Lạc hoảng sợ nói. Thanh âm hắn không lớn, nhưng vẫn làm kinh sợ mấy con quạ đen đang đậu trên một cây khô gần đó, tất cả đều vỗ cánh phành phạch bay xa. Sở dĩ Thẩm Lạc kinh ngạc như thế, là vì hắn phát hiện đồ án đầu lâu trên bả vai mình vậy mà quỷ dị biến mất, mà thanh phù sa mang theo bên người, cũng đồng dạng không có. Phù xoa không thấy vẫn có thể lý giải, nhưng vì sao đồ án đầu lâu như hình xăm kia vậy mà cũng không thấy? Chẳng lẽ pháp lực? Trong lòng Thẩm Lạc có chút kinh hoàng, vội bấm pháp quyết. Vận chuyển công pháp vô danh. Sau một lát, hắn phát hiện tia pháp lực trong đan điền kia vẫn còn y nguyên, rốt cuộc mới thở dài một hơi. Hắn mặc lại quần áo, ổn định tâm thần đứng dậy, cẩn thận bắt đầu đánh giá xung quanh. Chung quanh cỏ hoang tươi tốt, trong không khí hơi ẩm, ngưng kết ra sương mù nồng đậm, cách xa mấy trượng không thể nào thấy rõ. chỗ dưới chân hắn đứng tựa hồ là một con đường gạch xanh niên đại xa xưa, phía trên có nhiều chỗ tổn hại, giữa khe hở có cỏ dại rậm rạp, kéo dài về phía kiến trúc cũ nát trước mặt. Thẩm Lạc đi tới phía trước mấy bước, mới phát hiện kiến trúc cũ kỹ kia rõ ràng là một tòa chùa miếu sơn môn, trên mái ngói mọc đầy cỏ hoang, màu sơn trên tường đã pha tạp bong chóc ra, mơ hồ có thể nhìn thấy bốn chữ lớn bản dịch tại bạch ngọc sách bảo tướng trang nghiêm. Sơn môn cơ hồ ngã nghiêng, trên đó treo một tấm bảng hiệu, phía trên khắc ba chữ to giả làm tự. Nhìn bộ dáng rách nát này, tối thiểu đã hoang phế cả trăm năm rồi. Thẩm Lạc lẩm bẩm. Trong rất nhiều tiểu thuyết chí quái hắn xem qua, đều có nói đến chùa cổ trong núi hoang. Thường có khô cốt diễm quỷ dùng ảo thuật câu dẫn người đọc sách lên kinh thi, thường thường viết kiểu diễm đến cực điểm. Những điều này đương nhiên không phải thật, nhưng trong chương Thiên Sư Hàng Yêu Kỷ Sự đã từng đề cập qua, trong chùa miếu đạo quán, giống với chỗ thổ địa thành hoàng, nếu hương hỏa cường thịnh, tự có thần linh che chở. Nhưng nếu một khi hương hỏa tàn lụi, sau khi biến thành phế tích, so với nơi bình thường, lại càng dễ đưa tới âm túy quỷ mị. Thêm nữa hai lần hắn nhập mộng trước kia, đều gặp quỷ đụng yêu, nên trước mắt có chút do dự, có nên bước vào chùa miếu này hay không. Chương 88, kinh biến ở trong chùa. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm thấp, một cỗ quái phong màu vàng không biết từ chỗ nào nổi lên. Sau một lát liền biến thành tiếng gió rít đảo, bao phủ toàn bộ trời đất. Sắc trời cũng không sáng sủa, liền hoàn toàn trở thành một mảnh lờ mờ, không khác đêm tối bao nhiêu. Sương mù ở bốn phía bị quái phong cuốn theo, như một bức tường bằng khí quần quận di động. Nó mang theo lực lượng cực lớn, thổi đến mức khiến Thẩm Lạc gần như không cách nào đi lại bình thường. Rơi vào bước đường cùng, hắn đành phải cố chống lại gió lớn, từng bước một đi vào trong chùa cổ. Vừa đi vào tới sân môn, trước mặt Thẩm Lạc là một thi thể không đầu, thân hình mập mạp đang ngồi xếp bằng. Trong lòng hắn không khỏi căng thẳng, theo bản năng muốn vận chuyển dương cương chi khí để hộ thân. Nhưng khi hắn nhìn rõ ràng lại, mới phát hiện thi thể kia trong tay còn nắm chặt một chuỗi Phật châu, rõ ràng là một tượng Phật Di Lặc làm bằng bùn. Thẩm Lạc vòng qua sau lưng tượng Phật, liền thấy một tượng thần mặc giáp toàn thân đen kịt, trong tay cầm hàng ma sử đứng quay lưng lại với hắn. Nó đúng là hộ pháp thần Vi Đà, có điều trô hai mắt trống không, nhìn càng thêm dữ tợn. Quấy rầy, đã quấy rầy. Thẩm Lạc một bên giơ lên một trường, bên kia thì thấp giọng nói. Bản thân là người tu hành, mặc kệ là Phật hay là đạo, cũng nên kính trọng ba phần. Thẩm Lạc đi xuyên qua sân nhỏ đầy lá rụng và kinh tràng sụp đổ đình viện, liếc mắt liền thấy được bên trong đại hùng bảo điện, ở phía ngoài quan sát thì thấy vẫn tương đối hoàn chỉnh. Chỉ có điều cửa sổ có nhiều chỗ hư hại, bên trong mơ hồ lại có ánh lửa lóe lên. Có người. Thẩm Lạc lông mày nhíu lại, cẩn thận đi tới. Sau khi hắn đến gần, không có lập tức đi vào, mà dựa theo chỗ rách nơi cửa sổ quan sát bên trong một chút. Chỉ thấy trong điện cỏ khô đầy đất, chính giữa trên thần tọa bố trí, cũng không phải tượng thần của Phật Tổ hay Bồ Tát, mà là tượng thần ba đầu cổ quái. Trong tay nó nắm lấy đồ vật bộ dáng như xẻng sắt, nhìn hơi buồn cười. Thế nhưng việc này cũng không tính kỳ quái, dân gian vốn cung phụng thần ở địa phương theo thói quen, nên không chừng là một người khi còn sống làm chuyện cứu khổ cứu nạn hay công đức thiện nhân. Sau khi chết lại được đúc kim thân, trở thành nhục thân Phật. Tại dưới chân của tượng thần, một đống cỏ khô trải thành một chiếc giường chiếu đơn giản, phía trên nằm một người mái tóc tán loạn, toàn thân rách dưới tên ăn mày. Gã nghiêng người hướng vào phía trong ngủ một cách say sưa. Cách đó không xa, một người đàn ông xấu xí đang ngồi, người thấp bé nhưng khỏe khoắn mặc áo ngắn vải thô, đầu bị gẻ lở. Bên hông người này còn dắt lấy một thanh rìu ngắn màu đen, bên cạnh có hai bó củi, dường như là một người tiểu phu. Góc tường gần bên trong đại điện, rất nhiều gạch cũ nát, sụp đổ xuống thành một cái hố to, bên trong tích lũy thành bãi nước mưa đen ngòm. Thẩm Lạc ở bên ngoài nhìn một lúc lâu, thấy hai người bên trong vẫn không có phát hiện hắn tồn tại, liền đẩy cửa ra đi vào. Cụ nát cửa điện lúc đẩy vào vang lên âm thanh kẹt kẹt cực lớn, sau khi mở ra lập tức có một cỗ hoàng phong thổi vào theo, làm đống lửa trên mặt đất bị thổi đến hô hô chập chờn. Lúc này tên tiểu phu mới chú ý tới Thẩm Lạc, nhìn hắn toàn thân đều là vết máu, thân thể không khỏi lui lại về sau co rụt, thần sắc sợ hãi hiện rõ trên mặt. Lao ca đừng sợ, bên ngoài gió lớn, ta tiến đến tránh một chút, gió ngừng thổi liền đi. Thẩm Lạc cười cười, quay người đóng cửa điện lại, không khỏi cau mũi một cái. Trong điện mùi thực sự không dễ ngửi, khắp nơi tràn ngập một cỗ ẩm ướt hư thối hương vị. Tiểu phu thấy hắn tựa hồ không có ác ý, khoe miệng khẽ nhếch, lộ ra nụ cười nịnh nọt khiếp đảm, tay đưa ra làm tư thế mời ngồi. Thẩm Lạc liếc qua tên ăn mày, thấy gã vẫn như cũ ngủ say sưa, hình như không biết có người khác tiến đến. Hai tay của hắn khép lại trong tay áo, yên lặng đi đến đống lửa phía bên phải, ngồi xuống. Tiểu phu trộm quan sát Thẩm Lạc một chút, liền vội vàng rời đi ánh mắt, thần sắc khẩn trương, cũng không dám mở miệng nói chuyện. Thẩm Lạc cũng không có ý tứ muốn nói chuyện, mắt nhìn chung quanh một vòng, liền nhìn chằm chằm đống lửa đến sững sờ xuất thần. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn bỗng nhiên chuyển động, nhìn về phía cửa điện. Ngay sau đó, liền nghe âm thanh soạt vang lên, hai phiến cửa gỗ đại điện bị người dùng sức mạnh đẩy ra. Sau đó 7-8 tên thanh niên trai tráng hộ vệ thân mang trang phục, lưng đeo đao kiếm lập tức vọt vào. Ở tại phía sau hộ vệ, một thanh niên mặt đen mặc giáp lưới che toàn thân, cùng với một lão giả tóc xám mặc áo bào gấm màu nâu sánh vai đi đến. Tại phía sau bọn họ còn đi theo tầm 10 tên nam tử mặc trang phục người hầu. Những hộ vệ này tiến vào đại điện, nhìn thấy trong điện đã có người, không nói lời gì, lập tức đồng loạt rút ra đao kiếm, từng người thần sắc khẩn trương như gặp phải đại địch. Tên lão giả tóc xám liền tranh thủ lui lại, núp sau lưng thanh niên áo đen, có vẻ là thủ lĩnh của đám hộ vệ kia. Trong lòng lão lo sợ bất an nô ra non nửa khuôn mặt, nhìn Tiểu Phu và Thẩm Lạc, dò xét ba người một lần. Thẩm Lạc thấy được thân ảnh của những người này liền quay ra phía ngoài nhìn một cái, mơ hồ nhìn thấy trong tiền viện có xe ngựa dừng lại, giống như là thương đội cỡ nhỏ đi ngang qua. Các ngươi là ai? Tên thanh niên mặt đen kia hai mắt khẽ híp một cái, mũi kiếm chỉ hướng Thẩm Lạc, quát hỏi. Trên người hắn vết máu thực sự có chút chói mắt. Thẩm Lạc thấy thế, trong lòng khẽ giật mình, đang nghĩ ngợi nên giải thích như thế nào. Thì bên cạnh Tiểu Phu đã quỳ rạp xuống đất, sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy không ngừng. Đại gia, ta cũng chỉ là Tiểu Phu đốn tuổi trong thôn, trên thân không có tiền tài, xin ngài tha mạng. A Y một bên không ngừng cầu xin tha thứ, một bên dập đầu không ngừng, đúng là coi những người này là cướp đường, cường đạo. Ngược lại tên ăn mày kia, ngủ say giống như chết, cho dù trong điện có động tĩnh lớn đến như vậy, vẫn nằm yên không nhúc nhích, dường như còn chìm ở trong cơn mơ. Thanh niên mặt đen nghe Tiểu Phu nói vậy, nhưng căn bản không để ý tới, vẻ mặt tỏ ra nghiêm túc nhìn chằm chằm vào ba người bọn họ, ánh mắt càng dừng lại nhiều ở trên người Thẩm Lạc. Trên đường gặp nạn, may mắn giữ được cái mạng, mới chạy trốn tới nơi này. Thẩm Lạc thấy thế, bất đắc dĩ giải thích nói. Đắc tội rồi. Thanh niên mặt đen thần sắc không thay đổi, vẫy vây tay. Một tên hộ vệ khác ở bên cạnh, lập tức bưng ra cái la bàn hình tròn to bằng một bàn tay, đưa tới trên tay của gã. Thẩm Lạc dò xét một chút, liền phát hiện la bàn kia kiểu dáng phong cách cổ xưa, giống như được đồng thau rèn đúc. Phía trên trung tâm kim đồng hồ còn khảm nạm lấy một khối ngọc thạch xám trắng cỡ ngón cái, bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy một đám nhỏ khí thể màu trắng. Nguyên thạch. Thẩm Lạc thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Sau đó thanh niên mặt đen kia một tay siết chặt chuôi kiếm, một tay bưng la bàn, hướng phía phương hướng của hắn lung lay, ánh mắt của những người khác cũng liền dõi theo Thẩm Lạc. La bàn đối với hắn ngừng một lát, phía trên kim đồng hồ không nhúc nhích tí nào, nhìn không dị dạng gì. Thanh niên mặt đen ánh mắt chớp lên, mang la bàn rời về phía tên ăn mày đang ngủ dựa vào thần tọa, nhưng đồng dạng không có chuyện gì phát sinh. Đám người thương đội thấy thế, mọi người phần lớn đều sắc mặt buông lỏng. Nhưng ngay khi la bàn phương hướng chỉ về phía tên tiểu phu quỷ dưới đất kia, kim đồng hồ lại đột nhiên mất khống chế giống như điên cuồng chuyển động. Viên nguyên thạch được khảm ở giữa cũng phanh một tiếng bạo liệt ra. Cùng lúc đó, một đạo bạch quang cũng từ trên la bàn bắn ra, đánh vào trên thân tên tiểu phu kia. Chương 89, hợp lực vây giết. Tiểu phu bị bạch quang này đánh trúng lộn mấy vòng, ầm một tiếng, đâm vào trên tường đại điện bên trái, chấn động làm đại địa cũng hơi run lên. Thẩm Lạc nhìn lại tiểu phu, chưa phát giác hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy tiểu phu kia đã xoay người nằm trên đất, khớp nối hai tay vặn vẹo chống đất, cổ quỷ dị đưa ra trước, trên khuôn mặt xấu xí nổi gân xanh, hai mắt một mảnh huyết hồng, khóe miệng tách tách chảy xuống nước bọt. Thương đội nhất thời bị một màn trước mắt này dọa cho phát sợ, từng người ngẩn ra tại chỗ. Cô. Chỉ nghe từ chỗ sâu trong yết hầu tiểu phu phát ra từng tiếng vang cổ quái, trên thân đôm nốt vang lên không ngừng, hình thể lớn lên lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, làm quần áo trên người căng đứt ra. Thẩm Lạc liền thấy làn da trên người nó lộ ra, rõ ràng là màu xám trắng, phía trên sinh ra khối lớn chấm màu đen, nhìn tựa hồ đã chết nhiều ngày rồi. Mà theo thân hình không ngừng phồng lớn, lớp da kia vậy mà cũng căng phồng lên, cho đến xoẹt một tiếng, sau lưng triệt để vỡ ra, lộ ra một con chuột lông xám hai chân đứng vững, cao chừng 7-8 thước. Lần này đừng nói người thương đội, ngay cả mấy hộ vệ kia cũng có chút hoảng hồn. Đừng hoảng hốt, một con thử yêu mà thôi, chúng ta hợp lực giết nó. Thanh niên mặt đen ngược lại chấn định rất nhiều, lập tức quát lớn một tiếng. Chúng hộ vệ nghe tiếng, nhao nhao móc ra một cái bình nhỏ, từ đó đổ ra một chất lỏng màu bạc, đổ vào trên binh khí, sau đó vây từ hai bên con thử yêu lại. Thẩm Lạc ngồi nguyên chỗ, cảnh giác quan sát chung quanh, tay phải lặng lẽ giấu ở trong ống tay áo. Đúng lúc này, một tiếng rú thê lương đột ngột vang lên, ngực một gã hộ vệ tới gần thần tọa, đột nhiên bị hai bàn tay gầy còm xuyên thủng, thẳng tắp giơ lên giữa không trung. Lúc này đám người mới kinh hãi phát hiện, tên ăn mày một mực nghiêng người ngủ kia, đúng là không biết lúc nào đã đứng lên. Chỉ thấy thân hình gã uốn éo, hai tay bỗng nhiên vung mạnh, thi thể hộ vệ treo ở trên cánh tay gã bỗng nhiên văng ra ngoài, thẳng đến người Thẩm Lạc. Thẩm Lạc đột ngột nhảy từ mặt đất ra sau một cái, né tránh. Ánh mắt của hắn nhìn về phía tên ăn mày kia, lúc này mới thấy rõ chân dung hai mắt gã đã hư thối, làm ra trên mặt nhăn lại, phía trên mọc đầy đốm đốm màu xanh sẫm, rõ ràng là một bộ cương thi. Lần này bọn hộ vệ vốn thẳng hướng thử yêu triệt để loạn trận cước, nhao nhao thối lui tứ tán. Những người khác mau lui ra ngoài, hộ vệ lưu lại, cùng ta giết yêu diệt thi này. Thanh niên mặt đen thấy thế, lập tức lớn tiếng quát. Lão giả tóc xám kia hẳn là tổng quản thương hội, vội vàng hô to, mau lui ra ngoài, mau lui ra ngoài, rồi lao dẫn đầu xông ra cửa điện. Bọn tiểu nhị khác cũng nhao nhao chạy một mạch ra ngoài. Nhưng ngay lúc đó liền có liên tiếp tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng từ ngoài điện truyền vào, nơi đó dường như còn có yêu vật khác cẩn giấu. Lần này trong điện ngoài điện, lập tức bị tạo thành thế giáp công. Không nên loạn, nhanh tập trung đến bên này. Thanh niên mặt đen quá sợ hãi, vội hô. Mấy tên hộ vệ còn lại lập tức nhao nhao lui trở về, dựa lưng vào nhau, ý đồ tạo thành một vòng phòng ngự với phía ngoài. Nhưng mà, không chờ vòng phòng ngự bọn họ thành hình, trong mắt con thử yêu kia lóe lên lục mang, thân hình đột nhiên vồ xuống phía trước, chân trước đột nhiên móc vào đất, như mũi tên kề sát đất xông tới lỗ hỏng phòng ngự của mấy người. Cẩn thận! Không đợi âm thanh kinh hô kia rơi xuống, con thử yêu kia đã hóa thành một đoàn hư ảnh, một đầu đâm vào trong đám hộ vệ. Hai tên hộ vệ rên khẽ một tiếng, tuần tự bị đụng giữa không trung. Một người trong đó vận khí tốt, bị đụng bay ra ngoài. Còn người kia lúc rơi xuống bị thử yêu ngửa đầu há miệng khẽ cắn, trực tiếp kéo đứt một cái chân. Trong đại điện loạn tung tung phèo, bộ cương thi trang phục ăn mày kia, thân hình đột nhiên chuyển động, bổ nhào về phía trước, nhưng không thẳng hướng những hộ vệ kia, mà nhào về phía Thẩm Lạc. Thân hình cứng ngắc, đang nhập giữa không trung, hai tay thẳng tắp xông về phía trước, tốc độ đúng là cực nhanh. Thẩm Lạc nhìn thấy móng tay trên đôi quỷ trảo kia, còn mang theo từng miếng thịt băm đỏ tươi, da đầu có chút run lên, cuống quýt lui về phía sau. Ai ngờ thi thể hộ vệ vừa rồi bị cương thi đâm xuyên ngực giết chết đang ở ngay phụ cận, Thẩm Lạc bị vướng vào một cái chân rắn chắc của gã nhô ra, thân hình lảo đảo một cái, liên tục lui mấy bước, phía sau lưng liền đâm vào trên một cây cột cung điện. Mười ngón tay cương thi lóe lên huyết quang, trong nháy mắt đã đến trước mắt của hắn, mắt thấy sẽ cắm xuyên đầu hắn. Hai mắt Thẩm Lạc ngưng tụ, gọn gàng lách đầu ra hướng phải, song chảo cương thi liền sượt qua lỗ thai của hắn đâm vào trong cột cung điện. Chỉ nghe ầm một tiếng vang trầm, toàn bộ đại điện đều đi chấn động một cái. Mười ngón cương thi cùng xuyên qua cột cung điện, ngay cả toàn bộ bàn tay đều xuyên vào trong đó, trong lúc nhất thời khó mà rút ra được. Tay phải Thẩm Lạc lúc trước một mực giấu ở trong tay áo lập tức dương lên, trong lòng bàn tay liền thiêu đốt một trận. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Một đạo lôi quang tuyết trắng trống rông hiện hiện, trực tiếp đánh xuyên nóc đại điện, rơi vào trên thân tên cương thi ăn mày. Chỉ một thoáng, toàn thân cương thi ánh lửa vang khắp nơi, rung động đôm đốt, trong miệng khàn giọng quái khiếu không ngừng, trên thân cũng bốc lên từng cỗ khói đen. Nguyên lai Thẩm Lạc đã để phòng từ lâu, lặng lẽ trong lòng bàn tay lấy máu tươi vẽ lên một đạo tiểu lôi phủ, pháp lực đã kích phát tùy tiện sử dụng ra. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, lần này uy lực tiểu lôi phủ, vậy mà lớn hơn rất nhiều so với hắn thí nghiệm trước đó. Có tu tiên giả. Không biết là ai hô một tiếng, những hộ vệ kia thấy thế, lập tức mừng rỡ. Mặc dù thấy trong miệng thử yêu đang ngậm một đùi người, bộc lộ bộ mặt hung ác, nhưng họ cũng nhao nhao huy động binh khí, chém về phía thử yêu. Chất lỏng màu bạc trên đao kiếm bọn họ không biết là thứ gì, mỗi một lần chém trên người thử yêu, miệng vết thương liền toát ra một sợi khói xanh. Thử yêu cũng giống như bị thương nặng, gào thét không ngừng. Trước tránh ra, tên thanh niên mặt đen kia hét lớn một tiếng, đột nhiên lấy từ sau hông xuống một vật màu đen, quăng tới phía thử yêu kia. Đám người lập tức thu đao tránh ra. Chỉ thấy vật màu đen kia giữa không trung đột nhiên mở ra, hóa thành một tấm lưới màu đen rơi xuống, trùm lên thử yêu phía dưới. Nó nhìn như nhẹ nhàng không có vẻ gì nặng, nhưng trùm trên người thử yêu lại trực tiếp đè nó sấp xuống dưới, muốn động đậy cũng không nổi. Chúng hộ vệ thấy vậy, lại không nửa điểm lo lắng, đồng loạt xông tới, đao kiếm không ngừng lên xuống, chém trên người thử yêu. Trong đại điện, tiếng hét thảm như heo bị rết vang lên bên tai không dứt. Thẩm Lạc liếc qua lòng bàn tay, thấy vết máu vẽ phủ văn vẫn còn, chỉ là nhạt nhẽo một chút. Liền vận chuyển pháp lực trong đan điền, một hơi đánh liên tục 4-5 lần về phía cương thi. Ầm ầm. Trong lòng bàn tay của hắn cảm thấy thiêu đốt không ngừng, trong hư không liền có tiếng lôi minh không ngừng cộng minh. Một đạo tiếp một đạo lôi điện tuyết trắng từ giữa không trung liên tục rơi xuống, không ngừng đánh vào trên thân cương thi, phích lịch không ngừng bên hai. Mấy đạo lúc đầu rơi xuống cương thi còn la hét liên tục, chờ một tia chớp cuối cùng rơi xuống, toàn thân cương thi đã cháy đen một mảnh, triệt để bị đánh thành than đen, ầm vang ngã xuống đất. Chương 90 Đấu yêu. Thẩm Lạc thấy nó triệt để không động tĩnh, lúc này mới thở dài một hơi, dựa lưng vào cột cung điện, giơ tay lên nhìn một chút, mới phát hiện lòng bàn tay của mình cũng là một mảnh đen nhánh, phù văn vẽ phía trên cũng đã biến mất không thấy. Hắn quay đầu nhìn về một bên khác, chỉ thấy con thử yêu dưới tấm lưới màu đen kia, đã bị loạn đao chúng hộ vệ chặt thành một đám thịt vụn. Kết quả còn chưa chờ hắn buông lỏng một hơi, một âm thanh âm tàn đỗng nhiên từ ngoài điện truyền đến. Chỉ là mấy phàm nhân, cộng thêm một tu tiên giả vừa mới nhập môn, vậy mà dám ở địa bàn của ta Dương Oai, còn giết thủ hạ đắc lực ta, có một tên tính một tên, tất cả đều phải chết. Chữ chết cuối cùng, âm cuối kéo thật dài, tựa hồ oán hận đến cực điểm. Thần sắc Thẩm Lạc siết chặt, vội nhìn lại bên kia. Chỉ thấy một bóng người trắng bước qua bậc cửa đi vào, một tay nắm lấy một đầu người đẫm máu, nhìn bộ dáng chính là đầu lâu tổng quản thương hội lúc trước chạy ra ngoài điện. Ngay chỗ cổ đầu lâu đứt gãy cao thấp không đều, không giống binh khí chém cắt, mà như bị người ta nhổ đứt. Một màn tàn nhẫn đáng sợ này, quả thực hù dọa hộ vệ trong điện, từng người đều nhịn không được lui về sau mấy bước. Trên đầu bóng người màu trắng có hai cái thai nhọn, nhìn gương mặt mơ hồ có thể nhìn ra là một thanh niên nam tử, chỉ là hơn phân nửa khuôn mặt đều bị lông tóc màu váng tán loạn rủ xuống che lấp, không thể thấy rõ. Gã tiện tay ném đi, đầu người kia liền rơi xuống mặt đất, lộc cộc nhấp nhô một trận, đúng lúc lăn đến bên chân Thẩm Lạc. Vị tiên sư kia, chúng ta liên thủ đánh cược một lần, có lẽ còn cơ hội. Không giống với trận đánh thử yêu lúc trước, thanh niên mặt đen hiển nhiên cũng sợ hãi, tiếng nói mang theo mấy phần run rẩy. Thẩm Lạc không trả lời, ánh mắt nhìn chằm chằm đạo nhân ảnh trước mắt, hai tay khép lại trong tay áo. Còn mưu toan liều mạng một lần. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Yêu vật bộ dáng thanh niên nam tử kia, hờ hững nói. Gã há miệng ra, có thể mơ hồ trông thấy miệng đầy răng bén nhọn tuyết trắng, thanh âm cũng đã khôi phục bình tĩnh, nghe không ra nửa điểm tình cảm biến hóa. Nam tử vừa dứt lời, tia sáng trong đại điện đống nhiên tối xuống, nguyên bản cảnh tượng hoang vu trong điện lập tức sinh biến, cột cung điện tường gạch đều biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là nhô ra quái thạch lởm chởm, đúng là biến thành một tòa động của tâm trầm. Thẩm Lạc túi đầu xem xét, thình lình phát hiện dưới chân không phải gạch vỡ cỏ khô, lại lít nha lít nhít phủ kín một tầng bạch cốt nhân thú trắng lếu. Mà cửa điện vốn lúc đầu bằng gỗ, giờ đã biến thành một cánh cửa sắt đen xì to lớn. Trên cửa sắt gai nhọn mọc lan tràn, cắm đầy từng bộ thi thể huyết nhục, hình dạng dữ tợn, dáng chết thê thảm. Bản dịch tại Bạch Ngọc Sách. Trong động quật, cũng chỉ có tượng thần ba đầu bộ dáng cổ quái kia, là còn duy trì bộ dáng ban đầu. Đây là thần thông gì? Thẩm Lạc thấy vậy, trong lòng chợt lạnh. Vừa rồi vì đối phó bộ cương thi kia, hắn một hơi liên tục bổ 5-6 đạo tiểu lôi phủ. Thể nội vốn cũng không nhiều pháp lực đã bị dùng hết hơn phân nửa. Nhưng trước mắt yêu vật còn không biết nội tình này, cũng không phải con thử yêu và cường thi lúc trước có thể so sánh. Để mạng lại cho ta. Thanh niên yêu vật quát khẽ một tiếng, tùy ý vung cánh tay lên một cái. Trong lòng Thẩm Lạc đống nhiên nhảy một cái. Trong lúc mơ hồ hắn nghe được trong hư không tựa hồ có âm thanh dị hưởng rất nhỏ truyền đến, nhưng hai mắt lại không nhìn thấy gì. Ngay sau đó, một màn quỷ dị xuất hiện. Mấy tên hộ vệ cách hắn xa một chút. Căn bản không có bất kỳ phòng bị nào, đầu lâu tựa như trái cây chín mùi trên cây nhao nhao rơi xuống. Đúng là tất cả đều bị thứ gì không thấy được, gọn gàng cắt xuống. Chỉ có tên thanh niên mặt đen cầm đầu kia, một tấm bùa chú trên hộ giáp cổ tay đột nhiên sáng lên bạch quang, hóa thành một quanh mang hư ảnh tiểu thuẫn mơ hồ, ngăn trước người gã. Bất quá cũng trong nháy mắt, hư ảnh tiểu thuẫn kia bị cắt thành hai đoạn, tiêu tán ra, thanh niên mặt đen mới nhặt về được một cái mạng. Thẩm Lạc trong lúc bối rối, trong tay áo vội vẽ lên phù văn khu quỷ. Chỉ là còn chưa vẽ thành, liền nghe một trận tiếng gió rất nhỏ đột nhiên tới gần, cho nên ngay cả cơ hội tránh né cũng không có. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đầu thủy dịch ngưng tụ thành dây thừng mỏng đông nhiên từ bên cạnh ló ra, cuốn quanh hông Thẩm Lạc một cái, đông nhiên kéo qua một bên. Mà cột đá phía sau hắn rung động ầm ầm, mặt ngoài nứt ra một khe hở thật sâu. Thẩm Lạc nhìn xem sợi dây nước cuốn quanh bên hông to cỡ đầu ngón tay, trong lòng thở dài một hơi. Vừa rồi trong khi bối rối, trong đầu đột nhiên thông suốt. Lại bất giác dùng khống thủy thuật, lúc này mới từ bãi nước động hẻo lánh trong đại điện kia vội vàng thu lấy thủy dịch, ngưng tụ thành thủy thẳng cứu mình một mạng. Chỉ là thủ đoạn thanh niên yêu vật kia thực sự cổ quái, hắn cũng không kịp vẽ tiếp khu quỷ phù, hai tay háo đột nhiên lắc một cái, sợi thủy thẳng kia lập tức bay vụt lên, bị một trưởng hắn vô tán, huy sái văng về tám hướng. Vô số giọt nước rất nhỏ lập tức vẩy ra tứ tán, nhưng tất cả chưa rơi xuống mặt đất, mà có thật nhiều treo ở không trung, thậm chí luyện thành một đường, lơ lửng ướt át. Thẩm Lạc ngưng thần nhìn lại, rốt cuộc mới thấy rõ những giọt nước kia sâu trôi lên, rõ ràng là từng sợi lông rất dài từ trên thân thanh niên yêu vật kia bắn ra. Vừa rồi chém giết đám hộ vệ cũng chính là vật này. Lông tóc kia mỏng manh đến cực điểm, lại gần như trong suốt, nếu không phải giọt nước treo trên đó, mắt thường tuyệt khó phát hiện. Thanh niên yêu vật thấy Thẩm Lạc cứng đối, cũng có chút ngoài ý muốn, lập tức cười hắc hắc một tiếng, bàn tay ở trong hư không vặn một cái. Những lông tóc bắn ra kia, lập tức co vào hội tụ cùng một chỗ. trên không trung biến thành hai thanh cự nhận màu vàng nhạt, chia ra bổ về phía Thẩm Lạc cùng thanh niên mặt đen. Thẩm Lạc tay không tấc sắt, chỉ có thể hai tay bỗng nhiên hợp lại trước người, toàn lực khống chế giọt nước phân tán, ngưng tụ thành một mặt thủy thuẫn rộng hai thước, đón đỡ cự nhận đang bổ xuống. Ầm một tiếng vang trầm, thủy thuẫn trực tiếp vỡ ra, tóe lên vô số giọt nước, lại không cách nào ngăn cản cự nhận mảy may. Thẩm Lạc chỉ có thể lăn mình một cái, tránh qua một bên, nhưng trong lòng có chút tuyệt vọng, lấy năng lực khủng bố của yêu vật này, hắn cho dù có thể lần nữa phục sinh, cũng căn bản không có một tia bảo mệnh. Thanh niên mặt đen bên kia, mặc dù trong tay còn có một thanh trường kiếm, nhưng căn bản không có suy nghĩ đối kháng cự nhận, chỉ một mực cuống quýt tránh né, trong miệng lớn tiếng hô to. Nô thống lĩnh cứu mạng! Phế vật! Một tiếng thở dài không biết từ chỗ nào truyền đến. Ánh lửa chợt hiện. Hai thanh đoạn thương dài khoảng 3 thước quấn quanh hỏa diễm đột nhiên từ hư không phụ cận bắn ra. Ken một tiếng, đụng bay thanh cự nhận kia, ở giữa không trung xẹt qua một đường cong tròn, bay xuống trở về bên cạnh thanh niên mặt đen. Trong hư không bên cạnh gã, một trận ba động nhộn nhạo giống như thủy văn truyền đến, từ đó hiện ra một giáp sĩ thân hình cao lớn. Hai thanh đoạn thương kia vững vàng rơi vào trong túi đựng thương sau lưng Ilya, đặt song song với năm chuôi đoạn thương còn lại, như khổng tức xuề đôi vậy. Thẩm Lạc thối lui đến một góc, nhìn qua người kia dò xét. Chỉ thấy trên thân y mặc áo giáp đen tuyền, đoạn thương phía sau sáng như tuyết, một khuôn mặt vuông chữ quốc, mày rậm, râu quai nón, hai to miệng rộng, lại là một bộ dạng sầu khổ. Chương 91, Tam nhãn yêu hồ. Nguyên lai là ngươi. Vậy mà đuổi tới chỗ này, xem ra những người này đều là mồi nhử ngươi bố trí rồi. Thanh niên yêu vật nhìn thấy người này, lập tức triệu hồi hai thanh cự nhận, cả giận nói: "Tam nhãn, nếu không phải hắn tham sống sợ chết, để cho ta quan sát nhiều hơn một chút, diện yêu nghiệt ngươi lại nhiều thêm một phần nắm chắc. Bất quá vậy cũng đủ rồi, huyễn thuật ngươi tựa hồ đã trở nên yếu đi, có phải thương thế lần trước còn chưa hồi phục không?" Giáp sĩ mặt vuông liếc qua thanh niên mặt đen, thở dài nói. Nói xong, cổ tay y lắc một cái, trong tay háo loe sáng, một phù lục xích hồng như mũi tên bắn nhanh ra, đánh vào đỉnh chóp động quật, lập tức ánh lửa vừa hiện, hóa thành một mảnh hỏa vong xích hồng bao phủ xuống. Thẩm Lạc xem phù lục kia kịch liệt thiêu đốt, phù văn trên đó không cách nào thấy rõ, bên trong chứa một cỗ dương cương chi khí rực rỡ như mặt trời, trong lòng không khỏi thầm giật mình. Theo hỏa vong lan tràn ra, động quật vốn âm trầm u ám, bóng tối bốn vách tường bắt đầu rút đi, tầng tầng bạch cốt trên mặt đất cũng như băng tuyết tan rã ra, lần nữa khôi phục khung cảnh đại điện lúc đầu. Thanh niên yêu vật được gọi là Tam nhãn kia thấy thế, giận tím mặt, vung tay ném đầu người ra ngoài, nện ở trên tường nổ tung ầm ầm. Nô phá giáp, ta bất quá chỉ ăn mấy trăm phàm nhân ngu muội phụ cận thôn dân ngươi, ngươi thế mà chết đuổi không thả, một đường giết tới nơi ở của ta. Ngươi đã không biết điều, lần này cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Lông tóc trên đầu Tam nhãn dựng đứng, quắc. Giáp sĩ mặt vuông nghe vậy, cũng không đáp lời, chỉ cười lạnh một tiếng. Đột nhiên, y đưa tay kéo bên cạnh một cái, tên thanh niên mặt đen không chút phòng bị kia bị kéo đến trước người. Chỉ thấy tay y vỗ lên lưng thanh niên mặt đen kia, một tấm phù lục lóe lên quang mang màu vàng liền dán trên lưng gã. Nô! Thanh niên mặt đen vừa hô lên một chữ lập tức toàn thân cứng đờ, thẳng tắp đứng ở nơi đó. Bất quá Thẩm Lạc chú ý tới, con mắt gã vẫn chuyển động không ngừng, chỉ là tay chân lại hoàn toàn không cách nào động đậy, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Nô pha giáp lại khe năm cái cằm của gã, ném một viên đan dược màu đen to bằng hạt ngô vào trong miệng gã, lại lấy từ trong ngực ra vô số thanh dao găm đỏ sậm được dán phù lục trên đó, một hơi cắm toàn bộ vào mấy chỗ yếu huyệt trên người gã. Dao găm kia cũng không biết có phải phù khí hay không, xuyên thấu áo giáp trên người thanh niên mặt đen dễ dàng như cắt đậu hũ. Mà càng quỷ dị hơn chính là, chỗ bị đâm trúng lại không có nửa điểm vết máu chảy ra. A! Thanh niên mặt đen phát ra một tiếng hét dài, hai mắt bắt đầu từ đen chuyển đỏ, thần sắc thống khổ dần dần chuyển thành phẫn nộ. Theo phù lục trên dao găm sáng lên hồng quang, các nơi trên người gã bắt đầu nổi lên từng cục u lớn, xương cốt trên thân bắt đầu rung động lách cách, thân hình liên tiếp cất cao, biến thành một tiểu cự nhân cao hơn trượng, giống giận nhào tới hướng Tam nhãn. Tam nhãn thét dài một tiếng, lông tóc trên đầu lập tức từng chiếc dựng thẳng, trước trán bỗng nhiên có huyết quang sáng lên, da thịt trên mi tâm tách ra hai bên, bên trong lộ ra một con mắt màu hổ phách lớn chừng trái nhãn. Gương mặt gã chuyển động, trong mắt dọc hổ phách kia liền lóe lên quang mang, một đạo hoàng quang tạch bắn ra, đánh tới thanh niên mặt đen biến thành tiểu cự nhân kia. Thân hình tiểu cự nhân cứng ngắc, căn bản không tránh không né, mạnh mẽ một quyền đập tới. Đạo hoàng quang kia đánh vào trên giáp trước ngực cự nhân, lập tức tê lạp một thanh âm vang lên, ở trong bước lên từng cỗ khói trắng, đúng là trực tiếp bị dì xét hủ hóa, liên tiếp lộ ra quần áo bên trong, cùng một chỗ hóa thành một bãi chất lỏng màu vàng tanh hôi. Sau khi thiết giáp tiểu cự nhân bị ăn mòn, làn da trên thân trần lộ ra ngoài, lại có màu xích hồng quỷ dị. Yêu vật độc nhãn bắn ra hoàng quang đánh vào trên đó, chỉ có thể như bỏng nóng đốt ra từng cái sẹo đen, nhưng không thể xâm nhập thể nội, hiệu quả có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Mắt thấy nắm đấm tiểu cự nhân lớn như nồi đất đập xuống giữa đầu, Tam Nhãn vội lùi lại một bước, hai tay bấm pháp quyết, lông tóc trên thân lập tức sinh trưởng tốt, vặn thành một thanh cự nhận màu vàng, như tấm chắn ngăn trước người. Chỉ nghe ầm một tiếng vang trầm, Tam Nhãn bị một quyền nện bay ngược ra sau, lập tức ngay tại chỗ lăn mình một cái, lại bò dậy. Mắt dọc trên trán chớp liên tiếp hoàng quang, không ngừng đánh về phía mặt tiểu cự nhân, tựa hồ muốn hủy đi hai mắt cự nhân. Một tay tiểu cự nhân ngăn trước mặt, tay kia nắm lại đập xuống. Nô Pha Giáp một bên thấy thế, trên mặt ý cười càng đậm, tay kết động pháp quyết, hơi cúi thân về phía trước. Phía sau sáng đỏ lên, trên bảy chuôi đoạn thương quấn quanh lửa nóng hừng hực, đồng thời bắn nhanh ra. Bảy chuôi hỏa thương hóa thành bảy đạo xích hồng, lại không bay thẳng đến Tam Nhãn, mà là vờn quanh bốn phía, từ nhiều phương hướng khác nhau đâm tới chỗ hiểm quanh thân gã. Giống. Tam Nhãn phát giác được nguy hiểm, trong miệng phát ra một tiếng gào thét, trong cả ngôi điện gió tanh đại tác. Chỉ thấy quần áo quanh thân gã bạo liệt ra, toàn thân lại sinh đầy lông tóc màu vàng, đều sinh trưởng tốt ra, trực tiếp vận làm 8-9 thanh cự nhận màu vàng, vờn quanh thân, như bạch tuộc múa chảo huy động tứ tán. Bất luận là nắm đấm tiểu cự nhân, hay là bảy chuôi hỏa diễm đoàn thương, trong lúc nhất thời đều bị cản lại. Tam Nhãn yêu vật kia vẫn còn dư lực khống chế con mắt dọc trên trán, không ngừng phun ra hoàng quang, chỉ là dưới sự phân tâm nên thiếu chính xác, nhiều lần kém chút đánh trúng Thẩm Lạc. Thẩm Lạc tự nhiên không dám ngạnh kháng, chỉ có thể mượn hoàn cảnh cung quanh cuống quýt tranh né. Ánh mắt của hắn trong lúc vô tình quét qua thân Tam Nhãn, lại phát hiện trước ngực tên kia chẳng biết lúc nào, lại nổi lên một con mắt yêu văn màu đỏ. Kết quả Thẩm Lạc vừa nhìn thấy, lại không cách nào rời đi được. Hắn cảm thấy tựa như bị người ta gõ một tháng côn, trước mắt một trận mê muội, liền nhìn xem trung tâm con mắt yêu văn kia, xuất hiện một đường vân hình xoắn ốc, một vòng xoay tròn lấy, tựa như vĩnh viễn cũng xoắn không hết. Đường vân xoắn ốc kia càng chuyển càng nhanh, trước mắt Thẩm Lạc càng thêm mơ hồ, trong dạ dày cũng theo đó một trận rời sông lấp biển, một cỗ buồn nôn đến cực điểm dâng lên ngực, để hắn cơ hồ muốn phun ra. Bất quá, cũng chính khoảng khó chịu ngắn ngủi mãnh liệt này, khiến cho hắn thoáng khôi phục một chút thần trí, lập tức rời ánh mắt đi. Thật vất vả thoát khỏi yêu văn khống chế, thân thể Thẩm Lạc đống nhiên mềm nhũn, kém chút ngã xuống đất. Một tay hắn chống trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, trong lòng kinh hãi không thôi. Một yêu văn kia đã có hiệu quả khủng bố như thế, Tam Nhãn yêu vật này chỉ sợ đã là tồn tại cường đại tích cốc kỳ trở lên. Bản dịch tại Bạch Ngọc S giá cờ hờ hờ. Mà vị Ngô thống lĩnh kia có thể chém giết cùng yêu vật này mà không rơi xuống hạ phong, tự nhiên cũng là tu sĩ cung cấp. Nhìn y dùng nhiều phàm nhân như vậy làm mồi nhử, lại tâm ngoan thủ lạt với thanh niên mặt đen, chỉ sợ cũng không phải người lương thiện gì. Trong lòng Thẩm Lạc nghĩ như vậy, lặng lẽ đi dần về phía chỗ cửa điện. Nhưng lúc hắn tới gần cửa đại điện, dị biến lần nữa phát sinh. Đại điện vốn đã khôi phục bình thường, đột nhiên tối sầm lại, lần nữa huyễn hóa thành bộ dáng quỷ vật lúc trước, xương khô khắp nơi trên mặt đất, mà cánh cửa sắt màu đen nặng nề kia cũng tự động đóng lại. Chương 92, chung tay diệt yêu. Trong lòng Thẩm Lạc run lên, dùng toàn bộ sức lực đánh về phía cửa sắt màu đen. Loảng xoảng tiếng va chạm vang lên mấy lần, thế nhưng cửa sắt màu đen lại không nhúc nhích tí nào. Ngay khi Thẩm Lạc do dự muốn lấy tiểu lôi phù ra để thử một chút hay không, thì âm thanh của Ngô Phá Giáp lại lặng yên truyền tới. Tiểu tử, đừng uổng phí sức lực, vô dụng thôi. Kẻ trước mắt ngươi là một con Tam Nhãn yêu hồ, thiên phú trời sinh là huyễn thuật chi đạo, hơn nữa nơi đây chính là hang ổ của nó, nên sớm đã bị cải tạo qua. Những năm gần đây nó ăn thịt người đếm không hết, tu vi tăng nhiều, huyễn thuật đã sớm đến tình trạng hóa hư làm thật. Vì thế ngươi phải giúp ta tru sát yêu quái này, thì mới có thể chân chính phá giải được huyễn thuật. Tiền bối, vậy ta nên làm gì? Trong lòng Thẩm Lạc biết y không phải là nói dối, rơi vào đường cùng, đành phải đáp ứng. Tích xúc thủy pháp, chờ đợi thời cơ, nghe ta phân phó là được. Âm thanh của Ngô Phá Giáp trầm ổn, giống như đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Sau khi y nói xong, pháp quyết trên tay bỗng nhiên biến đổi, trên bảy chuôi đoạn thương kia lửa đỏ lập tức dâng lên hừng hực. Nó tạo thành hình dạng xoắn ốc không ngừng xoay tròn, rồi ngưng tụ thành hình dùi nhọn, hướng về phía trên thân của Tam Nhãn yêu hồ đâm tới. Thanh niên mặt đen biến thành tiểu cự nhân giống như nhận được lệnh. Gã cũng không tiếp tục che chở hai mắt nữa, mà huy động hai bàn tay to, từng quyền đập ra chém vào cự nhận đang bay đến, tiếp đó hướng về phía Tam Nhãn yêu hồ đánh tới. Yêu hồ tự nhiên không muốn đứng yên bị động, bên ngoài thân chín chuôi cự nhận điên cuồng vung dậy, bên trong con mắt thứ ba hoàng quang không ngừng bắn ra. Trên thân nó còn có rất nhiều lông tóc nhỏ xíu mà mắt thường khó có thể thấy được bắn ra, chuyên nhằm vào yếu hại của ba người. Thẩm Lạc ở bên chỉ có thể cẩn thận tránh né lông tóc thỉnh thoảng bay vụt đến, một bên lại không ngừng dùng không thủy chi thuật hấp thụ vũng nước nước động trong điện, đồng thời cũng chú ý đến biến hóa của cảnh vật chung quanh. Nếu là có cơ hội thoát đi, hắn tất nhiên muốn nghĩ đến chạy đi giữ mạng trước tiên. nhưng làm hắn có chút ngoài ý muốn là, nước đọng trong hố nước vậy mà rất nhiều, không ngừng thi pháp làm cho từng giọt nước không ngừng vây quanh thân thể hắn. Nguyên nhân chủ yếu, do tốc độ của Thẩm Lạc tốc độ chậm lại, làm cho việc tránh né đều trở nên chật vật. Đúng lúc này, một tiếng kêu thảm thiết đột nhiên truyền đến. Thẩm Lạc nhìn lại, liền thấy hai thanh cự nhận của Tam Nhãn Yêu Hồ, đã xuyên qua trước ngực tiểu cự nhân. Nó đâm xuyên từ bên dưới xương bả vai ra, làm máu tươi chảy đầm địa, trông vô cùng thê thảm. Sau khi tiểu cự nhân kêu thảm lại là không lùi mà tiến tới, mặc cho cự nhận xuyên qua thân. Gã vẫn sải bước về phía yêu hồ, hai tay giang ra, liền lấy cả thân người dùng sức giữ chặt người của con yêu lại. Ngay bây giờ, lấy thủy pháp vây khốn bọn chúng. Nô phá giáp quát lớn. Thẩm Lạc không dám chần chờ, lập tức hai tay háo vũ một cái, hai khối nước lớn lập tức bắn ra, hóa thành một bức tường nước, bao phủ Tam Nhãn Yêu Hồ và tiểu cự nhân ở giữa. Bức tường vừa mới hình thành, thì một tiếng gào thét bén nhọn đột nhiên vang lên. Nô phá giáp giật ống tay háo, một đạo quang mang màu trắng bắn ra. Đó là một thanh tiểu thương óng ánh dài hơn một xích, toàn thân tản ra hàn khí mãnh liệt, cắm vào trên bức tường nước. Chỉ một lát sau, một tầng hàn khí màu trắng nhanh chóng lan tràn ra, toàn bộ màn nước lập tức ngưng kết thành một tòa băng sơn, mang yêu hồ vây lại bên trong. Nô phá giáp không có cho địch thủ một chút cơ hội phản ứng, hai tay liền kết pháp quyết, đồng thời hướng về phía dưới kéo một cái. Bảy chuôi đoạn thương mang hỏa diễm lóe lên, đột nhiên tăng trưởng gấp đôi, lại giống như một trận mưa thương cùng nhau bay vụt xuống, đâm xuyên qua hồ yêu và thân thể cự nhân. Nó cùng lúc găm chết hai người kia trên mặt đất. Thẩm Lạc thấy cảnh này, trong lòng cũng có chút căng thẳng. Thanh niên mặt đen sau khi bị Ngô Phá Giáp lợi dụng xong, cuối cùng lại có kết quả như vậy. Hắn tính toán đợi huyễn tượng nơi này giải trừ, liền lập đi ra bên ngoài, chạy thật xa, tuyệt không cùng Ngô Phá Giáp tiếp xúc nhiều nữa. Ngươi có phải cảm thấy ta là người không từ thủ đoạn? Ngô Phá Giáp quay lưng về phía hắn, tiến lên xem xét thi thể của Tam Nhãn Hồ Yêu, đột nhiên hỏi một câu. Thẩm Lạc không biết y hỏi vậy là có ý gì, lại sợ làm tức giận đối phương, nên không dám tùy tiện trả lời. Cùng là người tu hành, ta mới nguyện ý nhắc nhở ngươi một câu, giết yêu trừ ma, tuyệt đối đừng có lòng dạ đàn bà. Nô Phá Giáp rút thanh tiểu thương óng ả nhỏ hàn khí lượn lờ kia ra, nói. Thụ giáo mặc kệ trong lòng Thẩm Lạc có nhận ý tốt của đối phương hay không, cũng đành kiên trì nói ra. Lúc này, tia sáng ở bốn phía lần nữa sáng lên, cảnh tượng quỷ quật bắt đầu giống như sương khói từ từ tiêu tán, đại điện lại hiện ra. Thẩm Lạc thấy vậy, thì thở phào nhẹ nhõm. Nô Phá Giáp, ngươi làm hỏng chuyện tu hành của ta, ta muốn ngươi cùng đi xuống hoàng tuyển. Đúng lúc này, một tiếng thê lương gào thét đột nhiên vang lên, dị biến đống nhiên xảy ra. Ba con mắt đang đóng chặt của Tam Nhãn Yêu Hồ đồng thời sáng lên, thân thể trong nháy mắt bành trướng, vang một tiếng, vỡ ra. Nô Phá Giáp ở khoảng cách quá gần nên không kịp phản ứng, cả người liền bị hất bay ra phía ngoài, liên tiếp đâm vào thần tọa trong điện, trong miệng oa một tiếng phun ra ngụm máu xem ra đã bị trọng thương. Thẩm Lạc mặc dù cách xa hơn một chút, nhưng cũng bị nguồn sức mạnh này đụng bay ra ngoài bạch chú sách, liền đụng cột cửa đại điện rách ra. Một đoạn dao găm dán phù đứt đoạn bay tới sát cổ, thiếu chút nữa đã lấy mạng của hắn. Hắn chỉ cảm thấy lồng ngực nột ngạt, phía sau lưng càng là đau rát, cố nén vị máu tươi ngai ngái trong cổ họng, gian nan đứng lên. Kết quả lại nhìn thấy, hồ yêu và thi thể của thanh niên mặt đen đều bị nổ nát nhừ. Sau đó một đạo hồ ly yêu hồn màu sắc vàng nhạt từ trong đống huyết nhục xông ra, lập tức bay tới trên thần tọa của tượng thần cổ quái. Ngay sau đó, Thẩm Lạc liền kinh hãi phát hiện, tượng thần bằng bùn, vậy mà mở hai mắt ra. Không chỉ vậy, toàn thân của nó còn phủ lên một tầng tia sáng màu vàng mơ hồ, gương mặt lại biến hóa thành bộ dáng của Tam Nhãn Yêu Hồ. Yêu hồn phụ thân. Nô Phá Giáp sắc mặt đại biến, bèn xoay người, lăn đến cửa đại điện. Cổ tay y rung lên, thanh tiểu thương óng ánh lại lần nữa từ trong tay áo bắn nhanh ra, đâm tới mi tâm của tượng thần. Nhưng không đợi tiểu thương tới gần, ba cánh tay của tượng thần đã biến thành ba chiếc đuôi cáo màu vàng, đồng thời nâng cao mà lên, rồi hung hăng đập mạnh xuống mặt đất. Thẩm Lạc chỉ cảm thấy một cỗ kình phong từ phía đối diện thổi tới, trong lòng chợt cảm thấy không ổn. Tiếp theo đó, một tiếng ầm ầm vang lên, toàn bộ mặt đất trong đại điện đồng thời vỡ vụn ra, lộ ra một lỗ lớn đen xì, từ đó tản mát ra một cỗ lực hấp dẫn kinh người, mọi thứ trên mặt đất đều bị hút vào trong đó. Thẩm Lạc đang tại cạnh cửa, năm ngón tay liền chụp vào trong, bắt lại qua cửa, muốn mượn lực để chạy đi. Nguồn lực kia quá mức mạnh mẽ, ngay cả Ngô Phá Giáp đều không thể phản kháng lại, nên tất nhiên hắn cũng không có khả năng chống lại. Mười ngón tay đều chảy ra máu, nhưng cuối cùng ngay cả hắn vẫn bị kéo vào trong đó. Chẳng lẽ lại phải chết sao? Thẩm Lạc chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kỳ dị, từ bốn phương tám hướng đè ép tới, trước mắt liền tối sầm lại, hoàn toàn mất đi ý thức. Không biết qua bao lâu, Thẩm Lạc từ trong cơn mê tỉnh lại. Hắn vừa mở mắt, liền thấy bốn bề là một vùng tăm tối, chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt từ bên cạnh chiếu xa qua, mũi càng ngửi được một cỗ mùi tanh bùn đất nồng đậm. Hắn từ từ ngồi dậy, trên thân có không ít hòn đá và bùn đất, cơ hồ đem hắn chôn một nửa ở bên trong bạch ngọc sách, nhiều nơi trên thân còn đau, may mắn là vết thương đều không nặng. Thẩm Lạc dãy rủa đứng lên, quan sát chung quanh, lại phát hiện thân mình ở dưới mặt đất, gần đó còn có một ít mang đá màu ngà sữa, tỏa ra một chút ánh sáng, miễn cưỡng chiếu sáng nơi này. Đây là địa phương nào? Hồ Yêu và Ngô Pha Giáp đâu rồi? Thẩm Lạc tự lẩm bẩm một mình, rồi hồi tưởng lại ký ức trước khi hôn mê. Chương 93, tìm lối thoát. Hắn cuống quýt từ dưới đất đứng lên, nhìn chung quanh, nhưng không nhìn thấy bóng dáng Hồ Yêu và Ngô thống lĩnh, trong lòng hơi bất an, lúc này mới nhìn kỹ cảnh vật chung quanh. Nơi đây ánh sáng mặc dù ảm đạm, nhưng đối với Thẩm Lạc vẫn tương đối đầy đủ, hai mắt hắn rất nhanh đã thích ứng hoàn cảnh chung quanh, phát hiện chính mình hẳn là đang ở trong một động quật dưới lòng đất. Phía trên hang động vài chục trượng có thể nhìn thấy một vết nứt thật dài, lộ ra từng tia sáng, hẳn đó là mặt đất. Mà một chỗ khác động quật kéo dài tới lòng đất phía trước, bên trong một mảnh u ám, không biết sâu bao nhiêu. Thẩm Lạc nhớ lại chuyện phát sinh trước đó, Hồ Yêu kia phụ thể lên tượng thần, dùng cái đuôi đánh lên mặt đất tạo ra một cái động lớn. Sau đó một cỗ lực hút từ đó lộ ra, hút tất cả mọi người vào trong, nơi này 8-9 thành là chỗ sâu hang lớn kia. Mà nếu hắn ở đây, vậy Hồ Yêu và Ngô Phá Giáp kia khẳng định cũng đến nơi này. Thẩm Lạc hít một hơi thật sâu, phát hiện trong không khí còn lưu lại cả hai mùi, kéo dài vào chỗ sâu động quật. Chỉ là bùn đất nơi đây tanh hôi nồng đậm dị thường, che phủ những mùi khác, không cách nào phân biệt rõ ràng như bên ngoài. Thẩm Lạc nhìn vào chỗ sâu động quật, rất nhanh lại thu hồi ánh mắt. Thực lực Hồ Yêu và Ngô Phá Giáp cao cường, hắn tự nghĩ xa xa không theo kịp, vẫn nên mau chóng rời đi. Về phần chỗ sâu động quật quỷ dị này có cái gì, hắn cũng không hứng thú muốn biết. Thẩm Lạc ngẩng đầu nhìn phía trên hang động, ý đồ tìm kiếm con đường đi ra. Nơi đây cách mặt đất ước chừng sâu mười mấy trượng, bốn phía vách động bóng loáng, nếu là người bình thường, căn bản không thể leo lên được, cũng may hắn cũng không phải là người bình thường. Ánh mắt hắn rất nhanh rơi vào một góc vách đá nhô ra, thả người nhảy lên, trên chân chớp động hồng quang. Thân hình bay lên không cao 2-3 trượng, hai tay bắt lấy một khối đá nhô ra, nửa treo ở giữa không trung. Hắn không ngừng lâu, thân thể chuyển động, đồng thời hai tay ra sức kéo một cái, cả người lần nữa vọt lên trên hơn một trượng. Không bao lâu, Thẩm Lạc dùng cả tay chân, phảng phất một con khỉ linh hoạt không gì sánh được, leo cực nhanh trên vách núi cao chót vót, rất nhanh đã đến đỉnh. Trong mắt của hắn vui mừng, tay chân tăng lực, tốc độ leo lên càng nhanh hơn. Vào thời khắc này, trong không khí phía trước rung động long lọng. Từng đạo kim quang từ trong vách đá phụ cận bắn ra, nhanh chóng đan vào một chỗ, trong nháy mắt hình thành một bát quái quang trận to lớn, chậm rãi chuyển động. Thẩm Lạc biến sắc, nhưng thân thể thu thế không kịp, đầu đâm vào trên quang trận. Đông một tiếng vang trầm, mặt ngoài bát quái quang trận chớp lên kim quang, một cỗ lực lượng cường đại nhưng không bén nhọn từ trong quang trận tuôn ra, đánh lên trên người Thẩm Lạc. Đầu Thẩm Lạc cũng không đau đớn, vừa vặn như đâm vào trên một bức tường mềm, nhưng cả người nhanh chóng rơi xuống. Thẩm Lạc khẽ quát một tiếng, hai tay chụp một phát bắt được một khối vách đá nhô ra. Nhưng hắn ngã xuống lực đạo quá mạnh, khối đá kia cũng bởi vì năm rộng tháng dài mà mục nát, chỉ vịn một cái liền đứt gãy. Bất quá nhờ thế nên hơi chậm lại, tốc độ Thẩm Lạc rơi xuống đại giảm, hai tay lập tức bắt lấy vách núi nhô ra kế tiếp, rốt cuộc thân hình dừng lại. Thẩm Lạc nhìn một cái quang trận trên đỉnh đầu, lần nữa leo trèo lên, đi tới cách quang trận nửa trượng, cắn nát ngón tay, dùng máu tươi vẽ trong lòng bàn tay một tấm tiểu lôi phủ. Đi. Thẩm Lạc vung tay lên, thể nội pháp lực quán trú vào trong tiểu lôi phủ. Chỉ nghe một tiếng sấm rền nổ vang, một đạo lôi quang màu trắng tuột tay bắn ra, đánh vào trên bát quái quang trận. Kết quả lôi điện màu trắng uy lực không kém đánh vào trên quang trận, phảng phất chuẩn chuẩn lay trụ, quang trận không hề động chút nào, thậm chí tốc độ chuyển động cũng không giảm bớt một phần. Đáng chết. Thẩm Lạc thầm mắng một tiếng, nhưng cũng không thể làm gì, đành phải theo đường cũ từ trên vách đá lui xuống. Ánh mắt của hắn lần nữa chuyển hướng nhìn vào chỗ sâu động quật, do dự thật lâu, cuối cùng vẫn cất bước đi tới hướng đó. Con đường phía trên rõ ràng là đi không thông, thay vì ở chỗ này chờ đợi, chẳng thà đi vào chỗ sâu động quật nhìn xem, hy vọng bên trong tìm được biện pháp đi ra. Bởi vì lo lắng tung tích Tam Nhãn Yêu Hồ và Ngô Phá Giáp không rõ kia, Thẩm Lạc đi không nhanh, ánh mắt liếc nhìn bốn phía, tùy thời dò xét chúng quanh. Hắn vừa đi được một khoảng, đột nhiên dừng bước, ánh mắt nhìn lại vách núi bên cạnh. Nơi đó có một vết cắt thật sâu, lại bị cháy đen, giống như bị ngọn lửa thiêu đốt qua. Vết tích này là hỏa diễm thương của Ngô Phá Giáp gây nên. Trong lòng Thẩm Lạc run lên, vô thức gáp thân thể sát vào trong bóng tối vách núi, cẩn thận nhìn phía trước, lỗ tai càng dựng thẳng lên, lắng nghe động tĩnh chung quanh. Phía trước cũng không có chỗ gì dị thường, chung quanh cũng không có bất luận động tĩnh gì, yên tĩnh như chết. Thân thể Thẩm Lạc căng cứng từ từ buông lỏng, tiếp tục thả nhẹ bước chân tiến lên. Càng đi về phía trước, thông đạo hai bên càng có nhiều vết cháy đen và vết cắt, mặt đất, trên vách đá còn có thể nhìn thấy từng cái hố, lớn nhất sâu chừng hơn một trượng. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một ít vết máu vẩy ra, hiển nhiên Ngô Phá Giáp và Hồ Yêu ở chỗ này phát sinh giao thủ kịch liệt. Thẩm Lạc thầm giật mình, nhưng không dừng bước lại, chỉ là bước chân càng chậm, không dám phát ra một thanh âm nào. Đi chừng một nén hương, một ngã rẽ xuất hiện ở phía trước. Thẩm Lạc dừng một chút, chậm rãi xê dịch thân thể sát đến ngã rẽ, nô ra nửa cái đầu nhìn một cái ngã rẽ, lập tức sắc mặt giật mình rụt trở về, pháp lực thể nội trong nháy mắt nhấc lên. Nhưng ngay sau đó, trong mắt của hắn hiện lên một tia nghi hoặc, lại từ từ thò đầu ra, sau đó cả người cũng đi ra. Chỉ thấy trên mặt đất phía trước cách đó không xa, thình lình nằm một thân ảnh, nhìn phục sức chính là Ngô Phá Giáp. Thời khắc này Ngô Phá Giáp không nhúc nhích, toàn thân trên dưới máu me đầm địa, cũng không biết sống hay chết. Thẩm Lạc lộ vẻ kinh ngạc, nghiêng tai lắng nghe một hồi lâu, xác định Ngô Phá Giáp này xác thực đã không còn hô hấp, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đi tới. Nhưng khi hắn thấy rõ mặt Ngô Phá Giáp, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này Ngô Phá Giáp, nửa khuôn mặt phải là hình dáng trung niên nhân sầu khổ kia, nửa bên mặt trái lại mọc đầy lông tóc màu vàng, con mắt trở nên dài nhỏ, lỗ tai cũng kéo dài biến nhọn, vậy mà biến thành dáng hồ yêu. Không chỉ như vậy, hai mắt y trừng lớn hơi lồi ra, trong miệng thai mũi đều lưu lại một đạo vết máu, nhìn có chút dọa người, trước khi chết tựa hồ đã trải qua thống khổ cực lớn. Chẳng lẽ là yêu hồn hồ yêu kia cuối cùng phụ thể trên thân Ngô Phá Giáp, một phen tranh đấu này, cả hai đồng quy vu tận. Trong lòng Thẩm Lạc suy đoán, dẫn theo tâm tình buông xuống hơn phân nửa. Trung quanh thi thể Ngô Phá Giáp tán loạn không ít thứ, bảy cây hỏa diễm đoạn thương và thanh hàn thương óng ánh kia tản mát tại mặt đất phụ cận. Trừ những thứ đó ra, còn có ba thanh dao găm đỏ sẫm trước đó đã dùng qua, cùng một sợi dây thừng màu vàng nóng dài hơn một trượng, phảng phất tơ vàng chế ra, nhìn rất là bất phàm. Thẩm Lạc cũng không khách khí, một mạch nhặt những vật này lên, đặt mông ngồi xuống phụ cận, cẩn thận kiểm tra. Ngoại trừ trên ba thanh dao găm kia dán phù lục màu xám, trên những vật khác đều không có phù lục, như cũ tản mát ra từng đợt sóng pháp lực. Không có phù lục, nhưng sóng pháp lực lại mạnh như thế, hẳn đây đều là pháp khí. Trong lòng của hắn kích động, nhấc lên một cây hỏa thương, như điều khiển phù xoa kia, thử rót pháp lực vào thân thương. Kết quả hỏa thương và pháp lực của hắn tựa hồ cũng không cân đối, qua một hồi lâu, đầu thương mới phốc phốc một tiếng, nổi lên một tầng ánh lửa đỏ giống như hỏa diễm. Chương 94, thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn vận chuyển công pháp vô danh, bấm niệm pháp quyết vung lên, ý định điều khiển hỏa thương bay lên. Nhưng hỏa thương lại không phản ứng chút nào, mặc cho hắn tăng lực thế nào cũng không có dấu hiệu bay lên. Xem ra hỏa thương này hẳn là pháp khí, cần tu vi tích cốc kỳ mới có thể thôi động. Thẩm Lạc không tiếp tục thử nữa, cầm hỏa thương trong tay quơ qua hai lần, mũi thương xẹt qua vách đá bên cạnh. Mũi thương hỏa diễm tùy tiện lưu lại một vết tích cháy đen trên vách đá, nham thạch cứng rắn trước hỏa thương lại yếu ớt phảng phất như bùn. Không sai, không sai. Thẩm Lạc đại hỉ, cầm hỏa thương tới trước người nhìn kỹ. Một cỗ cực nóng bức người từ đầu thương phát ra, đốt cho da mặt hắn thấy đau, giống như đối mặt khối sắt nung đỏ vậy. Cánh tay hắn khẽ động, hỏa thương hóa thành một đạo hồng quang, đâm về phía vách đá phía trước. Xuy. Gần nửa thân hỏa thương chui vào vách đá, chỉ lưu một đoạn ngắn ở bên ngoài. Không hổ là pháp khí, mặc dù chỉ thúc giục một chút uy năng mặt ngoài, đã có lực phá hoại lợi hại như thế. Cánh tay Thẩm Lạc dùng sức, rút hỏa thương trở về, nhịn không được cười ha ha một tiếng. Đơn thuần lực công kích, thời khắc này hỏa thương đã vượt qua phù xoa mà hiệp khách trước kia đưa cho. Pháp lực trong cơ thể hắn vốn cũng không nhiều, không thôi động hỏa thương quá lâu, rất nhanh buông nó xuống, lại cầm thanh hàn thương óng ánh kia lên. Toàn thân hàn thương trắng như tuyết, cảm giác băng lãnh, mặc dù không rót pháp lực vào thôi động, chung quanh như cũ có một tầng hơi nước trắng mịt mờ hàn khí, nhìn dị thường lộng lẫy. Trong mấy kiện đồ vật này thì thanh hàn thương óng ánh này là hoa lệ nhất. Thẩm Lạc cầm hàn thương trong tay thưởng thức một hồi, chậm rãi rót pháp lực vào trong đó. Khác với hỏa thương vừa rồi, hắn vừa mới rót pháp lực vào, trên hàn thương lập tức dâng lên một tầng bạch quang sáng tỏ. Một luồng hơi lạnh lập tức khuyết tán ra, khiến cho nhiệt độ chung quanh mát lạnh. Trên mặt Thẩm Lạc hơi kinh ngạc, rất nhanh liền hiểu ra. Hắn tu luyện pháp quyết vô danh chính là thủy thuộc tính, có chút phù hợp với hàn thương này. Trước đó thanh đoản thương kia chính là pháp khí hỏa thuộc tính, tương khắc với thuộc tính pháp lực của hắn, thôi động lên tự nhiên phải tốn công một chút. Hiểu rõ vấn đề, Thẩm Lạc càng thêm yêu thích mấy phần thanh hàn thương phù hợp với pháp lực của mình, vẫn đủ pháp lực rót vào trong đó. Hàn thương óng ánh tản ra bạch quang lập tức tăng lên gấp bội. Nhiệt độ phụ cận lần nữa giảm xuống, trong không khí nổi lên một tầng sương mù màu trắng. Cánh tay Thẩm Lạc vung lên, hàn thương hóa thành một đạo bạch quang, đâm vào vách đá phụ cận. Phốc một tiếng vang nhỏ, đầu hàn thương óng ánh đâm vào vách đá vài tấc liền ngừng lại, nhưng trên vách đá phụ cận lại nổi lên một tầng xương trắng. Thẩm Lạc càng xem hàn thương này càng thích, nhưng cũng không tiếp tục thôi động nữa, đặt nó qua một bên, lại cầm lên sợi kim thằng kia, cũng rót pháp lực vào. Kết quả trên kim thằng nổi lên một tầng kim quang sáng tỏ, nhưng trừ điều đó ra, không còn biến hóa gì khác. Thoạt nhìn tựa như là kiện pháp khí trói buộc, cũng không biết hiệu dụng thế nào. Thẩm Lạc nói thầm một tiếng, quăng kim thằng qua một bên, ánh mắt quét về phía ba thanh dao găm đỏ sẫm cuối cùng kia. Hắn nâng lên một thanh dao găm, rót pháp lực vào trong đó, dao găm đỏ sẫm lập tức lơ lửng lên, tản mát ra một tầng quang mang đỏ sẫm. Đi. Thẩm Lạc bấm niệm pháp quyết điểm một cái, dao găm lập tức bắn ra phía trước, trong nháy mắt vượt qua mấy trượng, phốc một tiếng đính vào trên vách đá, cũng không lút đến chôi đao. Hắn bấm niệm pháp quyết một cái, dao găm đỏ sẫm lập tức từ trên vách đá bay ra, bay vụt quay về, dừng ở trước người hắn. Thao túng dao găm này lại dễ hơn nhiều so với phủ xoa kia. Thẩm Lạc thầm nghĩ trong lòng. Vừa rồi hắn điều khiển thanh dao găm này, liền có loại cảm giác như điều khiển cánh tay, hoàn toàn không giống thao túng phủ xoa trước đó, nơm nớp lo sợ, sơ ý một chút, phủ xoa sẽ mất linh rơi xuống. Thẩm Lạc có chút không dám tin tưởng, lần nữa bấm niệm pháp quyết điều khiển dao găm, để nó bay mua xung quanh người, bay lên bay xuống, giống như đang chỉ huy cánh tay của mình, vô cùng dễ dàng. Pháp lực trong cơ thể hắn không nhiều, trải qua thử liên tiếp, đã đến đấy, liền thu hồi dao găm lại. Kỳ quái, ta điều khiển phù khí sao đột nhiên trở nên dễ dàng như vậy, còn có trước đó chiến đấu với hồ yêu, sử dụng khống thủy thuật dễ dàng trình độ vượt xa thực tế, còn có tiểu lôi phù. Trong lòng của hắn nghi hoặc, nhưng cũng không nghĩ nhiều, thu hồi đoạn thương, kim thẳng, dao găm lại, ánh mắt thoáng nhìn thi thể Ngô Phá Giáp, lại buông những vật đoạn thương này xuống. Ngô thống lĩnh, ngươi bị yêu vật phụ thể mà chết, phơi thây không rõ, ta giúp ngươi nhập thổ vi an, coi như thủ lao lấy mấy món pháp khí này đi. Thẩm Lạc ôm thi thể Ngô Phá Giáp, bỏ vào một cái hố to bên cạnh. Vào thời khắc này, lạch cạch một tiếng, một cái bao vải từ trên thân Ngô Phá Giáp rớt xuống. A, đây là vật gì? Thẩm Lạc trước buông thi thể Ngô Phá Giáp xuống, sau đó nhặt lên bao vải kia, mở ra xem. Trong bao vải đựng ba bình thuốc, trắng, lam, vàng, trên bình thuốc màu trắng dán nhãn là ba chữ nhỏ tích cốc đan. Tích cốc đan. Ánh mắt Thẩm Lạc sáng lên. Trong Xuân Thu Quan có loại đan dược này, hắn đã nghe từ Bạch Tiêu Thiên, nghe nói phục dụng một hạt là có thể một ngày không đói, so với ăn ngũ cốc hoa màu còn tốt hơn rất nhiều. Thẩm Lạc mở nắp bình ra, phát hiện trong bình là từng hạt đan dược nhỏ chừng đầu ngón tay, màu ngà sữa, có chừng mấy chục hạt, một cỗ mùi hương đan dược phả vào mặt. Hắn rơi xuống động quật dưới lòng đất này không biết đã qua bao lâu rồi, bụng vừa vặn hơi đói, liền đổ ra một hạt, ngửa đầu ăn vào. Lấy sự nghiên cứu của hắn về đan dược, chỉ nghe dược khí này liền biết chính là đan dược có ích vô hại, cho nên mới dám yên tâm ăn. Đan dược vào bụng hòa tan, hóa thành một cỗ hơi ấm tràn ngập ra, cảm giác bụng đói lập tức biến mất không còn tăm tích. Thay vào đó, là một loại cảm giác no đầy rất nhỏ. Không sai, quả nhiên là linh đan diệu dược. Thẩm Lạc mừng thầm trong lòng, đậy nắp bình lại. Trên hai cái bình thuốc khác không dán nhãn hiệu, Thẩm Lạc mở hai nắp bình ra, phát hiện trong bình thuốc màu lam là một viên đan dược toàn thân ánh lam, lớn chừng ngón cái. Tản mát ra một cỗ mùi thuốc nồng nặc, dược khí hoàn toàn khác biệt với tích cốc đan thanh đạm. Mà trong bình thuốc màu vàng là hai viên đan dược màu xám bạc, mang theo một cỗ hương vị cay độc. Thẩm Lạc kết hợp kiến thức lịch duyệt của mình, phỏng đoán hai loại đan dược này chân quý vượt xa tích cốc đan, chỉ là dược hiệu cụ thể của chúng thì không rõ. Trong bao, ngoại trừ ba bình đan dược, còn có bốn tấm phụ lục, một ít ngân lượng, cùng một khối lệnh bài màu tím. Bốn tấm phụ lục, trong đó hai tấm giống như hôi phủ dán trên dao găm đỏ sậm. Phía trên màu sắc phủ văn sáng rõ, hiển nhiên vẫn chưa dùng qua. Dịch tại Bạch Ngọc Sách. Về phần hai tấm phù lục kia, một tấm là phù lục xích hồng lúc trước Ngô Phá Giáp dùng để phá huyễn thuật Tam Mục Yêu Hồ. Cuối cùng là một tấm phù lục màu vàng, phía trên phủ văn có chút huyền ảo, không biết công dụng là gì. Bởi vì không ít phù lục chỉ có hiệu lực duy nhất một lần, bây giờ thể nội pháp lực hắn đã tới đáy, nên không nếm thử. Về phần những ngân lượng kia, hắn nhìn lướt qua thì không để ý đến nữa. Thẩm Lạc lấy khối lệnh bài màu tím sau cùng lên xem, một mặt lệnh bài mình khắc một đồ án đầu hổ, mặt kia là hai chữ Triệt Định Quốc. Chương 95, Hải Cốt Thần Bí. Đầu hổ còn có hai chữ Định Quốc, Ngô Phá Giáp hẳn chính là người trong công môn. Hắn cầm yêu bài lên, lẩm bẩm tự nói. Hắn lật yêu bài nhìn qua rồi nhanh chóng đặt trở lại, không khách khí thu toàn bộ vào chỗ bọc. Làm xong hết thảy, hắn vận chuyển đất đá bên cạnh đắp lên người Ngô Phá Giáp để che đi thi thể. Thẩm Lạc cầm đám đồ hỏa thương. Đang khi đi bước tiếp thì đột nhiên quay đầu nhìn lại nơi đặt chân lúc đầu, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh bát quái quang trận kia. Hỏa thương, hàn thương mới lấy được đều có uy lực bất phàm, không biết có dùng để phá được quang trận này không? Ý nghĩ này vừa nổi lên, Thẩm Lạc lập tức lại lắc đầu. hắn bây giờ tuy kiến thức với chuyện tu tiên còn nông cạn, nhưng cũng đủ để cảm nhận được bát quái quang trận kia không biết là do vị cao nhân nào bố trí xuống mà hắn thậm chí không thể chân chính thúc dục pháp khí được. Để mình thử nghiệm vô ích chi bằng tiến về trước quan sát tiếp, nói không chừng còn có lối ra. Thẩm Lạc Thu ánh mắt lại, lấy cây hàn thương sáng lấp lánh kia ra đồng thời tay kia cầm sẵn cây hỏa thương, cất bước tiến thẳng về trước. Càng đi vào sâu trong động quật, địa thế càng thấp, không khí dần cũng trở nên có chút nặng nề, tựa như đang đi xuyên lòng đất vậy. Ồ! Thẩm Lạc đột nhiên dừng bước, đưa mắt nhìn bốn phía. Hắn thực sự không phải cảm nhận xung quanh có động tĩnh gì mà là đột nhiên phát hiện ra thiên địa linh khí xung quanh nồng đậm hơn nhiều so với điểm dừng trước đó. Hắn lập tức nhắm hai mắt lại, tinh tế cảm nhận thiên địa linh khí xung quanh, mơ hồ phát giác ra linh khí phía trước lại càng thêm nồng đậm. Hẳn là phía trước có thiên tài địa bảo gì đó. Trong đầu Thẩm Lạc nảy sinh suy nghĩ như vậy, bản thân vô thức liền muốn bước nhanh chân hơn, nhưng lý trí lại ngăn cản hắn hành động lỗ mãng. Kết quả hắn đi về phía trước chưa tới 30 bước liền phát hiện măng đá màu trắng bắt đầu thay đổi không ít, ánh sáng trở nên mờ đục hơn nhưng thiên địa linh khí, đúng như hắn đoán, càng lúc càng thêm nồng đậm. Lại đi về trước thêm một đoạn ngắn, một luồng sáng màu lục dịu mắt đột nhiên xuất hiện ở phía trước, trong bóng đêm nhìn rất bắt mắt. Rốt cuộc đến cuối rồi sao? Trong lòng Thẩm Lạc hơi động, hắn không tùy tiện tới gần, tay cầm hai cây thương, một trước ngực, một sau lưng rồi mới cẩn thận đi tới. Lối đi phía trước quả nhiên đã tới điểm cuối nhưng là do bị một tường đá chặn lại. Sau vách đá tựa như có một khoảng trời đất khác bởi ánh sáng màu lục dịu dịu kia là phát ra từ một cái khe ở trên vách đá. Thẩm Lạc nhìn sâu vào trong khe hở, chỉ có thể nhìn thấy chút ánh sáng mờ mờ, nhưng luồng linh khí nồng đậm từ trong tràn lan ra, hiển nhiên ngọn nguồn không ở nơi đây, bởi linh khí chỗ này không lớn như vậy, vậy thì chỉ có thể là từ phía sau vách đá. Mắt Thẩm Lạc hiện lên nét hiếu kỳ, hắn đưa tay gõ hai cái lên vách đá. Chỉ nghe một hồi âm thanh tùng tùng vọng lại. Thẩm Lạc thấy vậy, một tay nhấc lên, chuyển hết pháp lực còn sót lại trong người vào trong hỏa thương, tức thì một tầng ánh sáng màu đỏ bừng lên trên thân thương. Chỉ nghe phập một tiếng, hỏa thương nhoang cái đã đâm cả mũi lẫn một phần cán thương vào trong vách đá. Theo lực cản truyền lại mà tính toán thì vách đá này cùng lắm chỉ dày hơn một tấc. Thẩm Lạc lật tay nổ hỏa thương ra rồi lại tiếp tục đâm thêm một cái. Cứ như thế liên tiếp 7-8 lần, trên vách đá đã có thêm 7-8 lỗ thủng. Pháp lực trong người hắn vốn không còn nhiều, qua mấy lượt hành động giờ đã hao hết, cũng may là trên vách đá đã xuất hiện một cái hở. Thẩm Lạc quay người đi về, rất nhanh hắn mang kiếm được một khối đá lớn ở trong động quật rồi mang trở lại, tiếp đó vận khởi tiểu hóa dương công, hai tay nổi lên một tầng ánh sáng màu đỏ. Hắn nâng khối đá lên rồi ra sức đập về phía kẽ hở trên vách đá. Đùng! Một tiếng nứt vỡ lớn vang lên, theo đó, vách đá bị đập để lộ ra một lỗ thủng to bằng cái thớt. Khi hắn giơ tảng đá trong tay lên toan đập tiếp, vết dạn trên vách đá đột nhiên lan ra, tiếp đó tiếng ầm ầm liên tiếp vang lên, cả vách đá trước mặt sụp xuống, đá vụn đá tảng lăn loạn ra cả hai phía bốc lên một đám bụi đất. Thẩm Lạc đã sớm lùi ra xa, tránh không bị đá rơi vào người. Ánh mắt hắn xuyên qua đám bụi đất còn chưa tan, nhìn về phía trước, phát hiện đằng trước khá rộng rãi sáng sủa. Đó là một khoảng không gian dưới đất rộng chừng 5-60 trượng. Khắp xung quanh, phía trên đỉnh động có từng cọc măng đá màu trắng cực lớn tỏa bạch quang dịu mắt. Còn ở chỗ giữa động là một ao nước hình vuông diện tích chừng 7-8 trượng vuông, bên trong ao là đầy nước trong xanh nhìn thấy cả đáy. Ánh sáng màu lục dịu dịu từ trong ao tỏa ra, soi sáng khắp khoảng không gian dưới lòng đất. Ly kỳ nhất chính là, một bộ hài cốt hình người màu vàng nằm lơ lửng giữa khoảng không phía trên ao nước. Mỗi một nhánh xương đều óng ánh trong suốt, giống như lưu ly màu vàng, hơn nữa còn tỏa ra từng đợt ánh sáng màu vàng kim, thực sự rất quỷ dị. Hài cốt này dù gì cũng chỉ là một vật chết nhưng không biết vì nguyên nhân gì lại có thể lăng không nằm lơ lửng như vậy. Nước. Thẩm Lạc sau khi mất cả buổi nhìn chằm chằm vào bộ hài cốt màu vàng kia, lúc này mới đưa mắt nhìn vào trong ao nước xanh biếc, trong lòng mừng rỡ. Chỉ cần có nước, hắn liền có thể thông qua tu luyện, nhanh chóng khôi phục pháp lực. Lại nói thêm, thiên địa linh khí nơi đây vô cùng nồng đậm, cơ hồ gấp 10 lần bên ngoài, tuyệt đối là nơi rất tốt để tu luyện. Thẩm Lạc quan sát kỹ càng không gian trước mắt. Sau khi xác nhận không có nguy hiểm gì mới nhấc chân bước vào bên trong. Hắn không đi tới chỗ cái ao ngay mà tiếp tục quan sát một lượt khắp xung quanh, lông mày không khỏi nhíu lại. Không gian dưới lòng đất này ngoài ao nước chỗ trung tâm và bộ hài cốt trên đó thì chẳng có điểm nào đặc biệt nữa, bốn phía chỉ là một mảng măng đá bình thường, vách đá khắp xung quanh cũng không có cửa ra vào. Lẽ nào nơi này thực sự không có cách để thoát ra? Thẩm Lạc thì thào tự nói, nhưng hắn cũng không lo lắng quá mức. Hắn hiện tại chỉ đang ở trong mơ mà thôi. Cũng không phải chân thân thực sự bị vây khốn, dựa theo kinh nghiệm từ hai giấc mơ trước, qua một khoảng thời gian là có thể thoát ra, quay lại thực tế. Nhưng như vậy thì lần nhập mộng này hắn cũng chỉ có thể dừng mãi trong cái không gian dưới đất này. Thẩm Lạc rất nhanh khôi phục tâm tình, bước tới bên bờ ao, nhìn hai hốc mắt bộ hài cốt màu vàng kia một chút liền rời mắt, nhìn về phía ao nước màu xanh. Mặc kệ thế nào, trước khôi phục pháp lực rồi tính sau. Nhưng ở khoảng cách gần nhìn xuống, ao nước xanh biếc này lộ ra chút cổ quái. Hắn tiện tay nhặt một tảng đá lên, ném vào trong ao. Tung một tiếng, hòn đá chìm vào trong ao, tuyệt không thấy gì khác thường. Nhưng Thẩm Lạc vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, sau một thoáng trầm ngầm, hắn ngồi xổm xuống, đưa một ngón của bàn tay trái vào trong nước ao, tay còn lại nắm chặt một thanh đoạn nhận màu đỏ sẫm, phòng khi phát hiện có gì bất thường liền đoạn chi bảo vệ tính mạng. Kết quả là chỉ thấy nước ao hơi lạnh, có vẻ chẳng khác gì nước bình thường. Thẩm Lạc duy trì tư thế này suốt thời gian khoảng nửa nén nhang, sau khi thấy vẫn không có gì khác thường mới yên lòng, cởi cái bọc chứa đám đồ đoàn, pháp khí qua một bên rồi bước vào trong ao. Vào thời khắc nào, ánh sáng màu vàng kim từ mặt ngoài khối hài cốt lơ lửng trên ao đột nhiên sáng bừng lên. Ánh sáng màu vàng kim chiếu rọi lên người Thẩm Lạc, theo đó một lực bài xích lăng không xuất hiện, đẩy cả người Thẩm Lạc ra phía ngoài. Chỉ là lực bài xích này cũng không mạnh lắm, hắn vẫn có thể chịu được. Thẩm Lạc ngẩng đầu nhìn bộ hài cốt màu vàng kia, thoáng có chút ngạc nhiên. Chương 96, tư chất tăng nhiều. Lúc hắn dùng ngón tay thăm dò ao nước, hơn phân nửa lực chú ý đều ở trên bộ hài cốt màu vàng này, thậm chí hai tai dựng lên cẩn thận lắng nghe. Nhưng từ đầu đến cuối vẫn không phát hiện có dị dạng gì. Có lẽ là có người lấy bộ hài cốt này làm trung tâm, bày ra pháp trận gì đó. Ý niệm trong đầu Thẩm Lạc chuyển động, lần nữa cất bước vào trong ao. Ông! Kim quang trên hài cốt lập tức lần nữa sáng lên, sinh ra lực cản tăng mạnh gấp bội. Thân thể Thẩm Lạc lay động một cái, liền đứng vững. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Thẩm Lạc nhìn hài cốt màu vàng, trong miệng lẩm bẩm một tiếng, lần nữa bước tới phía trước một bước. Kim quang trên hài cốt lần nữa tăng vọt, càng phát ra một tiếng gào thét phảng phất bị khiêu khích. Một cỗ lực đẩy to lớn từ trong kim quang lộ ra, tác động lên người Thẩm Lạc. Thẩm Lạc hơi biến sắc, muốn gượng chống lại nhưng không nổi, không tự chủ lui về sau một bước. Sau một bước lui này của hắn, kim quang trên hài cốt lập tức cảm đạm đi rất nhiều, lực đẩy thẩm thấu ra cũng đột nhiên yếu bớt. Bước chân Thẩm Lạc xê dịch, ổn định thân hình, trong lòng đột nhiên sinh ra hứng thú thật lớn. Hài cốt này không cho phép người tới gần, tất nhiên là có mục đích, nói không chừng chính là điểm mấu chốt để rời khỏi nơi này. Cũng có thể là trong ao phía dưới hài cốt này cất giấu bảo vật gì đó. Bất quá hiện tại pháp lực thể nội hắn hoàn toàn không còn, không thể tùy tiện vận dụng thủ đoạn tới gần dò xét. Hắn thở nhẹ một hơi, lui tít ra phía ngoài ao nước khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt vận chuyển công pháp vô danh. Ẩm. Thiên địa linh khí nồng đậm phụ cận ba động kịch liệt, như là hồng thủy vỡ đê, mãnh liệt tụ đến thân thể hắn. Thẩm Lạc giật nảy cả mình, bởi vì tốc độ thiên địa linh khí này tụ đến so với lúc tu luyện trong thế giới hiện thực trước đó nhanh đâu chỉ gấp trăm lần. Bất quá hắn rất nhanh kịp phản ứng, tăng tốc vận chuyển công pháp vô danh, tận lực thu nạp thiên địa linh khí nồng đậm này, chuyển hóa nó thành pháp lực. Quá trình này diễn ra thuận lợi, thiên địa linh khí mỗi lần được đưa vào đan điền, liền dễ như trở bàn tay chuyển hóa thành pháp lực. Đan điền trống rỗng của hắn cấp tốc trở nên tràn đầy, trong chốc lát liền khôi phục như lúc toàn thịnh. Dù linh khí nơi này nồng đậm, cũng không nên như thế chứ. Thẩm Lạc mở to mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Ánh mắt Thẩm Lạc lần nữa nhìn về phía bộ hài cốt màu vàng giữa không trung, do dự một chút, sau đưa tay lấy từ bên cạnh ao nước một thanh dao găm đỏ sậm, bấm niệm pháp quyết thúc dục. Dao găm đỏ sậm từ trong tay hắn đằng không bay lên, nhẹ nhàng rung động không thôi. Đi. Thẩm Lạc bấm tay một cái, dao găm lập tức hóa thành một đạo quang ảnh đỏ sậm, vọt tới phía hài cốt màu vàng, trong chớp mắt đến cách hài cốt không đến 2 trượng. Ông một tiếng. Hài cốt màu vàng lập tức sinh cảm ứng thả ra kim quang. Dao găm đỏ sậm phảng phất lâm vào vũng bùn, tốc độ phi độn giảm nhiều, lại đi tới ước chừng một thước, liền đình trệ ở giữa không trung, không cách nào tiến thêm được. Bất quá hài cốt lộ ra lực bài xích tựa hồ giới hạn vật thể tới gần nó, Thẩm Lạc ngồi bên cạnh ao, mặc dù bị kim quang chiếu trúng, cũng không cảm nhận lực đẩy gì. Thẩm Lạc bấm pháp quyết thúc dục, dao găm đỏ sậm lại rung long long một trận, lại bay về phía trước gần một tấc. Ngay sau đó ầm một tiếng, dao găm như gặp phải trọng kích nhanh như chớp xoay một vòng bay ngược ra sau, rơi thẳng xuống mặt đất. Quang mang trên mũi dao ảm đạm, tựa hồ bị hao tổn không nhẹ. Náo hải Thẩm Lạc đau đớn một hồi, phảng phất bị người dùng gậy hung hăng đánh một cái, nhịn không được rên khẽ một tiếng, mắt tối sầm lại. Hắn vội nhắm hai mắt, âm thầm vận chuyển công pháp, lúc này mới dần dần tỉnh táo lại. Hắn thở dài một hơi, lần nữa ngẩng đầu nhìn lên. Hai cốt màu vàng chỉ lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó, quang mang không còn, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì. Thẩm Lạc sau một phen suy tính, một tay thò vào trong nước, thẩm vận khống thủy thuật. Mặt nước phía dưới hài cốt màu vàng xoạt một tiếng, một bàn tay bằng nước màu xanh lá lớn gần trượng vọt ra khỏi mặt nước, vô cùng nhanh chóng chộp tới hài cốt màu vàng. Đại thủ xanh biếc vừa mới xuất hiện, quanh thân hải cốt màu vàng lại lóe lên kim quang, dễ như trở bàn tay nghiền nát đại thủ xanh biếc này. Sắc mặt Thẩm Lạc trầm xuống, hai tay đều đưa vào trong nước. Rầm rầm. Tất cả các nơi ao nước vỡ ra, từng lục thủ, thủy thằng, rắn nước, những vật này bắn ra, từ bốn phương tám hướng bay tới hải cốt màu vàng. Trên hải cốt màu vàng đại thịnh kim quang, dưới sóng ánh sáng dập dờn, tất cả thủy thủ thủy thằng đều vỡ vụn ra dễ như trở bàn tay. Thẩm Lạc thấy vậy, lộ ra nụ cười khổ. Thực lực của mình vẫn quá mức nhỏ yếu, nếu như hắn có tu vi như Ngô Phá Giáp, La đạo nhân, cũng không thúc thủ vô sách như vậy. Hắn ngơ ngác nhìn bộ hải cốt màu vàng, trầm ngâm một lúc lâu sau, cắn răng một cái, cầm lấy cây hỏa thương trên đất, một cây hàn thương, đứng dậy đi đến lối vào. Sau gần nửa canh giờ, thân ảnh Thẩm Lạc xuất hiện lần nữa bên ao nước, sắc mặt âm trầm như nước, khóe miệng và trên cánh tay đều có mấy chỗ bị chảy ra. Chẳng lẽ lại bị nhốt ở đây sao? Thẩm Lạc nhìn bộ hài cốt lơ lửng giữa không trung, thì thào nói. Vừa rồi hắn thừa dịp pháp lực thể nội dồi dào, lần nữa thử đột phá bát quái quang trận trước đó. Kết quả hao hết chắc trở, vẫn như cũ không cách nào dung chuyển mảy may. Thẩm Lạc thở dài, lần nữa khoanh chân ngồi trong ao, nhắm hai mắt lại. Nếu không cách nào rời đi, hắn dứt khoát ở đây thử trùng kích công pháp vô danh đệ nhị trọng. Dù sao nơi này thiên địa linh khí dồi dào không phải ngoại giới có thể so sánh, cho dù là ở trong giấc mộng, bản thân có thể cảm thụ một phen, về sau tu luyện sẽ có chỗ tốt. Kết quả cũng không lâu lắm, hắn liền mở mắt ra, trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Ngay vừa rồi, huyệt tử cung dưới pháp lực xông lên, lại buông lỏng ra hơn phân nửa. Phải biết, trước đây trong hiện thực, hắn đã hao hết tâm tư, hao hết pháp lực cũng không thể dung chuyển nó mảy may. Trên lệch trước sau này, không khỏi quá lớn đi. Kinh ngạc xong, Thẩm Lạc vẫn không đình chỉ vận công, tiếp tục thôi động pháp lực trùng kích huyệt tử cung. Kết quả chỉ vừa đi vừa về trùng kích mấy lần, huyệt tử cung bỗng nhiên mở rộng. Thẩm Lạc mừng rỡ trong lòng, tiếp tục thôi động pháp lực ở trong nhâm mạch đẩy về phía trước, rất nhanh đến chỗ huyệt thiên đột, gõ quan trùng kích. Huyệt thiên đột bị pháp lực xung lên, rất nhanh cũng buông lỏng, lặp đi lặp lại đánh sâu vào mấy lần, huyệt này cũng bị đột phá. Thẩm Lạc thở phào một cái, khó nén kích động trong lòng. Huyệt tử cung có lẽ là ngẫu nhiên, nhưng huyệt thiên đột cũng bị đột phá nhẹ nhõm như vậy, cũng không phải là ngẫu nhiên có thể giải thích. Hẳn là sau khi ta nhập ngộng, tư chất tu hành đã tăng nhiều. Thẩm Lạc âm thầm suy đoán. Hắn càng nghĩ, càng cảm thấy có loại khả năng này. Lần thứ nhất thành công vẽ ra tiểu lôi phù và khu quỷ phù chính là ở trong giấc ngộng, trước đó thôi động khống thủy thuật, so với trong hiện thực linh hoạt gấp 10 lần, vừa mới tiếp dẫn thiên địa linh khí nhập thể, cũng có loại cảm giác dễ như trở bàn tay. Hết thể đã biểu lộ tư chất tu hành của hắn tốt hơn nhiều so với trong hiện thực. Mặc dù loại chuyện tư chất đột nhiên biến đổi tốt lên là không thể tưởng tượng nổi, gần như không thể phát sinh, nhưng chuyện nhập ngộng vốn là bí ẩn trung điểm, trong ngộng phát sinh cái gì, tự nhiên cũng rất có khả năng. Trong lòng Thẩm Lạc chuyển nhanh các loại suy nghĩ, pháp lực thể nội cũng không dừng lại mảy may, như cũ sử dụng công pháp vô danh, đánh thẳng vào huyệt khiếu khắp cơ thể. Chương 97, đột nhiên tăng mạnh. Vách đá chỗ lối vào không gian dưới lòng đất bị phá, thiên địa linh khí nồng đậm lập tức tăng tốc tỏa ra khắp thông đạo động quật, rất nhanh sau đó lan tràn tới tận cửa động quật. Xung quanh miệng cửa vào động quật, đám đất bùn đá vụn đột nhiên rung rỉnh vài cái rồi một chút bùn đá kéo nhau rơi xuống. Thẩm Lạc một lòng chìm đắm trong tu hành, hoàn toàn quên đi thời gian, mai tới khi bụng đói ngấu không chịu nổi mới dừng lại, lấy một viên tích cốc đan ra ăn, cảm giác đói khát trong người liền nhanh chóng tan biến. Sau một ngày gần như khổ tu liên tục, hiệu quả trùng kích khiếu huyệt đạt được rất rõ rệt, khiếu huyệt nhâm mạch đã có khoảng 3/10 được đả thông. Cứ theo tốc độ này, cho hắn thêm thời gian 10 này là có thể tu luyện tầng thứ 2 công pháp vô danh tới viên mãn. Tốc độ này tuy thua tốc độ kinh người, một tối đã thành của tầng thứ nhất. Nhưng so với tốc độ tu luyện thực tế thì đã đủ cho câu, một trời một vực. Thẩm Lạc nén sự hưng phấn trong lòng, một lần nữa nhắm hai mắt lại. Cứ như vậy, trong những ngày kế tiếp, Thẩm Lạc liền ở trong ao quên mình nhập định, không ngừng thổ nạp linh khí thiên địa có trong nước ao, vận chuyển pháp lực trùng kích từng khiếu huyệt trong cơ thể, đồng thời cảm nhận được rõ ràng pháp lực trong người tăng tiến không ít. Chớp mắt một cái, thời gian 10 ngày đã trôi qua. Thẩm Lạc đột nhiên mở to hai mắt, miệng không tự chủ gầm lên một tiếng. Tiếng gầm hùng hồn hữu lực, liên miên bất tuyệt, nhất thời không gian dưới đất tràn ngập âm thanh vang vọng. Qua thời gian khoảng nửa nén nhang, hơi thở mang theo tiếng gầm như trống trận của hắn mới phát ra hết. Giống như dự tính trước đó, trải qua khoảng thời gian tu luyện này, hắn đã đả thông hai mạch nhâm đốc và tất cả các khiếu huyệt trực thuộc, một lần hành động đưa tầng thứ 2 công pháp vô danh tới viên mãn, đồng thời pháp lực trong người cũng tăng lên gấp bội. Khẩu quyết tầng thứ 2 công pháp vô danh đối ứng với 3 tầng cảnh giới luyện khí kỳ 4, 5, 6. Hắn lại chỉ dùng có 10 ngày liền nhảy qua, tốc độ tu luyện này dù ở bất kỳ nơi nào cũng đều có thể xưng là kinh thế hai tục. Thẩm Lạc cảm thụ được pháp lực mênh mông trong đan điền, khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, tay cầm theo thanh dao găm đỏ rậm bước lên bờ rồi biếm niệm thúc dục pháp quyết. Vèo, một tiếng rít gào chói tai vang lên, theo đó, dao găm như vật sống từ trong tay hắn nhảy lên một cái. Phù lục ở phần đuôi dao găm tỏa hào quang sáng gấp mấy lần khi trước, đồng thời thân dao cũng tỏa ra một tầng ánh đao màu xám vạch phá không khí tạo ra những tiếng xùy xùy. Đi. Thẩm Lạc bấm tay một cái, tức thì dao găm bắn nhanh như chớp, vầng sáng sấm lên, chỉ nháy mắt nó đã vọt đi một khoảng mấy chục trượng, xẹt qua một cây mang đá màu trắng vừa thô vừa to. Mang đá dài khoảng mấy trượng bỗng rắc một tiếng, nửa phần trên chậm rãi rớt xuống đập dầm lên mặt đất làm một đám bụi đất bốc lên. Chỗ đứt trên mang đá cực kỳ trơn nhẵn, ý như mặt kính. Thẩm Lạc hài lòng gật đầu, triệu hồi dao găm quay về, nhưng đang lúc muốn đưa nó về chỗ cũ thì động tác trên tay đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng về phía bên cạnh ao. Chỗ đó có vách ao cao chừng nửa thước lưu lại dấu vết mức nước ở trên đó. Nước ao sao lại rút đi? Thẩm Lạc nhớ rất kỹ trước khi hắn bước vào ao, nước trong đó gần đầy. Hơn 10 ngày nay, hắn đắm chìm trong việc tu luyện, chỉ khi đói mới vội vàng ăn tích cốc đan chứ không để ý việc nước trong ao có biến đổi. Chẳng lẽ là do việc mình tu luyện? Thẩm Lạc giờ giờ cảm, bụng có chút khó hiểu. Có điều hắn hiện tại làm sao chịu để chút việc nhỏ này chỉ hoãn công tác chính. Rất nhanh sau đó, hắn lại nhắm mắt tập trung tinh thần suy nghĩ, hồi tưởng lại trong đầu pháp quyết tầng thứ 3 công pháp vô danh. Tầng thứ nhất là dẫn khí rót tới tứ chi, tầng thứ 2 là tu thông hai mạch nhâm đốc, tầng thứ 3 mục tiêu là đả thông tất cả kinh mạch khiếu huyệt trong cơ thể, đạt tới cảnh giới khí chạy bách mạch mới xem là viên mãn, cũng là căn cơ để tiến cấp tích cốc kỳ. Tu luyện tầng thứ 3 liên quan rất nhiều tới kinh mạch khiếu huyệt, mà kinh mạch khiếu huyệt lại vô cùng phân tán, dẫn tới độ khó tầng 3 này còn lớn hơn nhiều so với cả hai tầng trước cộng lại. Có điều, Thẩm Lạc cả hôm nay tu luyện như có thần trợ giúp, tự nhiên sẽ không có phải lấn cấn gì. Sau hai lượt tỉ mỉ nhớ lại pháp quyết, xác nhận không sai sót gì, hắn liền bắt đầu tu luyện ngay. Chớp mắt một cái, hai tháng nữa lại trôi qua. Thẩm Lạc vẫn nhắm mắt khoanh chân ngồi trong ao, nhưng nước ao lúc này đã giảm đi rất nhiều, chỉ có lại một lớp nước mỏng, sắp khô kiệt tới nơi. Trên mặt hắn, ánh sáng màu lam lấp lóe lưu chuyển, chốc chốc lại bừng lên. Trong lúc đó, thân thể hắn run lên, bên trong người đột nhiên có những âm thanh trầm đục như tiếng xào đậu liên tiếp truyền ra, ngay sau đó, vô số điểm sáng màu lam nổi lên khắp các nơi bên ngoài cơ thể hắn. Mà giữa những điểm sáng màu lam này như có một đường nối những quang điểm lớn có, nhỏ có chạy khắp nơi trên cơ thể. Phía trên đường cong này cũng thấy ánh sáng màu lam bừng lên, xuyên qua cả lớp áo quần đủ để người ta thấy khá rõ ràng. Nhưng dị tượng này tới nhanh mà đi cũng nhanh. Thời gian từ lúc bắt đầu tới khi kết thúc tối đa chỉ là 2-3 hơi thở, ánh sáng màu lam trên mặt Thẩm Lạc biến mất, hào quang từ cách kinh mạch, khiếu huyệt, thứ tạo dị tượng ngoài thân cũng biến mất theo. Hắn từ từ mở mắt, trong mắt thấy tinh quang bức người, hơn xa khi trước. Trải qua hơn 2 tháng dốc lòng khổ tu, hắn cuối cùng đã tu luyện viên mãn tầng thứ 3 công pháp vô danh, khí đi trăm mạch đồng thời đạt tới tầng 9 luyện khí kỳ. Trong rất nhiều kinh mạch trên cơ thể Thẩm Lạc, pháp lực giống như một dòng thủy ngân hẹp dài lưu chuyển, tản mát ra chấn động mạnh mẽ, ước chừng tăng lên gấp 3 lần. Thẩm Lạc chớp chớp mắt, phất một tay lên. Ánh sáng màu lam trong lòng bàn tay hắn chớp động. Theo đó tầng nước mỏng mảnh trong ao bay lên nằm lơ lửng, nhưng hình dạng không thay đổi chút nào, chỉ là tầng đất đá dưới đáy ao chẳng thấy còn chút nước đọng nào nữa. Nếu có cao nhân tinh thông ngự thủy thuật ở đây chắc chắn là vô cùng khiếp sợ. Khống chế nước bay lên là thủ đoạn bình thường, nhưng nếu phải bảo đảm để hình dạng khi còn trong ao khi lên không vẫn giữ nguyên gì, hơn nữa không lưu lại mặt đất một giọt nào lại cần lực thao túng cực kỳ khéo léo, quan trọng nhất là dù tu vi đạt tới tích cốc hậu kỳ hay thậm chí xuất khiếu cũng chưa hẳn có thể làm được chuyện này. Chỉ có điều vào lúc này, hai cốt màu vàng nằm ở không trung trên mặt ao đột nhiên bừng lên ánh sáng màu vàng kim đồng thời bắn ra một cỗ lực bài xích. Ao nước mỏng lơ lửng giữa không trung bị ánh sáng màu vàng kim chiếu tới, ngay lập tức vỡ vụn ra thành trăm ngàn giọt nước vẩy ra khắp bốn phía xung quanh, mắt thấy chỉ tích tắc là rơi xuống dưới mặt đất. Thẩm Lạc điềm tĩnh vung hai tay lên, lòng bàn tay có ánh sáng màu lam chớp động. Nước ao đang bắn tung tóe lập tức ngừng lại, từng giọt nước, từng dải nước hay thậm chí cả những giọt nước đã biến thành hơi nước đều bất động. Nằm lơ lửng giữa không trung tạo ra một cảnh tượng kỳ lạ. Hắn lập đưa tay lên đánh thêm một chiêu, tức thì giọt hay giải nước liền nhanh chóng tụ lại, thoáng cái tạo thành mấy luồng nước giải phóng qua hải cốt màu vàng rồi chậm rãi bay xung quanh người hắn. Thẩm Lạc bấm niệm pháp quyết một chút, theo đó một dòng nước từ trong đó bắn ra, phần rìa hóa mỏng, tựa như hình dạng lưỡi dao rồi xẹt cái cắt ngang qua một khối măng đá. Một tiếng xoẹt bén ngót vang lên, trên măng đá xuất hiện một vết cắt sâu tới quá nửa, trông như bị một lưỡi dao sắc bén cắt qua vậy. Thẩm Lạc thấy cảnh này, nội tâm liền vui vẻ. Chương 98, Thông Linh. Trước kia mặc dù hắn có thể khống thủy huyễn hóa ra những vật như thủy xà, thủy ưng để tấn công địch, nhưng dòng nước mềm mại, năng lực công kích của những thủy thú này không mạnh. Bây giờ khống thủy thuật của hắn tăng nhiều, ngưng tụ thành thủy thú, uy lực không thể so sánh nổi. Bất quá hắn biết, ngự thủy thuật có uy lực như thế, một là vì tu vi hắn tăng nhiều, hai là do tư chất hắn đột ngột tăng lên. Nếu trong hiện thực, cho dù hắn tiến giai đến luyện khí kỳ đỉnh phong, chỉ sợ cũng không có uy lực ngự thủy bực này. Không biết có thể thi triển thông linh dịch yêu thuật kia không? Trong lòng Thẩm Lạc hơi động, đột nhiên nhớ tới thông linh thuật. Trước đó hắn nhiều lần thử thông linh dịch yêu thuật, nhưng đều thất bại. Hiện nay tu vi hắn đột nhiên tăng mạnh, đã đạt đến luyện khí kỳ đỉnh phong, trình độ thi pháp cũng tăng mạnh, nếu vậy thì có thể thành. Nghĩ đến đây, trong lòng Thẩm Lạc một mảnh lửa nóng, cẩn thận thôi động mấy dòng nước trở về ao nước, bàn tay hắn dán lên phía trên, thẩm vận thông linh quyết. Trước mắt hắn lập tức tối đen, thần thức xuất hiện trong không gian thức hải đen kịt. Chỉ nghe thanh âm chung quanh len ken không ngừng, từng điểm sáng màu lam nổi lên, có lớn có nhỏ, lít nha lít nhít, phảng phất vô số ngôi sao trên bầu trời đêm. Thẩm Lạc cảm thấy hơi kinh ngạc, bởi vì tình huống trước mắt có chút khác biệt trước đó. Đầu tiên là số lượng điểm sáng màu lam nhiều hơn rất nhiều so với trước, tiếp đó chính là độ lớn điểm sáng cũng phát sinh biến hóa. Trước đó thi triển thông linh thuật, trong thức hải xuất hiện những điểm sáng màu lam này, lớn nhất cũng to bằng hạt đậu tằm, giờ phút này lớn nhất to chừng quả trứng gà. Thẩm Lạc nhìn về phía một điểm sáng màu lam lớn nhất phụ cận, thẩm vận công pháp, dẫn đạo thần thức của mình đi qua đó, đồng thời toàn thân căng cứng, chuẩn bị tiếp nhận thi thuật thất bại, pháp lực hỗn loạn dẫn tới thống khổ. Nhưng sự tình phát triển vượt quá dự liệu của hắn, thần thức hắn thuận lợi lan tràn qua, dễ dàng chui vào trong điểm sáng màu lam. Điểm sáng màu lam kia đột nhiên biến lớn gấp trăm ngàn lần, trong nháy mắt tràn ngập phạm vi cảm nhận của hắn. Thẩm Lạc thấy hoa mắt, lúc kịp phản ứng đã xuất hiện trong một vùng không gian xanh mênh mang. Không gian khắp nơi tràn ngập gợn nước lang quang, ào ào lưu động, phảng phất một mảnh biển lớn màu xanh lam. Mà trong biển lớn màu xanh lam thình lình ẩn giấu từng cỗ khí tức sinh linh, số lượng rất nhiều, rải rác khắp nơi. Có thể do khoảng cách quá xa, những khí tức kia cũng không rõ ràng. Thẩm Lạc nhìn lại chung quanh, trong lòng hưng phấn dị thường. Thông linh dịch yêu thuật đến tận đây xem như thành công gần một nửa, trên vô danh thiên thư đã sớm ghi chép, tình hình trước mắt là do thông linh thuật đã đưa thần thức hắn đến nơi thủy vực nào đó. Mà những khí tức dưới nước kia hẳn là yêu vật trong thủy vực đó. Bất quá, muốn thông linh những yêu vật kia, cần thu phục nó trước, ký kết thông linh khế ước mới được. Thẩm Lạc lập tức khuyết tán thần thức ra, tìm kiếm thu phục đối phương. Thần thức hắn tản ra, lập tức cảm ứng khí tức yêu vật ở đáy biển trở nên rõ ràng hơn. Khí tức những yêu vật này có mạnh có yếu, đại đa số đều hơn mình, nhất là một ít yêu vật cường đại dị thường, khí tức cao như thương thiên, dày như đại địa, so với hắn hiện tại cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Cho dù là các tồn tại tích cốc kỳ như La Đạo Nhân, Ngô Phá Giáp, Tam Nhãn Hồ Yêu, so với những khí tức cường đại trong biển này, cũng lộ ra nhỏ yếu không gì sánh được. Không biết những yêu vật lợi hại này tu vi là gì? Ngưng hồn kỳ, xuất khiếu kỳ, hoặc là thân thức Thẩm Lạc tìm tòi tra được những khí tức cường đại kia, lập tức kinh hồn táng đảm rời đi, e sợ bị đối phương chú ý tới. Đương nhiên, trong mảnh thủy vực màu lam này, không phải yêu vật nào cũng mạnh hơn hắn. Thực lực chênh lệch cũng không nhiều so với hắn, có con còn yếu hơn. Thẩm Lạc không để ý đến những yêu vật nhỏ yếu kia, chuyên chú tìm kiếm yêu vật mạnh hơn mình một chút. Căn cứ trên vô danh thiên thư ghi chép, thông linh dịch yêu thuật cơ bản chỉ có thể thu phục yêu vật có thực lực tương đương hoặc là yếu hơn mình, bất quá nếu có thể nắm thông linh thuật đến mức lô hỏa thuần thành, cũng có thể hàng phục yêu vật mạnh hơn mình một chút. Giờ phút này trạng thái hắn dũng mãnh phi thường, vận chuyển thông linh dịch yêu thuật nhẹ nhàng đến nói không nên lời, nên hắn muốn thu phục một đầu yêu vật lợi hại. Thẩm Lạc tìm một hồi, rất nhanh khóa chặt một mục tiêu, khí tức hơi mạnh hơn một chút so với mình, nhưng cũng không quá cường đại. Giống như trước đó, hắn thôi động lực lượng thần thức chậm rãi đi qua, rất nhanh chạm tới mục tiêu. Chỉ một thoáng, một cỗ yêu khí hùng hồn chuyển tới, không yếu hơn Tam Nhãn Hồ Yêu kia, so với trước đó hắn cảm ứng lợi hại hơn không ít. Thẩm Lạc hơi chần chờ. Trên vô danh thiên thư có ghi chép, thông linh dịch yêu thuật này thành công thì thôi, nếu thu phục yêu vật thất bại, hậu quả phi thường hỏng bét. Pháp lực hao tổn rất lớn thì không nói, pháp lực thể nội và lực lượng thần thức đều sẽ bị phản vệ. Phản vệ này, so với trước kia câu thông lam quang trong thức hải thất bại đưa tới pháp lực phản vệ thì lợi hại hơn rất nhiều, kinh mạch thể nội sẽ bị hao tổn, tối thiểu cần nằm trên giường một tháng, mới có thể khôi phục được. Thẩm Lạc do dự một lát, cuối cùng cũng không lựa chọn dừng tay, chậm rãi bắt đầu vận chuyển thông linh thuật, thần thức thử câu thông với yêu vật kia. Giờ phút này đang nhập ngộng, dù thông linh thất bại, tạo thành nguy hại gì với thân thể. Chắc hẳn cũng không quá ghê gớm. Theo Thẩm Lạc vận chuyển thông linh thuật, khí tức yêu vật kia ba động một chút, nhưng lại yên tĩnh lại, tựa hồ mặc kệ không quan tâm đến hắn. Thẩm Lạc tiếp tục vận chuyển thông linh thuật, truyền lực lượng thần thức qua. Liên tiếp trao đổi mấy lần, đối phương tựa hồ bị trêu chọc nhịn không được. Người nào? Lại dám quấy nhiễu ta tu luyện? Một giọng nói trầm trầm truyền tới, chấn động làm thức hải Thẩm Lạc khẽ run lên. Trong lòng của hắn run lên, đoán chừng thực lực yêu vật này, không khỏi lại tăng lên một chút. Ta chính là tu sĩ Tiểu Mao Sơn nhất mạch Thẩm Lạc, đang thử tu luyện thông linh thuật. Vị thủy tộc đạo hữu này, không biết có nguyện ý ký kết thông linh khế ước với ta không? Thẩm Lạc không khách khí chút nào, nói lên đại kỳ Tiểu Mao Sơn. Thông linh khế ước? Tu sĩ nhân tộc, ngươi là đang vũ nhục ta. Thanh âm lột ngạt tức giận, gào thét chấn động làm lực lượng thần thức hắn run rẩy. Thẩm Lạc cũng không kinh ngạc với tình huống này. Căn cứ vô danh thiên thư thuật lại, phần lớn yêu tộc là loại kiệt ngạo bất tuân, thông linh thuật sẽ hạn chế nó tự do, cho nó một loại cảm giác bị nô dịch. Những yêu vật linh trí chưa mở thì còn tốt, còn yêu tộc đã mở linh trí thì đại đa số đều không muốn trở thành thông linh thú của người khác. Đạo hữu không nên tức giận, tại hạ có thể cam đoan, sẽ không để ngươi rơi vào trong nguy hiểm, mà mỗi lần triệu hoán đạo hữu, tại hạ đều có thể bỏ ra một chút thù lao ngươi muốn. Thẩm Lạc nói nhanh ra điều kiện của mình. Tiểu nhi, xem ở phân lượng tổ sư Tiểu Mao Sơn, ta có thể không so đo tội ngươi mạo phạm, lập tức cút đi cho ta. Yêu tộc kia nghiêm nghị gào thét. Đạo hữu thật không suy tính một chút sao? Trở thành thông linh thú của ta thì chỗ tốt cũng không ít. Chỗ lục địa ta, có đông đảo thủy vực và linh tài, đối với ngươi tu luyện tất nhiên rất có ích lợi. Thẩm Lạc trầm dai nói. G-g-a-o. Yêu vật kia không nói gì thêm, dùng một tiếng gầm thét chói tai đáp lại. Cố gầm thét này cũng không phải là gầm rú bình thường, một lực chấn động từ trong tiếng giống giận dữ truyền tới, phảng phất một thanh đại truy, hung hăng đánh vào trong đầu của hắn. Thức hải Thẩm Lạc đau nhức kịch liệt, mắt tối sầm lại, trong lòng không khỏi tức giận. Tốt, nếu đạo hữu không phối hợp như thế, vậy nhìn xem ngươi có thể ngăn cản được thông linh thuật của ta không? Hắn hừ lạnh một tiếng, vận chuyển pháp quyết thông linh dịch yêu thuật cương ép thu phục. Chương 99, Triệu Hoán Thú. Trong lòng hắn tụng niệm chú ngữ. Từng cái phù văn màu đen thuận theo thần thức của hắn, cách không thẩm thấu sang yêu vật phía đối diện. Yêu vật kia lập tức gào lên một đầy đau đớn. Có điều sau một khắc, một lực chấn động lại lần nữa phản kích về hướng thức hải của Thẩm Lạc. Thẩm Lạc đã sớm có phòng bị. Lực lượng thần thức trong thức hải đột nhiên nội liễm, hình thành một bức tường chắn vô hình. Phanh một tiếng, thức hải của hắn đột nhiên chấn động nhưng không có cảm giác đau đớn gì. Thẩm Lạc cười lạnh, tăng tốc vận chuyển thông linh lao dịch yêu chi thuật. Tức thì càng nhiều phù văn màu đen chậm rãi bay ra, thẩm thấu vào phía đối diện. Yêu vật ở phía đối diện lại không phát ra âm thanh đau đớn, hiển nhiên nó cũng có phòng bị. Tiểu tử, bằng chút tu vi ấy cũng muốn cưỡng ép thu phục ta. Há há. Sau một hồi lâu, yêu vật đối diện lên tiếng châm trọng, giọng điệu đầy vẻ miệng ai. Thẩm Lạc không đáp mà tiếp tục vận chuyển thông linh chi thuật. Một mảng lớn phù văn màu đen liên tục sinh ra, không ngừng thẩm thấu vào phía đối diện. Yêu vật trước mặt cũng không nói gì thêm. Càng không gào thét phản kích, chỉ chuyên tâm chống lại thông linh chi thuật. Bốn bề tĩnh lặng, một người một yêu nhất thời tạo thành tình cảnh như hai kẻ thi bảo sức đối phương. Nháy mắt một cái, thời gian một bữa cơm lại trôi qua. Phù văn màu đen do Thẩm Lạc thả ra không hề giảm bớt, trái lại càng lúc càng nhiều thêm, có điều sức chống cự của yêu vật đối diện cũng không yếu đi mà càng lúc càng cứng cỏi. Với tình hình, Thẩm Lạc cũng không có gì bất ngờ. Theo hắn phán đoán, đối phương là một con yêu cấp tích cốc kỳ nên chắc chắn sẽ không thể thu phục một cách dễ dàng, vậy nên hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một cuộc chiến kéo dài. Thẩm Lạc nín hơi tập trung tư tưởng, toàn lực vận chuyển thông linh chi thuật. Vận chuyển thuật này cần tập trung toàn bộ tinh thần, không cách nào phân tâm vận cộng thu nạp linh khí thiên để hồi phục, chỉ có thể bằng pháp lực bản thân mà cứng đối cứng. Cũng may hiện giờ pháp lực trong người hắn đã khá thâm hậu, đủ để duy trì vận chuyển thông linh lao dịch yêu chi thuật một thời gian dài. Thẩm Lạc hiện tại càng thêm quyết tâm. Hắn thực sự muốn xem là bản thân mình hao hết pháp lực trước hay đối phương chống đỡ hết nổi trước. Một canh giờ trôi qua rất nhanh, phù văn màu đen mà Thẩm Lạc phóng ra vẫn dày đặc như cũ, yêu vật đối diện vẫn cứng cỏi chống đỡ như trước. Hai canh giờ trôi qua, mọi thứ vẫn như thường. Sau ba canh giờ, pháp lực trong người Thẩm Lạc đã hao hơn nữa. Có điều, toàn lực vận chuyển thông linh chi thuật lâu như vậy khiến lĩnh ngộ của hắn với thuật này dần dần thêm sâu sắc, thi triển cũng càng lúc càng thuận lợi. Vốn phải vận khởi 10 thành pháp lực mới đạt tới hiệu quả huy hiện tại chỉ cần 7 thành pháp lực là đủ rồi. Phát hiện này khiến Thẩm Lạc âm thầm mừng rỡ, một mặt càng thêm dụng tâm vận chuyển thông linh chi thuật, một mặt tiếp tục dốc lòng tìm hiểu. Cứ như vậy thêm 2 canh giờ nữa, theo lĩnh ngộ của hắn với thông linh chi thuật càng lúc càng tăng tiến, trước mắt chỉ cần vận khởi chừng 5 thành pháp lực là đủ duy trì thủ đoạn thông linh như trước, mà sức ngăn cản của yêu vật đối diện rõ ràng đã bắt đầu suy yếu. Không thể nào. Người rõ ràng kém xa Tam làm có thể còn dư lực. Yêu vật không tin nổi, giận dữ giống lên. Tiểu Mao Sơn thông linh bí thuật của ta rất tinh diệu, thủy tộc như ngươi há có thể tưởng tượng, khôn thì mau đầu hàng, ngoan ngoãn làm thông linh thú của ta, điều kiện trước đây không thay đổi. Thẩm Lạc lạnh lùng hừ một tiếng, đắp. Mơ tưởng. Ta xem ngươi rốt cuộc kiên trì được bao lâu. Yêu vật gào khàn cả giọng, đồng thời lực ngăn trở đột nhiên tăng thêm mấy phần. Thẩm Lạc không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Chiến đấu kiểu bào sức này tối kỵ chính là giận dữ mất bình tĩnh, hết thể phải dựa theo trình tự thích hợp nhất với bản thân mà tiến hành, không nóng vội cũng không được sợ hai chùn chân thì mới có thể kiên trì tới cùng. Quả nhiên không lâu lắm sau đó, lực ngăn cản của yêu vật đối diện rất nhanh suy yếu về mức ban đầu, đồng thời nó bắt đầu phát ra từng hồi tiếng rên nho nhỏ. Theo thời gian trôi, lực ngăn cản của yêu vật càng lúc càng yếu đi, tiếng rên dĩ dần biến thành kêu thảm, ý chí chống đỡ cũng gần như chạm đáy nhưng nó vẫn còn ương ngạnh chống cự. Tới canh giờ thứ 9, tiếng kêu thảm từ phía đối diện gần như không còn, nếu không phải vẫn còn cảm nhận được khí tức yêu vật kia, Thẩm Lạc còn cho là nó đã đi đời rồi. Có điều tình cảnh của Thẩm Lạc cũng không khá khẩm ấy, pháp lực trong người còn chưa tới một thành, hiển nhiên cũng đã tới cực hạn, chỉ là phù văn màu đen phóng ra từ người hắn vẫn dày như cũ, nhưng yêu vật đối diện vẫn không có ý chịu khuất phục. Ngươi đã ngu xuẩn lì lợm như thế, ta không thể làm gì khác hơn là mạt sát linh trí ngươi. Thẩm Lạc che giấu sự lo lắng trong lòng, mở miệng đe dọa đồng thời thúc giục pháp lực còn lại trong cơ thể, tức thì phù văn màu đen đột nhiên như bùng nổ, khí thế như che trời, dũng mãnh lao về phía đối diện, bộ dáng tràn ngập sát ý. Đừng đừng, ta đầu hàng, nguyện ý là thông linh thú cho các hạ vào thời khắc này, một tiếng nói vô cùng yếu ớt vang lên đồng thời lực ngăn trở cũng hoàn toàn biến mất. Thẩm Lạc nghe vậy, vội vàng dùng chút ít pháp lực còn lại vận chuyển thông linh lao dịch yêu chi thuật, đồng thời vận khởi lực lượng thần thức hòa lẫn vào trong đó, rất nhanh liền ngưng tụ ra một cái thông linh tiêu ký. Đem nó truyền đi, thuận lợi dung nhập vào cơ thể yêu vật đối diện. Giữa hắn và yêu vật đối diện lúc này lập tức sinh ra một loại câu thông tâm thần. Sự căng thẳng trong lòng lập tức được buông lỏng, hắn vội vàng dừng thông linh chi thuật lại, cảm thấy mắt hơi hoa lên, thần thức ý niệm một lần nữa quay lại không gian dưới lòng đất. Pháp lực trong người hắn hiện tại chẳng còn chút nào, đan điền trống rỗng bắt đầu trở nên hỗn loạn, đồng thời tinh thần lực cũng bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Thẩm Lạc chưa bao giờ đốt sức lớn như thế, thân thể có cảm giác như bị vắt kiệt. Hắn toan ngồi xếp bằng lại nhưng cơ thể không thể kiên trì thêm, cứ thế ngửa đầu ngã vật ra sau, lâm vào trạng thái mê man. Không biết qua bao lâu, Thẩm Lạc mới yếu ớt tỉnh lại. Trong đan điền vẫn là một khoảng trống rỗng, bụng dính lưng như 3 ngày 3 đêm không ăn gì. Thẩm Lạc lấy lại bình tĩnh, lấy một viên tích cốc đan ra ăn rồi lập tức ngồi xếp bằng. Không thấy hắn cử động gì nhưng một tầng nước mỏng dưới đáy ao tức tốc tụ về một chỗ đất bằng ở trước người hắn, không chờ hài cốt màu vàng có phản ứng gì. Đám nước đã rất nhanh quay đều xung quanh người hắn. Thẩm Lạc nhắm mắt vận chuyển công pháp vô danh, bắt đầu tiến hành thu nạp linh khí từ nước ao và không gian xung quanh. Sau khi nước trong ao rút đi, linh khí trong không gian này cũng bắt đầu giảm xuống nhưng hiện tại vẫn khá nồng đậm. Hơn một khắc đồng hồ sau, khi Thẩm Lạc lần nữa từ từ mở mắt ra, trong mắt lại thấy ánh sáng chớp động đồng thời pháp lực cũng đã khôi phục hoàn toàn. Thẩm Lạc có phần nôn nóng đứng lên, đi tới chỗ cạnh ao, đưa một tay xuống trộn một cái, vốc lên một chút nước ao màu lục. Tay còn lại duỗi một ngón ra điểm một cái, miệng phối hợp đọc chú ngữ. Đám nước ao lập tức lấy lòng bàn tay hắn làm trung tâm, bắt đầu chuyển động, hình thành một vòng xoáy lớn chừng bàn tay. Xoáy nước rời tay bay lên không trung, nó tiếp tục xoay tròn nhưng càng lúc càng lớn, chớp mắt đã to bằng cái thớt, hơn nữa ở trung tâm vòng xoáy còn mơ hồ nghe thấy tiếng gầm trầm đủ. Bắt đầu. Thẩm Lạc bấm niệm pháp quyết một chút, chỗ trung tâm vòng xoát thình lình xuất hiện một cái động nước tối đen như mực, đồng thời một luồng yêu khí nhàn nhạt từ trong bắn ra. Bên trong lờ mờ thấy bóng dáng một thân thể như bị kéo dài. Bóng dáng kia rầm một tiếng, rơi ầm ầm trên mặt đất, đợi khi yêu khí thu lại, lộ ra một quái vật nửa người nửa tôm màu đỏ cam dài khoảng 4 thước. Chương 100, hà quái đầu tôm. Đầu của nó là một đầu tôm cứng rắn, trên đầu có 2 cây xúc tu thật dài uốn lượn rủ ra sau, thân thể lại có hình người, tay chân đều đủ, trên thân còn mặc một bộ giáp da màu đỏ cam, sau mông còn kéo theo một cái đuôi hình cung. Mà trên một tay hà quái thình lình còn đang nắm một thanh thiết chùy màu vàng óng cao ngang Thẩm Lạc, tương tự quả bí đao, phía trên còn có mấy cái gai nhọn thô to, nhìn có chút dữ tợn, lại có một tầng lam quang từ bên trong ẩn ẩn lộ ra, hiển nhiên không phải binh khí tầm thường. Hà quái hiện thân xong, đoàn vòng xoáy nước kia chớp động mấy lần, nhanh chóng khép kín biến mất, tựa hồ đoàn nước ao kia đã bị tiêu hao hết. Thẩm Lạc sớm đã lui mấy bước, giữ khoảng cách với hà quái 2-3 trượng, tò mò quan sát trên dưới. Hà quái cũng không mở miệng nói chuyện. Một đôi mắt đen bóng trừng mắt nhìn Thẩm Lạc, ẩn ẩn còn mang theo một chút e ngại. Người tên là gì? Thẩm Lạc dò xét hà quái một hồi, thu hồi ánh mắt, mở miệng hỏi. Truy đầu. Hà quái trầm mặc một lát, mới bất đắc dĩ mở miệng nói, thanh âm hơi ồm ồm. Truy đầu. chỉ vì đầu ngươi giống như cái chùy sao. Thẩm Lạc cũng không để ý thái độ đối phương, nhìn thoáng qua đầu của Hà Quái, có chút buồn cười. Truy đầu nghe vậy, tay không khỏi nắm chặt thiết truy màu vàng óng, hai cây xúc tu thật dài trên đầu run lên, nhìn như đang tức giận. Truy đầu đạo hữu chớ giận, chỉ cần trong lòng không để tâm vào chuyện vụ vặt, đầu nhọn chút thì lo gì chứ. Thế gian người tướng mạo kỳ lạ vô số, kẻ có kỳ mạo hẳn là kỳ nhân. Ngươi ngày sau giúp ta tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Thẩm Lạc thấy đối phương hiểu lầm, cười dụ dỗ nói. Nhân tộc không có người tốt. Chỉ lợi dụng yêu tộc chúng ta mà thôi, ta sẽ không nghe ngươi nói nhảm. Truy đầu hừ một tiếng, khinh bỉ nhìn Thẩm Lạc một chút, liền rời ánh mắt đi, nhìn lại bộ hài cốt màu vàng trên ao nước, cũng không để ý tới Thẩm Lạc. Thẩm Lạc thấy cảnh này, nụ cười trên mặt từ từ biến mất. Khế ước chúng ta đã thành, ta cho ngươi chút giáo huấn. Thẩm Lạc lạnh giọng nói ra, trong mắt đột nhiên nổi lên một tầng hắc mang. Mi tâm truy đầu nổi lên đạo đạo hắc mang, đồng nhiên ôm đầu ngã trên mặt đất, trong miệng phát ra tiếng kêu đau đớn, thân thể run rẩy bẩy. Thẩm Lạc bình tĩnh nhìn truy đầu ngã xuống đất, sau một lát, hắc mang trong mắt mới chậm rãi biến mất. Hắc mang trên mi tâm truy đầu cũng biến mất theo, truy đầu đang run rẩy cũng im bặt dừng lại, miệng lớn thở dốc, cặp mắt nhìn về phía Thẩm Lạc mang theo vẻ e ngại. Ngừng, 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 truy đầu từ từ đứng lên, sắc mặt như quả cà tím, thần sắc đã không còn kiệt ngạo. Truy đầu đạo hữu, người ta không đánh nhau thì không quen biết, đều là tình thế bức bách, bây giờ thông linh khế ước đã thành, đây cũng là duyên phận của ngươi và ta, không nên tiếp tục đối địch nữa. Lúc trước lời ta nói vẫn chắc chắn như cũ, ngày sau có việc xin mời đạo hữu hỗ trợ, tất nhiên sẽ có chỗ tốt hồi báo. Truy đầu đạo hữu nếu cần linh tài trên lục địa, cũng có thể nói cho ta biết, Thẩm mộ chắc chắn hết sức tìm kiếm giúp ngươi. Trên mặt Thẩm Lạc cũng thay đổi vẻ tươi cười, ôn hòa nói ra. Tốt, ai bảo ta không may. Vậy cứ theo ngươi nói đi. Truy đầu ngây ngốc một chút, tựa hồ có chút không thích ứng với thái độ biến hóa của Thẩm Lạc, im lặng một lát, đáp ứng. Đương nhiên, Thẩm Mộ cũng cảm thấy rất có hứng thú với linh tài trong thủy vực, truy đầu đạo hữu nếu có đồ vật dư xài, cũng có thể lấy ra cho ta xem một chút, chúng ta trao đổi với nhau, há không quá tốt hay sao? Thẩm Lạc tiếp tục nói. Ta muốn có đạo lữ, ngươi có thể giúp được không? Truy đầu lại ngẩng đầu nhìn Thẩm Lạc một chút, hỏi. Chớ khó xử ta, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Bắt tay cái. Thẩm Lạc thấy cảnh này, nụ cười trên mặt càng đậm, nắm tay giơ lên cao. Truy đầu bất đắc dĩ giơ lên một cái kìm, Thẩm Lạc nhẹ nhàng bỏ tay vào trong cái kìm đó. Truy đầu thấy Thẩm Lạc như vậy, bầu không khí vi diệu của cả hai đã chuyển biến tốt đẹp lên. Thẩm đạo hữu, hôm nay ngươi gọi ta tới, cần làm chuyện gì? Truy đầu mở miệng hỏi. Cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là muốn gặp Truy đầu đạo hữu một lần, thuận tiện biết một chút thần thông của đạo hữu, để ngày sau sánh vai mà chiến. Thẩm Lạc mỉm cười nói. Truy đầu nghe vậy, cũng không nói hai lời, một tay nắm chặt thiết truy màu vàng óng quay cuồng vùng vẫy một hồi. Giữa truy ảnh vàng mịt mờ vũ động, nhất thời mang theo từng luồng kình phong hùng hồn, bắn ra xa đến mấy trượng. Thẩm Lạc thấy truy đầu vung truy liền lùi về sau mấy bước, chỉ thấy kình phong tốc thẳng vào mặt, trên mặt như bị đao cắt ẩn ẩn bị đau, vội vàng lui tiếp về sau thêm một khoảng, thất kinh với lực lượng của truy đầu, đồng thời trong lòng cũng vui mừng. A. Trong lúc bất chợt, hai chân truy đầu đạp xuống mặt đất, thân hình nhảy lên một cái, hai tay nắm thiết truy, đống nhiên đập xuống một cây nhũ thạch màu trắng to lớn trên đỉnh động cách đó không xa. Âm một tiếng vang thật lớn, nhũ thạch màu trắng thô to chừng ba thước lập tức bị nện vỡ nát, đá vụn văng khắp nơi. Dù cách xa 7-8 trượng, vẫn làm Thẩm Lạc sinh ra cảm giác đất rung núi chuyển. Ta không có bản sự gì khác, chỉ lực lớn mà thôi, thời điểm chiến đấu toàn bộ nhờ thanh phá lãng truy này. Truy đầu dừng đại truy, xoay người kiêu ngạo nói ra. Truy đầu đạo hữu thần lực phi phàm, khiến cho người bội phục. Bản dịch tại Bạch Ngọc Sách. Có thần lực như thế, tu vi của ngươi không biết đã đến cảnh giới gì rồi. Thẩm Lạc khen một tiếng, sau đó hỏi. Tích cốc sơ kỳ, còn cách trung kỳ không xa. Truy đầu nói. Ánh mắt Thẩm Lạc sáng lên, không sai biệt lắm so với hắn đoán. Thẩm đạo hữu còn có gì phân phó không? Truy đầu lại hỏi. Tạm thời không có, ta đưa ngươi trở về, có việc lại triệu hóa ngươi. Nhớ kỹ ta là người tốt. Thẩm Lạc nói xong, liếc qua trong ao đã còn thừa không nhiều thủy dịch xanh biếc, tay bấm pháp quyết, muốn thi triển thông linh dịch yêu thuật, mở ra đầu thông đạo thủy động kia. Đúng lúc này, đột nhiên một trận ông ông dị hưởng truyền đến. Thẩm Lạc giật mình vội vàng nhìn lại chỗ thanh âm phát ra, chỉ thấy trên không hồ nước, bộ kim quang hải cốt cũng không biết cớ gì bắt đầu đung đưa, đồng thời thanh âm càng lúc càng lớn, ngay cả trong kim quang hải cốt cũng bắt đầu phát ra tiếng vang ảo ảo, trực tiếp chấn động. Thẩm Lạc hít sâu một hơi, bất chấp chuyện gì khác, vội vàng một tay bấm niệm pháp quyết tuần tự lui mấy bước, gắt gao nhìn chằm chằm hải cốt màu vàng. Ầm một tiếng, kim quang bỗng nhiên tán loạn biến mất, cả cỗ hải cốt lại từ không trung rơi thẳng xuống phía dưới, rơi vào đáy ao sụp đổ ra, vô số toái cốt nổi lên điểm điểm hỏa tinh, trong nháy mắt liền biến thành tro tàn. Thẩm Lạc vội vàng ngưng thần để phòng nhìn lại trong ao, kết quả lại không phát sinh gì. Dưới đáy ao chỉ có một đoàn kim quang nhỏ lấp lóe, đúng là sau khi bộ thi hài kia hủ diệt, còn tồn tại một đoạn xương ngón tay. Thẩm Lạc đang suy nghĩ có nên đi qua nhìn một chút hay không, đột nhiên bên tai truyền đến một tiếng cẩn thận, tiếp đó sau lưng có tiếng gió. Truy đầu đột nhiên phi thân tới, ngăn phía sau hắn. Chỉ thấy một đạo hoàng quang từ sau lưng Thẩm Lạc bắn nhanh tới, đánh vào thiết chủy mà truy đầu đang huy động, lập tức vang lên một trận thanh âm tê tê ăn mòn, đồng thời có một sợi khói trắng bốc lên, tản mát ra một cỗ mùi tanh hôi nồng đậm. Chương 101, mượn xác hoàn hồn. Chỉ thấy cách đó khoảng 10 trượng có một thân ảnh cao lớn mang áo giáp đen tuyền đang đứng. Thân hình y hơi nghiêng về phía trước, khuôn mặt vuông chữ quốc đã triệt để thay đổi, cái mũi rút ngắn biến thành màu đen, cái cằm biến nhọn, hai thai kéo dài, nghiễm nhiên là tướng hồ ly. Càng quỷ dị hơn chính là, chỗ mi tâm huyết nhục tách ra, trung tâm thình lình có một con mắt dọc màu hổ phách. Tam nhãn yêu hồ, ngươi còn chưa chết. Thẩm Lạc nghẹn ngào nói. Yêu hồ ngoảnh mặt làm ngơ với hắn tra hỏi, con mắt chăm chú nhìn ao nước sau lưng hắn, tâm tư tựa hồ đặt trên đoạn xương ngón tay màu vàng kia. Khí tức trên người hắn có chút cổ quái. Truy đầu lui ra sau hai bước đứng sánh vai với hắn, hơi nghi hoặc một chút nói. Đây là một đầu tam nhãn hồ yêu phụ hồn trên thân tu sĩ, ta vốn tưởng bọn hắn đã đồng quy vu tận. Thẩm Lạc vừa nói chuyện, vừa thủ thế. Tam nhãn yêu hồ liếc thấy một màn này, đáy mắt lộ ra một tia ý cười trào phúng, lại dùng thanh âm khàn khàn mở miệng nói. Nhắc lại, ta còn phải cảm ơn ngươi một tiếng, nếu không phải ngươi chôn ta ở dưới mặt đất, ta sẽ không cách nào hấp thu linh lực dồi dào nơi đây, tiến tới triệt để dung hợp nhục thân Ngô Pha Giáp. Cho nên ta khuyên ngươi không nên làm chuyện vô nghĩa chống lại, quy thuận ta, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Thẩm Lạc cũng không đáp lời, dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía truy đầu. Khí tức của hắn bất ổn, hẳn là hồn thể vẫn chưa hoàn toàn dung hợp, thực lực hẳn là sẽ bị ảnh hưởng, truy đầu nhỏ giọng nói. Vậy chúng ta có phần thắng không? Thẩm Lạc hỏi. Phần thắng mặc dù không lớn, nhưng cũng không phải không có, truy đầu cười giữ tận một tiếng cho ra đáp án. Thẩm Lạc nghe vậy, trong lòng vui mừng, mắt lại sáng lên. Đống nhiên thân hình hụt xuống. Sau một khắc, trên đầu của hắn có một trận gió mát thổi qua, tóc trên đỉnh đầu bị cắt đứt vài gốc, bay xuống trước mặt. Trong tay áo Thẩm Lạc đã sớm có một đoàn bạch quang sáng lên, lúc hắn nhìn thấy yêu hồ, đã lặng yên lấy máu tươi viết xuống một đạo khu quỷ phù, dùng cái này để phòng bị lông tóc yêu hồ đánh lén. Để mạng lại. Yêu hồ thấy một kích không trúng, cũng không giấu nữa, trong miệng phát ra một tiếng kêu to, sau lưng lập tức có ba đuôi hồ tráng kiện cao cơ hồ bằng y bông nhiên ló ra. Chỉ thấy trên thân y lóe lên hoàng quang, hai đuôi cáo trong nháy mắt tăng vọt mấy trượng, một trái một phải cuốn lên trận trận cương phong, chia ra quét tới Thẩm Lạc và truy đầu. Thẩm Lạc không dám đón đỡ, chỉ có thể nhảy lên một cái, tránh thoát. Truy đầu lại không tránh né chút nào, đột nhiên phóng về phía trước một bước, hai tay kéo lấy thiết truy màu vàng nóng, vung lên, bọc lấy một cỗ kình phong, đập mạnh tới đuôi cáo. Chỉ nghe ầm một tiếng, thoáng như cổn lôi nổ vang. Chiếc đuôi cáo kia bị gã cho một kích thế đại lực trầm, bị nện cho cuốn ngược trở về, làm thân thể tam nhãn yêu hồ cũng bị đánh cho lảo đảo. Một truy qua đi, thân hình truy đầu giữa trời nhảy lên một cái, hai tay nâng truy lên lấy thế thái sơn áp đỉnh, bổ xuống đầu yêu hồ. Hồ yêu vội vàng kéo ba đuôi cáo về, trùng điệp trước người, đưa lên phía trên đón đỡ. Ầm một tiếng vang trầm. Cự truy truy đầu nện cho toàn thân hồ yêu chấn động, nhưng không thể nhất cử phá vỡ đuôi cáo phòng ngự. Hồ yêu nhe răng cười một tiếng, ba đuôi đồng thời phất ra ngoài, đánh cho truy đầu bay đến giữa không trung. Trong mắt dọc mi tâm y đột nhiên nổi lên một tia huyết quang, một chùm sáng màu đỏ bỗng dưng bắn ra. Tốc độ hồng quang cực nhanh, truy đầu đang ở giữa không trung căn bản không kịp phản ứng, mắt thấy sẽ bị đánh trúng tim. Lúc này, một đạo quang mang xanh biếc đột nhiên sáng lên, lại là một đoàn thủy dịch vóng ánh giống như phỉ thúy bay vụt tới, như tấm chắn ngăn trước ngực của gã. Ầm một thanh âm vang lên, hồng quang đánh vào trên thủy đoàn, lập tức tóe lên vô số bọt nước. Nhưng thủy đoàn bị đánh trúng không lập tức tán loạn, mà bọc lấy hồng quang giằng co một chút, mới bị xuyên qua. Truy đầu tranh thủ cơ hội lách thân thể ra, tránh chỗ yếu hại, nhưng vẫn bị đánh trúng bổ nhào trên mặt đất, phát ra một tiếng gào thét. Thẩm Lạc chạy lên phía trước, liền thấy giáp da trên người truy đầu đã bị ăn mòn xuyên thấu, chỗ thủng tựa hồ còn có chất lỏng màu xanh lam như huyết dịch chảy ra, hiển nhiên đã bị thương. Yêu hồ một kích thành công, huyết quang trong mắt dọc lần nữa đuổi bắn tới. Đôi tôm truy đầu nện xuống đứng lên, thiết chùy trong tay vung lên, ngăn trở đoàn huyết quang kia. Thẩm Lạc đưa tay vẫy một cái, đoàn thủy dịch xanh biếc từ trong ao nước bị thu lấy bay đến, dưới khống thủy thuật hóa thành một đầu thủy lang giống như phỉ thúy điêu khắc, nhào về phía yêu hồ. Yêu hồ chỉ một đôi quét ngang, liền đập thủy lang đến vỡ nát hóa thành mảng lớn giọt nước, thân hình xuyên qua giọt nước vọt tới Thẩm Lạc. kết quả những giọt nước tỏa ra khắp không trung liền tụ lại ở giữa, lần nữa hóa thành một con thủy lang, cắn xuống phía sau yêu hồ. Yêu hồ không kịp đề phòng, bị cắn một cái trúng sau cổ, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, trở tay túm lấy đầu lâu thủy lang, năm ngón tay trùng để bóp. Thủy lang lập tức không chịu nổi, bọt nước vẩy ra triệt để vỡ nát, theo đuôi cáo quét qua, biến thành mảng lớn hơi nước, căn bản không thể ngưng tụ lại. Thẩm Lạc chưa kịp phản ứng gì khác, thân thể yêu hồ hơi lắc một cái, lông tóc trên thân nhao nhao bắn nhanh ra, ở giữa không trung hóa thành 7, 8 thanh cự nhận gần như trong suốt, chém về phía Thẩm Lạc. Thân ảnh truy đầu nhoáng một cái, ngăn trước người Thẩm Lạc, hai tay vung lên thiết chùy xoay tròn như con quay, mang theo một cỗ vòng xoáy màu xanh lam, trực tiếp đánh rớt 3-4 thanh cự nhận. Thẩm Lạc vội vàng tránh thoát một đạo cự nhận lướt qua thân, sau đó lăn mình một cái từ trên mặt đất bên cạnh ao nước cầm lên hai thanh hỏa diễm đoàn thương, giao nhau một cái trước người, ngăn trở thế công hai đạo cự nhận cuối cùng. Thẩm Lạc và truy đầu vừa mới hóa giải một đợt thế công này, ba đuôi cáo khổng lồ lại cuốn theo kình phong tới. Một đuôi quét ngang qua, trước đánh tan vòng xoáy của truy đầu, một đuôi đuổi theo vỗ tới, đánh cho truy đầu bay ra xa 5-6 trượng, trùng hợp rơi vào trong một đống pháp khí bên hồ nước. Còn lại một đuôi thì đâm thẳng tới, chụp về phía đầu Thẩm Lạc. Hai thanh đoạn thương trong tay Thẩm Lạc giao nhau trước người một cái, từng vòng hỏa diễm quấn quanh thân thương tuôn ra. Lúc đuôi cáo sắp chạm đến đoạn thương, đột nhiên lóe lên thu về, nhưng tiếp đó suy suy tiếng xé gió truyền ra, thình lình lại là 7-8 đạo lông tóc biến thành cự nhận hơi mở phô thiên cái địa cuốn tới. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, song thương trong tay Thẩm Lạc không khỏi cuốn vũ, tay chân luống cuống, thân hình cũng lắc lư một trận. Mặc dù đỡ được đa phần cự nhận, nhưng vẫn bị một đạo cự nhận trong đó đánh trúng đùi, trong miệng hắn kêu đau một tiếng, nửa quỳ xuống dưới. Bất quá ánh mắt lại vô tình hay cố ý nhanh chóng nhìn lướt qua hướng ao nước, không biết tự lượng sức mình. Yêu hồ mỉm cười một tiếng, một cái đuôi cáo cuốn xuống một cái, khẽ cuốn lấy eo Thẩm Lạc, kéo đến trước người, mắt dọc mi tâm sáng lên huyết quang, mắt thấy sẽ bắn thủng đầu lâu của hắn. Thẩm Lạc đột nhiên nâng lên một bàn tay, lòng bàn tay hướng về phía yêu hồ, dùng hết toàn lực hô một tiếng, bán. Âm âm một tiếng sấm rền, động quật trong lòng đất vang vọng lên. Một đạo điện quang màu trắng thô to như cánh tay từ lòng bàn tay hắn bắn ra, bất thiên bất y đánh vào chính giữa mắt dọc trên mi tâm yêu hồ. Ngao! Tam nhãn yêu hồ rú thảm một tiếng tê tâm liệt phế, thân thể lui lại phía sau mãnh liệt, ba cái đuôi cáo vung đánh lung tung ra bốn phía. Thẩm Lạc bị một đuôi cáo trong đó trùng điệp đánh trúng, văng đến một cây nhũ thạch màu trắng phụ cận, trong miệng oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Chương 102, kỳ cảnh trong ngộng. Nhưng vào lúc này, giữa không trung sau lưng yêu hồ nhoáng lên một thân ảnh, lại là truy đầu chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó, hai tay nắm thiết truy màu vàng nóng đột nhiên đập xuống đầu lâu yêu hồ. Bụp một tiếng vang trầm. Yêu hồ ngay thời khắc sống còn, huy động một cái đuôi cáo ngăn trên đầu, nhưng vẫn bị dư uy chấn động đến đầu váng mắt hoa, chiếc đuôi trói chặt Thẩm Lạc cũng buông lỏng. Thân thể Thẩm Lạc theo đó ngã xuống đất. Thẩm Lạc nửa quỳ, không chú ý đến thương thế toàn thân, giơ bàn tay lên. Lòng bàn tay lần nữa lóe lên bạch quang, thả ra một đạo điện quang màu trắng, đánh vào trên mặt yêu hồ, vỡ ra. Mảng lớn tia điện màu trắng trong khoảnh khắc bao phủ bộ mặt y yêu hồ phát ra một tiếng gào thét, thân thể và cả ba đuôi cáo cứng ngắc như ngừng một lát. Truy đầu đạo hữu. Động thủ. Thẩm Lạc vừa dứt lời, phía sau hồ yêu, truy đầu vung tay lên, một đạo lam quang hiện lên. Chỉ thấy thanh hàn thương óng ánh lấy được từ ngô phá giáp kia, lập tức như mũi tên bắn ra, phốc một cái xuyên qua chỗ yếu hại nơi ngực yêu hồ. Thẩm Lạc thở hổn hển ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ngay ngực yêu hồ bị đâm lủng một cái động lớn, vết thương trong nháy mắt kết băng, lại không có nửa điểm huyết dịch chảy ra. Ngay sau đó, thân thể yêu hồ ngã thẳng tắp ra sau, ba chiếc đuôi cáo to lớn sau lưng cũng giống như bị mất pháp lực trèo trống, rất nhanh co lại, khôi phục nguyên trạng. Thẩm Lạc thấy y ngã xuống đất không dậy nổi, cũng không lập tức tiến lên xem xét, mà là nhìn một chút lòng bàn tay của mình, phát hiện ấn ký tiểu lôi phù vẫn còn, liền nhấc trưởng bổ xuống đầu y. Hai tiếng lôi minh qua đi, đầu lâu tam nhãn yêu hồ đã cháy đen một mảnh, bốc lên từng sợi khói xanh. Mà pháp lực thể nội Thẩm Lạc cũng hao tổn không còn một mảnh, thân thể hư thoát một trận, cơ hồ muốn té xỉu. Đã chết hẳn, ngươi nếu vẫn chưa yên tâm, ta lại bổ cho hắn một truy truy đầu mang theo thiết truy khập khiễng đi qua, giáp da trên thân có nhiều chỗ bị phá toái, hiển nhiên cũng thụ thương không nhẹ. Lần này đa tạ. Sắc mặt Thẩm Lạc trắng bệch khoát tay hào nói. Ta và ngươi đã định thông linh khế ước, nếu ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta cũng bị liên lụy. Lại nói yêu hồ này phụ hồn trên thân người khác, còn cường đại như thế, nhất định là mang theo yêu đan, mới có thể đảm bảo yêu lực không giảm, chắc là nằm trong đan điền thi thể. Ánh mắt truy đầu rơi vào trên thi thể, nói. Thẩm Lạc nghe vậy, ngồi tại chỗ một hồi lâu, mới đứng dậy đi tới phía trước. Hắn cúi người nhặt lên thanh băng thương kia, xé quần áo trên thân y ra, nhẹ nhàng vạch một cái nơi bụng thi thể, liền lòi ra thịt ra, bên trong quả nhiên có một hạt châu màu hồng tròn vo. Vật kia lớn nhỏ chừng viên chân châu bình thường, phía trên có thể cảm nhận được trận trận ba động yêu lực. Ta ở đây chữa thương bất lợi, lập tức phải trở về. Thẩm Lạc đang muốn mở miệng hỏi thăm yêu đan này có tác dụng gì, truy đầu lại mở miệng nói. Tốt, ta đưa ngươi trở về. Thẩm Lạc thấy vậy, đành phải nuốt xuống lời nói vừa đến bên miệng, hai tay bắt pháp quyết, kéo đoàn thủy dịch xanh biếc còn thừa không nhiều kia đến trước người, vận chuyển thông linh dịch yêu thuật, hai tay tách ra phía dưới, ở trong hư không ngưng ra một vòng xoáy. Truy đầu cũng không nói hai lời, thân hình hóa thành một đạo lam quang lóe lên, chui vào trong vòng xoáy. Vòng xoáy màu xanh lam lập tức từ bốn phía hợp lại, biến mất không thấy. Thẩm Lạc nghỉ ngơi tại chỗ một lúc lâu, đứng dậy đi tới bên hồ nước, nhìn xem đoạn xương ngón tay màu vàng trong ao, mặt lộ vẻ do dự. Mặc dù trong lòng hắn biết vật này bất phàm, nhưng cũng không dám tùy tiện đi lấy. Đúng lúc này, trong hồ nước bỗng nhiên lóe lên kim quang, đốt xương ngón tay kia bỗng dưng bay vụt lên, đâm thẳng tới Thẩm Lạc. Thẩm Lạc giật mình, vội vàng nghiêng người tránh né. Ai ngờ xương ngón tay kia bay đến bên người hắn, mắt thấy là sẽ sượt qua người, bỗng nhiên chuyển hướng, trực tiếp đâm vào trong cơ thể của hắn. Hắn cảm thấy chỗ ngực đau đớn một trận bén nhọn, trước mắt lập tức trở nên mơ hồ. Thẩm Lạc dùng sức lắc lắc đầu có chút mơ màng, hai tay chụp lấy hư không trước người, tựa hồ muốn túm lấy một điểm tựa. Kết quả mắt tối sầm lại, ngã ra sau chưởng vó. Đông. Cũng không biết qua bao lâu, Thẩm Lạc chợt nghe nơi rất xa có một tiếng chuông du dương quanh quẩn. Mí mắt hắn khẽ run lên, chậm rãi mở hai mắt ra, trong đầu vẫn còn cảm giác mê muội, ánh mắt cũng còn mơ hồ, nhịn không được vuốt vuốt mi tâm có chút đau nhức. Thẩm Lạc chống thân thể ngồi dậy, nhìn bốn phía dò xét, lại kinh ngạc phát hiện chung quanh vậy mà lít nha lít nhít mấy trăm người ngồi xếp bằng. Trên người bọn họ đều mặc trường bào tuyết trắng như nhau, từng người thần sắc nghiêm túc nhìn một tòa đài cao ba thước phía trước. Trên đài cao đặt một tấm bồ đoàn hoa sen, ngồi xếp bằng bên trên là một lão giả râu tóc bạc trắng, tóc dài rối tung, khuôn mặt hiền lành, hai đạo trường mi rũ xuống kéo dài hai bên gương mặt, trên thân bọc lấy một kiện vũ y rộng thùng thình, tựa hồ đang giảng kinh giảng đạo. Đây là chỗ nào? Ta làm sao lại ở chỗ này? Thẩm Lạc thấy kinh nghi một trận, nơi đây hiển nhiên không phải động quật dưới lòng đất, cũng không phải trong xuân thu quan. Hắn đột nhiên đứng lên, muốn hỏi thăm người bên cạnh. Mọi người xung quanh đối với cử động kỳ quái của hắn, lại tựa như hoàn toàn không phát giác, căn bản không có ai nhìn hắn một cái. Thẩm Lạc vội túi người vỗ bả vai một người bên cạnh. Kết quả bàn tay của hắn thật giống như hư vô trong suốt, xuyên thấu qua thân thể người đó. Chẳng lẽ lại là nằm mơ? Mộng trong mộng. Thẩm Lạc tự lẩm bẩm. Hắn quay người nhìn phía xa chung quanh, mới phát hiện chính mình đang đứng trên một quảng trường đá trắng trên núi, bốn phía dãy núi thoáng như một đai lưng ngọc phỉ thúy vần quanh, ở trong mơ hồ có thể thấy được thác ngọc chảy xuống, hơi khói mênh mông, tiên sơn thắng cảnh. Trên rất nhiều ngọn núi, có thể nhìn thấy từng tòa lầu các cao lớn lộng lây thấp thoáng sau rừng cây, mà trong rất nhiều dãy núi, có thể nhìn thấy từng cây cầu dây lăng không kết nối nhau, trong núi có thanh âm vượn gầm không ngừng, trong mây tiếng hạc kêu liên miên. Nơi này hẳn là tiên cảnh. Lão giả kia chính là tiên nhân thụ pháp. Bản dịch tại Bạch Ngọc Sách. Trong mắt Thẩm Lạc khó nén kích động, muốn tới gần lão giả giảng kinh bên kia, cẩn thận nghe một chút phải chăng lão đang truyền tiên pháp. Kết quả, hắn vừa mới bước tới phía trước một bước, cảnh vật bốn phía giống như hoa trong gương, trăng trong nước tiêu tán ra. Thẩm Lạc cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, hết thảy trước người bắt đầu trở nên mơ hồ. Chỉ sau một lát, chờ ánh mắt hắn một lần nữa ổn định lại, bốn bể cũng đã vật đổi cảnh rời. Giờ phút này, hắn đang đứng trên một đỉnh núi cao vút trong mây, thấy một vách núi treo trên bầu trời, dưới thân chính là biển mây vạn dặm như sóng biển quay cuồng. Cách bên cạnh hắn không xa, đặt mấy bàn trà thấp bé, phía sau đều ngồi một người. Ngôi chủ vị trong đó, vẫn là lão giả thân mặc vũ y kia, các người còn lại thì phục sức rất khác nhau. Bọn họ đốt hương thưởng trà, cùng ngồi đàm đạo, nhìn giống như bạn thâm niên. Thẩm Lạc cách không xa, nên có thể thấy rõ ràng chi tiết khuôn mặt mỗi một người bọn họ, nhưng lại nghe không rõ bọn họ nói gì. Đang lúc hắn dự định tới gần một chút, cảnh vật bốn phía lại mơ hồ biến hóa một trận. Ngay sau đó, hắn phát hiện chính mình xuất hiện trong một tòa đại điện màu son, thấy được hình ảnh lão giả Vũ Y nói chuyện cùng mấy người bộ dạng như đệ tử. Chương 103, lão giả trong hang động. Liên tiếp mấy lần như vậy, quang cảnh không ngừng thay đổi, Thẩm Lạc đều nhìn thấy hình ảnh lão giả kia mỗi ngày giảng pháp. Hắn như một người ngoài cuộc chỉ có thể đứng xem, yên lặng nhìn lấy mọi thứ không thể tiếp xúc hay làm gì cả. Ngay khi Thẩm Lạc cho rằng mình đã rơi vào trong một cơn ác mộng không có điểm dừng, thì quang cảnh đông có một tia biến hóa. Lần này, hắn lại xuất hiện một lần nữa trên quảng trường đá trăng kia, cũng nhìn thấy đám người đang ngồi ở bốn phía, lắng nghe lão giả Vũ Ý truyền pháp. Bầu trời vốn đang trong xanh, trong nháy mắt như bị đêm tối bao phủ. Nó bị một mảnh bóng mờ vô cùng to lớn bao phủ, cả màn trời giống như bắt đầu bị đốt cháy, trở thành một mảnh lửa đỏ. Ngay khi Thẩm Lạc ngửa đầu nhìn lên, liền thấy từng tảng thiên thạch cực lớn màu đỏ, giống như đến từ thiên ngoại. Nó ở trên bầu trời xẹt qua, tạo ra từng đạo đuôi lửa màu đỏ tươi, mang theo quần quần khói đen ập xuống bốn phương tám hướng. Một viên trong đó lại nhắm thẳng đến quảng trường này bay vụt tới. Trong lòng Thẩm Lạc đầu tiên là giật mình, tiếp theo đó như nghĩ tới điều gì, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Ngày xưa, hắn ở trên tạp ký từng nhìn thấy những lời miêu tả về lửa từ trên trời rơi xuống thế gian, nhưng đó là bởi vì núi lửa bộc phát gây nên, chính mình cũng chưa bao giờ thấy qua. Giờ phút này, hắn lại tận mắt thấy những viên thiên thạch màu đỏ kia từ xa xa bay tới. Lúc ban đầu, nó chỉ to bằng cái thớt, dần dần trở nên lớn như phong ốc, đến lúc thật sự rơi xuống phía trước mắt, đã lớn như một ngọn núi. Thế nên trong lòng hắn dĩ nhiên là kinh hãi không thôi. Những đệ tử áo trắng xung quanh kia cũng kinh hoàng không thôi, nhao nhao chạy trốn khắp nơi. Trong lòng Thẩm Lạc mặc dù cũng sợ hãi, nhưng biết chung quanh dù phát sinh bất cứ chuyện gì, cũng sẽ không ảnh hưởng đến mình. Nên hắn liền không có chạy đi, vẫn đứng tại chỗ nhìn xem mọi việc. Từ đầu đến cuối cũng chỉ có vị lão giả Vũ Y kia gặp nguy không loạn, không thấy lão làm bất cứ hành động dư thừa gì. Lão giả chỉ một trưởng nâng lên hướng về phía trên, mặt đất ở bốn phía bỗng nhiên đều kịch liệt chấn động theo. Sau một tiếng vang ù ù, một ngọn núi màu xanh ngoài quảng trường dần dựng thẳng lên, như một cây trường thương, hướng về phía thiên thạch khổng lồ kia bay tới. Quanh một tiếng vang thật lớn truyền đến. Dưới sự va chạm, ngọn núi và thiên thạch lập tức vỡ nát ra, tạo ra khói bụi mịt mù che khuất bầu trời. Thiên thạch cũng bị chân núi nâng lên, không có trực tiếp đập xuống trên quảng trường. Thẩm Lạc nhìn xem cảnh này, trong lòng chấn động không thôi, thế gian này vậy mà thật sự tồn tại đại năng chi sĩ có thể tiện tay rời núi. Không đợi hắn kinh ngạc xong, trong khói bụi quần quần kia liền hiện ra từng đợt dòng xoáy, dường như còn có đồ vật gì, từ trên khối thiên thạch kia rơi xuống phía dưới. Trong lòng của hắn nghi ngờ, tập trung tinh thần nhìn lại, liền ở trong khói bụi liên tục nghe thấy tiếng hống quái dị, vô số quái vật hình dáng dữ tợn từ trên thiên thạch nhảy xuống. Toàn thân nó dược bao quanh bởi ma diễm, lao về phía trên quảng trường giết tới. Lão giả Vũ Y thấy thế, một tay bấm pháp quyết, ở trong hư không vẫy một cái. Trong dãy núi, mấy thác nước dài trăm trượng bỗng nhiên bay lên, hóa thành từng đầu thủy long óng ánh dài đến mấy trăm trượng, từ bốn phía bốn lượn đi tới, nào về phía những quái vật kia. Khi thủy long ra trận, lập tức cuốn lên vô số quái vật, lực đạo khổng lồ trùng kích, ngay lập tức mang không ít quái vật xé rách thành mảnh nhỏ. Ngay sau đó, một ít trưởng lão mặc áo trắng cũng vội đi theo phía sau, hướng về phía bọn quái vật giết tới. Các đệ tử vốn chạy trốn khắp nơi, cũng một lần nữa tập hợp lại, đi theo sư môn trưởng bối xông lên chiến trường. Trong lúc nhất thời, trên toàn bộ quảng trường ánh lửa ngút trời, tiếng la giết nổi lên bốn phía. Toàn bộ mặt đất kịch liệt chấn động, từng đầu thụy thú hộ sơn hình thể to lớn từ bốn phía lao nhanh tới Bạch Ngọc Sách. Ở trong đó thình lình có một con hổ vằn to lớn như căn phòng, cũng có báo săn toàn thân đều là ngọn lửa, còn có người mặc bộ giáp thân hình còn to lớn hơn hổ vằn kia. Bọn chúng vừa mới xông vào, rất nhanh liền ép lui bọn quái vật ở đầu trận tuyến trở về. Bốn phía lại càng ngày càng nhiều tu sĩ áo trắng tụ tập đến đây, dần lấy viên thiên thạch kia làm trung tâm, đối với bọn quái vật tạo thành thế bao vây. Thẩm Lạc nhìn thấy phía tu sĩ chiếm thượng phong, chẳng biết tại sao, trong lòng cũng thở nhẹ ra một hơi. Nhưng ngay lúc này, hình ảnh ở bốn phía lại một lần nữa trở nên mơ hồ, ngọn núi màu xanh xinh đẹp đã hư hại hoàn toàn. Thẩm Lạc nhìn lại mọi nơi, đều là đổ nát thê lương cùng với lửa cháy khói bụi. Các môn hạ đệ tử của lão giả Vũ Y tử thương vô số, xác chết ở khắp nơi xếp thành như núi, toàn bộ mặt đất nhiễm một màu máu đỏ. Thẩm Lạc nhìn thấy, trong lòng kinh hãi không thôi. Hắn tập trung nhìn kỹ lại, liền thấy lão giả Vũ Y toàn thân là vết máu, đang bay trên không bỏ chạy, nhưng mới bay ra mấy trăm trượng thì bị một quái vật dữ tợn ba đầu sáu tay đuổi theo. Cả hai ở trên không trung thi triển pháp thuật, làm trời đất rung chuyển, tiếng sấm vang rền, bay về phía xa. Thẩm Lạc muốn đuổi theo xem rõ mọi việc, nhưng lại không biết bay, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thân ảnh của hai người biến mất ở chân trời. Ngay lúc này, hình ảnh trước mắt hắn lại thay đổi, cả người liền xuất hiện tại trong một cái hang động dưới lòng đất. Hắn ngắm nhìn bốn phía, trong lòng lập tức rung động. Mạnh! Hoàn cảnh trong hang động này đúng là hết sức quen mắt, chính là vị trí lúc trước. Đây mọi việc. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trong lòng Thẩm Lạc lo lắng, ngay lúc này, đột nhiên trong hang động đi tới một bóng người. Chỉ thấy người kia tóc thai rối tung, thân hình lảo đảo, vũ y màu trắng đã bị máu tươi nhuộm ướt, đúng là lão giả Vũ Y kia. Thẩm Lạc theo bản năng muốn đi qua nâng lão lên, nhưng lão giả kia lại trực tiếp đi duyên qua thần hắn, tập tính đi tới chỗ sâu trong hang động. Rồi lão dựa vào một mặt vách đá, ngã ngồi xuống dưới. Hắn bận bịu đi theo, đã thấy chỗ ngực của lão bị xuyên qua ba cái lỗ tròn, bên trong máu đã không còn để chảy. Lão giả tựa tại trên vách đá, cả người không ngừng run rẩy, sắc mặt giống như dây vàng, ánh mắt cũng hoàn toàn ảm đạm. Lão giả tất nhiên là do thương thế quá nặng, không thể cứu chữa, đã đến bước đèn cạn dầu. Sau một lát tính toán, lão giả rốt cục khôi phục được một chút khí lực, đứng lên, phất tay bố trí trận pháp dưới mặt đất của hang động. Thẩm Lạc chỉ có thể nhìn thấy từng đạo ánh sáng từ trong tay lão giả vũ y bắn ra, bay về phía cửa hang, lại không thấy rõ trong quang mang rốt cục là vật gì. Những ánh sáng kia rơi vào trong vách đá, thì liền thu vào hoàn toàn không thể thấy. Ngay sau đó, lão giả lại lột bỏ vũ y trên người, ném về phía trước, hai tay khó khăn bóp lấy pháp quyết, chỉ về hướng vũ y. Chính giữa lòng bàn tay lão hiện ra một đạo phù văn huyền diệu bạch ng họ cờ s á cờ hờ, một vòng ánh sáng hình tròn tại trước bàn tay trong hư không sáng lên. Ở trong đó liền có từng tia pháp lực xanh lam uốn lượn tỏa ra, hướng phía trên vũ y tụ lại. Chỉ thấy từng sợi pháp lực kia rơi vào trên đó, vũ y vốn rách dưới trong nháy mắt tan thành tro, hóa thành một vòng trận đồ màu xanh lam khắc đầy quan văn, bám vào tại trên mặt đất. Vết máu nhiễm trên vũ y ngược lại là không có biến mất, tại lúc pháp lực thúc dục, có chút phun trào. Theo pháp lực không ngừng chảy ra, sinh cơ trên người lão giả trôi qua nhanh chóng, trong vết máu bắt đầu sáng lên một ít điểm sáng nhỏ, màu sắc đỏ tươi bắt đầu biến mất. Trên mặt đất bắt đầu có một chút giọt nước màu xanh biếc ngưng kết. Sau đó giọt nước màu xanh biếc càng tụ càng nhiều, ở trung tâm bắt đầu trở nên như mắt suối ù ù cùng ục bước lên bong bóng. Cuối cùng nó biến thành một ao nước xanh biếc linh khí rạt rào. Chương 104, cảm ngộ trong ngộng. Ao nước sinh trưởng xong, lão giả vũ ý kia cũng đã hao hết một tia pháp lực cuối cùng, khó khăn bước đi từng bước một tới trong ao, khoanh chân ngồi xuống. Giờ phút này Thẩm Lạc chấn động trong lòng. Hắn tự nhiên đã hiểu được, lúc trước nhìn thấy linh chỉ trong động quật, hơn phân nửa chính là cái trước mắt này, mà cố kim quang bảo vệ thi hải, hẳn là vũ ý của chính vị lão giả này biến thành. Tâm tình Thẩm Lạc phức tạp đi tới bên cạnh ao nước, nhìn thấy hai mắt lão giả vũ y buồn bã nhìn chăm chú hư không phía trước, thần tình trên mặt có vẻ bị phẫn. Lúc này, cổ tay lão giả đột nhiên rung lên, một thanh phi đao bay thẳng tắp lên phía trên không, va chạm một cái với đỉnh động quật, sau đó mũi đao thay đổi rơi thẳng tắp xuống đỉnh đầu của lão phía dưới. Hắn biết rõ là lão bị thương nặng chí tử, tự hành binh giải mà chết. Trong lòng Thẩm Lạc siết chặt, vô thức bổ nhào về phía trước, muốn đón đỡ thanh phi đao kia. Nhưng trong nháy mắt thân thể bay lên không, lại trở nên nhẹ nhàng, thần thức của hắn cũng theo đó mơ hồ một trận, tiếp theo đã mất đi ý thức. Chờ đến khi hắn tỉnh lại, liền phát hiện đã về tới trong phòng mình ở bãi đá xanh Xuân Thu Quan. Ánh nắng tươi đẹp từ ngoài cửa sổ rọi vào, thanh âm chim hót xa gần chập trùng, thì ra đang vào lúc sáng sớm. Thẩm Lạc muốn ngồi dậy, kết quả phát hiện toàn thân không còn chút sức lực nào, nhất thời không thể ngồi dậy, lại nằm vật xuống. Trong đầu không ngừng hiện ra đủ loại tình cảnh trong ngộng lúc trước, nhất thời có chút thất thần. Hắn lục lọi trên người một hồi, rất nhanh phát hiện, trước đó ở trong giấc ngộng lấy được các loại pháp khí hỏa diễm thương và băng thương đều không có trên thân, bao gồm những đan dược còn chưa kịp biết rõ công dụng gì, cùng viên nội đan yêu hồ kia. Xem ra đồ vật trong ngộng không thể nào mang về hiện thực. Thẩm Lạc thì thào nói. Nói xong, hắn vô thức vận chuyển công pháp vô danh, muốn thử điều động pháp lực trong đan điền. Kết quả vừa mới vận công, liền cảm thấy kinh mạch bị cản trở, chỗ ngực ngột ngạt một hồi, kém chút ọc ra một ngụm máu tươi. Hắn thử vận chuyển tam trọng công pháp vô danh, trong đan điền có thể cung cấp pháp lực điều động đúng là ít đến thương cảm. Mà khi chút pháp lực kia bị điều động lên, dọc theo nhâm mạch thăng lên huyệt tử cung, lại thình lình bị ngăn ở nơi đó, căn bản không thể tiến thêm. Tình huống này rõ ràng giống như lúc hắn vừa mới bắt đầu tu luyện đệ nhị trọng công pháp vô danh. Thẩm Lạc gượng ngồi dậy, lần nữa thử vận chuyển công pháp vô danh thay đổi pháp lực trong đan điền. Kết quả vẫn như cũ, pháp lực của hắn thật chỉ có đệ nhất trọng viên mãn. Xem ra là ta si nhân nằm mơ rồi, cảnh giới đạt được trong ngộng, há lại mang về hiện thực. Thẩm Lạc vỗ hót một cái, cười khổ nói. Tuy vậy, nhưng ký ức kinh lịch trong ngộng đột phá đệ nhị trọng công pháp, thậm chí đệ tam trọng vẫn còn mới mẻ, đặc biệt là các loại kinh nghiệm cảm ngộ trong tu hành, càng rõ mồn một trước mắt. Ngay sau đó, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, liền tranh thủ giật quần áo trước ngực xuống, cẩn thận nhìn lại nơi đó. Nhưng mà làn da trước ngực hắn bóng loáng như lúc ban đầu, căn bản không có nửa điểm vết thương, dũng tâm nhìn kỹ phía dưới, cũng không thấy bất luận gì chẳng gì. Thẩm Lạc suy nghĩ một phen, liền nghĩ rõ ràng đốt xương ngón tay kia và pháp khí đang dược, thậm chí tu vi cảnh giới, cùng thuộc đồ vật trong ngộng, căn bản sẽ không theo hắn trở về hiện thực. Trong lúc bất chợt, Thẩm Lạc cảm giác một cỗ buồn ngủ dâng lên, cả người mệt mỏi không thôi, nhịn không được nằm xuống lần nữa ngủ say sưa. Cơ hồ cùng lúc đó, trong một ngọn núi cách Xuân Thu Quan không biết bao xa, một tòa chùa miếu mới tinh vừa mới xây thành, trước quảng trường Đại Hùng Bảo Điện tụ tập rất nhiều tăng chúng và tín đồ, tất cả đều chắp tay trước ngực, nhắm mắt thành kính cầu nguyện. Trong đại điện, trên một pho tượng bằng đất nặng cao 6 thước, còn che một tầng vải đỏ, chỉ còn chờ ngày tốt giờ lành đến, sẽ do tăng nhân chủ trì đức cao vọng trọng kéo ra, là tượng Phật tổ kim thân vẽ rồng điểm mắt khai quang. Phía trước một đồng lô to lớn ngoài điện, một viên ngoại mập mạp thân mang gấm vóc đứng thẳng người, hai tay dâng ba cây hương to như ngón tay cái, lòng tràn đầy kích động chờ đốt nén hương. Bên trong sân môn, một tượng Vi Đà cầm trong tay kim cương sử, trợn mắt tròn xoe, thẩm tra chư ác thế gian. Phật Di Lặc phía sau cầm trong tay Phật Châu, khuôn mặt tươi cười đón khách, quảng kết thiên hạ thiện duyên. Ngoài cửa, sớm đã lắp xong hai cái thang trúc, bốn tên tăng nhân trẻ tuổi đang hợp lực dơ lên một cái bảng hiệu lớn, treo trước cửa. Bảng hiệu dùng gỗ đàn mục, sơn hồng, chữ vàng, phía trên thình lình viết ba chữ to, Già Lam Tự. Đông. Giờ phút này, giờ lành vừa tới, một tiếng chuông vang dội từ trong chùa vang lên, thản nhiên truyền ra xa. Cách chùa miếu không xa, hai tên thợ săn đứng trước một tòa động quật núi hoang, từ trên một cái bầy thu bố trí ngày hôm trước, lấy xuống một con hổ ly cực đại màu lông hỗn tạp, trên thân nó bị đâm hai mũi tên, miệng vết thương còn chảy máu tươi. Trong miệng hổ ly còn ngậm một con chuột đồng to mọng, đến chết cũng không nhả ra. Hai tên thợ săn đang cao hứng bừng bừng thương lượng, nên lột ra lông nó, cầm lấy đi đến phiên chợ đổi chút lương thực, thịt thì mang về cho hải tử hai nhà được bữa ăn ngon. Bọn họ ai cũng không biết, chỗ sâu trong động quật kia, một con ấu hổ màu lông hơi vàng đang ngủ say trong đó. Đông nhiên, nó tựa như nghe được tiếng chuông từ chùa miếu bên kia truyền đến, một đôi mắt non nớt chậm rãi mở ra, hai cái thai nhọn lông xù cũng theo đó dựng lên, có chút linh động run run một chút. Sáng sớm ngày thứ hai, Thẩm Lạc ngủ no một ngày một đêm, lần nữa khôi phục tinh thần. Lúc hắn đi trai đường ăn điểm tâm, gặp Điền Thiết Sinh, hai người đơn giản nói chuyện với nhau vài câu, Thẩm Lạc liền phát hiện một việc. Lúc trước hắn ở trong giấc mộng tu luyện vong ngã, thế nhưng hao phí không ít thời gian. Nhưng trở lại hiện thực, lại như cũ chỉ qua một đêm, phảng phất thời gian hắn gặp mộng không dài. Thẩm Lạc nhớ tới hai lần trước nhập mộng, cũng đều là ngủ trong đêm, sáng sớm ngày thứ hai liền tỉnh lại. Bản dịch tại Bạch Ngọc Sách. Hắn cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ trong mộng mặc kệ kinh lịch bao nhiêu thời gian, trong hiện thực bất quá là một đêm ngủ say. Thẩm Lạc dùng điểm tâm xong, rất nhanh tới đầm cạn phía sau núi, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Tu luyện từ đầu đệ nhị trọng công pháp. Trong đầu của hắn cẩn thận nhớ lại tình cảnh lúc ở trong giấc ngộng tu luyện, chi tiết lúc ấy pháp lực thể nội lưu chuyển thế nào, cũng bắt đầu từng giờ từng phút nổi lên trong lòng. Lúc này Thẩm Lạc mới hiểu được, nguyên lai lúc mới bắt đầu tu luyện, về mặt pháp lực xông lên không cách nào mở huyệt tử cung, nguyên nhân cũng không phải ở chỗ pháp lực nhiều ít, mà ở chỗ chính mình khống chế không thích đáng, không thể làm pháp lực đan điền nhất cổ tác khí, đồng thời trùng kích quan hải. Hai tay của hắn bấm pháp quyết, trong lòng mặc niệm công pháp khẩu quyết. Trong thức hải tưởng tượng pháp lực trong đan điền biến thành một mũi tên vũ tiễn, suy nghĩ ôm một lần là xong, toàn lực thôi động nó bay thẳng lên. Trong nhâm mạch hình như có một cỗ thanh lương chi khí, trong nháy mắt cực tốc xông lên, qua huyệt ngọc đường trước ngực, bắn thẳng đến huyệt tử cung. Như vậy lặp đi lặp lại mấy lần, phốc một tiếng vang nhỏ truyền đến. Thông. Trong lòng Thẩm Lạc vui mừng, huyệt tử cung bỗng nhiên mở rộng, pháp lực xông lên chiếm cứ. Huyệt này được thông, lực lượng trong cơ thể hắn lập tức tăng thêm mấy phần. Cho dù cảnh giới trong ngộng không thể mang về hiện thực, nhưng những thứ hắn cảm thụ và kinh nghiệm vẫn còn. Có những thứ này, sau đó muốn đột phá khiếu huyệt còn không phải nước chảy thành sông sao. Thẩm Lạc đè xuống hưng phấn trong lòng, lần nữa vận chuyển khẩu quyết công pháp, tiếp tục dẫn động pháp lực sông lên huyệt hoa cái. Chương 105, triệu hoán ở hiện thực. Huyệt này so với huyệt tử cung cũng là một đại huyệt, to như hoa cái nên có tên như vậy, pháp lực xâm nhập cũng không khó. Muốn quán thông qua, trước cần pháp lực lấp đầy. Đợi nó tràn đầy, pháp lực liền có thể tự nhiên thông qua, đến huyệt tuyển cơ. Nhưng mặc dù đệ nhất trọng công pháp vô danh của Thẩm Lạc đã viên mãn, nhưng thể nội chứa pháp lực lại hết sức có hạn, cũng chỉ có thể tạm thời đình chỉ xung quan, không ngừng lấy đệ nhất trọng công pháp vận hành chu thiên, để tràn đầy đan điền. Trọn vẹn 4 canh giờ sau, rốt cuộc hắn mới miễn cưỡng góp nhặt đủ pháp lực, lại thử xông phá huyệt hoa cái. Thẩm Lạc thu hồi pháp quyết, vớt mồ hôi trên trán, tạm thời ngừng tu luyện, để tránh tâm thần hao tổn, hàng quá hóa dở. Hắn đoạt được kinh nghiệm trong ngộng trợ rút, có thể một ngày liên tục thông qua 2 khiếu huyệt, đã không dễ dàng rồi. So với tốc độ lúc đầu, tự nhiên đã nhanh hơn nhiều, thậm chí đã vượt qua đa phần người bình thường, không dùng đến 2 năm. Có lẽ chỉ cần không đến thời gian 1 năm, liền có thể tu luyện nhị trọng công pháp viên mãn. So sánh với trong ngộng cảnh tu luyện cực nhanh, hiện tại quả là cách biệt một trời một vực. Trong ngộng, tư chất tu luyện của ta hơn xa hiện thực. Cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Trong lòng Thẩm Lạc khó tránh khỏi thất vọng, cũng có chút không hiểu. Hắn ngồi xếp bằng nghỉ ngơi một lát, liền lần nữa nhắm mắt ngưng thần, tay bấm pháp quyết, điều chỉnh hô hấp thổ nạp, bắt đầu yên lặng vận chuyển công pháp vô danh. Chỉ là lần này, hắn không phải tiếp tục tu luyện, mà là vận chuyển thông linh dịch yêu thuật. Ở trong giấc mộng hắn đã có thể thành công thông linh quân tôm truy đầu, trước mắt tự nhiên là muốn thử một chút, nhìn xem có còn thành công nữa không. Không bao lâu, bên ngoài quanh thân Thẩm Lạc tụ tập đến từng sợi thủy linh khí, ý niệm của hắn theo đó dần dần chuyển động, trước mắt khép hờ dần trở nên một màu đen kịt, điểm sáng màu lam lớn nhỏ khắp nơi không đều, bắt đầu lóe sáng trong hư không. Thẩm Lạc do dự một chút, không đi tìm điểm sáng màu lam lớn nhất kia, mà thử nghiệm dẫn dắt thần thức tới gần một điểm sáng nhỏ gần nhất. Dù sao trong ngộng khế ước truy đầu khó khăn, ký ức vẫn còn mới mẻ. Bây giờ tư chất pháp lực của hắn căn bản không thể so sánh với trong ngộng, tự nhiên thành thành thật thật tìm thủy tộc yêu vật nhỏ yếu thông linh, mới tin tưởng hơn một chút. Thần niệm của hắn vừa mới rơi xuống, không chút nào ngưng trệ, liền tiến vào trong đó. Ngay sau đó, trước mắt của hắn hoa lên một cái, lại lần nữa tiến nhập một mảnh không gian xanh mênh mang, chung quanh như có sóng nước phun trào, ba quang nhộn nhạo lan tan. Thẩm Lạc rất nhanh phát hiện, lần này không gian màu lam rõ ràng không lớn so với trong mộng cảnh, đủ để thấy không phải cùng một chỗ thủy vực lần trước. Đồng thời ở trong này hắn có thể cảm nhận được khí tức sinh linh, cũng đơn giản ít đến thương cảm. Trong những khí tức này, cường đại nhất tựa hồ cũng chỉ có thực lực luyện khí sơ kỳ. Thẩm Lạc suy nghĩ một phen, liền vận chuyển thông linh thuật, bán lực lượng thần thức tới. Bây giờ tu vi hắn đã là luyện khí kỳ 3-4 tầng, trong lòng hắn tính toán, nếu phát ra cố khí tức này yêu vật không muốn ký kết khế ước với hắn, lợi dụng dịch yêu thuật cưỡng ép giam giữ nó. Kết quả không nghĩ tới là, thần thức của hắn mới bắn qua, liền liên kết cùng bên kia, đối phương lại không có ý phản kháng. Thẩm Lạc lập tức vận khởi thần thức hôn tạp trong pháp lực, ngưng tụ thành một thông linh tiêu ký chuyển tới, rất nhanh dung nhập thể nội yêu vật kia. Tâm thần của hắn cũng thành lập một loại câu thông vi diệu. Sau đó, hắn rất nhanh lui ra vùng không gian màu lam kia, hai mắt chậm rãi mở ra. Ngay sau đó, hắn đưa tay vào trong đầm cạn, trong miệng yên lặng ngầm tụng chú ngữ, rất nhanh liền dẫn động nước suối trong đầm, lòng bàn tay ngưng ra một vòng xoáy nước. Lên. Thẩm Lạc khẽ quát một tiếng, vòng xoáy lòng bàn tay lập tức phi thăng lên, lơ lửng ở giữa không trung, chứng đến to bằng cái thớt, quay tít một vòng, ở giữa hiện ra một thủy động màu đen. Ánh mắt Thẩm Lạc nhìn chằm chằm thủy động, đáy lòng ẩn ẩn có chút chờ mong, không biết rốt cuộc đã thông linh được yêu vật gì. Kết quả đợi chừng nửa nén hương, ngay lúc Thẩm Lạc đang nghĩ thông linh triệu hoán thuật có phải xảy ra vấn đề hay không, một cái đầu khổng lồ phía trước hơi nhọn phía sau tròn dẹp chậm rãi từ trong thủy động ló ra, phía sau cái cổ thật dài, phía trên mọc lên từng khối da đốm không theo quy tắc. Đây là một đầu thủy mãng. Thẩm Lạc nhướng mày, hơi nghi hoặc một chút nói. Thế nhưng nhìn động tác nó chậm rãi, làm sao cũng không giống thủy mãng lanh lẹ. Còn không đợi Thẩm Lạc nghĩ kỹ, hắn liền thấy một cái vây rùa màu xanh đen chậm rãi từ trong thủy động ló ra. Tiếp đó, sau cái cổ liên tiếp thật dài là vỏ cứng cũng hiện ra, rõ ràng là một con đại hải quy. Thẩm Lạc vừa rồi còn có chút mong đợi, lúc này triệt để lạnh. Theo tốc độ ra hỏa này núp đích, nếu thật gặp phải nguy hiểm, không kịp gọi nó đến, chính mình đã khó giữ được cái mạng nhỏ này. Mau chạy ra đây. Ý niệm trong đầu Thẩm Lạc chuyển động, vô thức thúc giục đại ố quy này mau mau. Ai ngờ ra hỏa này phảng phất thật nghe hiểu hắn, hai cái vây rùa đống nhiên bổ nhào về phía trước, thân thể đột nhiên vọt tới phía trước, đúng là lăng không bay qua, đập xuống mặt nước. Thẩm Lạc thấy thế, vội vàng nhún người nhảy lên, chân đạp mặt nước, lui lại mười mấy bước né tránh. Đại hải quy bõm một cái đập vào trong nước, bởi vì nước đầm không sâu, toàn bộ thân thể chỉ có thể chìm 1/3 ở trong nước. Bốn cái vây rùa tựa như mái chèo bay nhảy trên dưới, thân thể lại không cách nào tiến lên nửa phần, nhìn buồn cười không nói ra được. Thẩm Lạc không nói gì đi lên phía trước, dạo quanh rùa biển một vòng, phát hiện thân thể nó dài chừng 5 thước, mai rùa trên lưng nô ra như mũi xe, trên mỗi một khối giáp phiến đều có từng vòng hoa văn lục lăng, mặt ngoài còn kèm theo một tầng rêu xanh chân nhắn. Người có tên không? Thẩm Lạc đi tới trước mặt rùa biển, mở miệng hỏi. Rùa biển nghe vậy, chỉ đưa cái cổ thật dài, dò xét Thẩm Lạc phía trước, đánh ra hắn, cũng không mở miệng trả lời. Hai con mắt nó vừa lớn vừa tròn, hiện ra quang trạch màu hổ phách, phối hợp hai cái lỗ mũi hết lên, cùng một cái miệng tăng rác, nhìn vô hình có cảm giác ngốc nghếch lại vui vẻ. Không thể nói tiếng người. Linh trí tựa hồ không cao. Thẩm Lạc thấy thế, vẻ mặt đau khổ nói ra. Trong ngộng cảnh, hắn vừa dỗ vừa lừa, liều mạng thu phục một quân tôm thủy yêu tích cốc sơ kỳ. Sao trở lại hiện thực, cũng chỉ có thể thông linh ra một đại hải quy ngốc nghếch như thế. Khác biệt to lớn như vậy, Thẩm Lạc muốn nói không thất vọng, tự nhiên là không thể. Rùa biển nhìn Thẩm Lạc một chút, tựa hồ cũng không hài lòng, chậm rãi rút đầu về, bốn cái vây rùa chìm đến đáy nước, chống đỡ thân thể khổng lồ lên mấy phần, quay đầu, từ từ bò lên hướng trên bờ. Con này, không phải là không có linh trí chứ? Thẩm Lạc thấy thế, nao nao. Chương 106, Đại Hải Quy. Rùa biển kia mặc dù không có khả năng biết ngôn ngữ của con người, nhưng thông qua một chút tâm linh liên hệ, vẫn có thể mơ hồ có thể cảm nhận được cảm xúc đơn giản của đối phương. nếu ngươi không có danh tự, vậy ta gọi ngươi là Tiểu Hải, thấy thế nào? Thẩm Lạc cảm thấy có chút hiếu kỳ, đi đến phía trước, vỗ mai rùa, nói ra. Đại Hải Quy nghe vậy, động tác hơi dừng lại một chút, rồi tiếp tục hướng phía trên bờ bỏ qua. Không thích. Gọi là Tiểu Quy được không? Thẩm Lạc đuổi theo, lại hỏi. Nghe được tên này, Thẩm Lạc rõ ràng cảm nhận được một chút cảm xúc của rùa biển, dường như rất hài lòng. Ngươi có bản lĩnh gì, có thể biểu hiện ra một chút? Thẩm Lạc lại thuận miệng hỏi. Rùa biển nghe vậy, không tiếp tục bỏ nữa. Nó quay đầu nhìn Thẩm Lạc một chút, lại quay đầu nhìn thẳng về một khối đá không xa ở phía trước, đột nhiên há miệng phun ra một cái. Mắt của Thẩm Lạc hoa lên, chỉ thấy một đạo ánh sáng trắng từ trong miệng nó bỗng nhiên bắn ra. Nháy mắt sau, trên tảng đá kia liền truyền đến khanh một tiếng vang trầm thấp. Thẩm Lạc vội vàng đi về phía bên kia, ánh mắt không khỏi biến hóa. Trước mắt hắn, hơn khoảng 10 trượng chính giữa tảng đá kia, không biết bị thứ gì xuyên qua, lộ ra một lỗ thủng lớn bằng ngón cái. Đó là cái gì, ngươi là thế nào làm được? Thẩm Lạc kinh hỉ, hỏi. Hắn vừa dứt lời, trong miệng rùa biển liền bắn ra một đạo ánh sáng trắng, đánh vào trên tảng đá kia. Ngay bên cạnh lỗ thủng lúc đầu, lập tức nhiều hơn lỗ tròn hình dạng y hệt. Lần này, Thẩm Lạc đã nhìn rõ ràng, trong miệng của Tiểu Quy phun ra ánh sáng trắng không phải vật gì cả, mà chính là một đoạn thủy tiễn trong suốt dài hơn một xích. Thẩm Lạc nghĩ thầm, Bạch Ngọc Sách lây không thủy chi thuật cũng có thể bắn ra thủy tiễn như vậy, nhưng tuyệt đối không làm được nhanh chóng và chính xác như vậy. Thủy tiễn của rùa biển này có lực bộc phát cường đại, tuyệt đối không kém gì một kích toàn lực của mình. Không tệ nha, Tiểu Quy, còn bản lĩnh gì khác không, đều lấy ra để cho ta mở rộng tầm mắt một chút. Thẩm Lạc có chút vui vẻ nói. Tiểu Quy nghe vậy, chiếc đầu vốn nhô ra chậm rãi rụt trở về, từng bước một bò tới trên bờ cát, gục ở chỗ này không nhúc nhích phơi ánh mặt trời. Thẩm Lạc ở bên cạnh nó tiếp tục uy bức dụ dỗ một lúc. Nhưng cuối cùng phát hiện, nó dường như chỉ có bản lĩnh phun ra thủy tiễn, trừ cái đó ra liền không bản lĩnh nào khác. Hắn cùng Tiểu Quy phơi mặt trời một lát, liền lấy thông linh chi thuật gọi ra thủy động, đưa nó quay trở về. Dựa theo những điều ghi lại trên vô danh pháp quyết, hiện tại lấy pháp lực nông cạn của hắn thì thông linh con rùa biển này là phù hợp. Nếu hắn muốn khế ước với yêu vật thủy tộc lợi hại hơn, trừ phi cam chịu mạo hiểm, nên tốt nhất vẫn là đừng nếm thử. Trong mấy ngày kế tiếp, Thẩm Lạc y như cũ, mỗi ngày đều đến đầm cạn phía sau núi tu luyện. Có sẵn kinh nghiệm từ mộng cảnh, nên tốc độ tu luyện của đệ nhị trọng công pháp nhanh hơn so với dự đoán của hắn không ít, khoảng cách đạt tới viên mãn, chỉ cần một ít thời gian. Một ngày này, hắn sớm kết thúc tu luyện, từ phía sau núi trở về, nhưng không có trở về bãi đá xanh, mà đi thẳng tới tiểu viện nhỏ của La Chân Nhân đang ở. Khi Thẩm Lạc đến ngoài cửa viện, liền thấy La Chân Nhân hai mắt đang khép hở, đứng thế trung bình tấn. Hai tay y lăng không ấn xuống trước người, duy trì động tác này không nhúc nhích, giống như đang thực hiện một loại tu hành đứng yên như có gỗ. Hắn đứng ở ngoài cửa, đang do dự muốn hay không lên tiếng, thì La Sư lại mở mắt, nhìn hắn một cái rồi hỏi. Có việc gì? La Sư, đệ tử có việc muốn nhờ. Thẩm Lạc vội vàng thi lễ, nói ra. Vào đi rồi nói. La Chân Nhân nghe vậy, thu hồi tư thế, chắp tay sau lưng đi vào bên trong nhà. Thẩm Lạc vượt qua cửa viện, đi theo sau, một đường đi vào nhà chính. Nhìn hô hấp thổ nạp, dáng đi và thần sắc của ngươi, xem ra tiểu hóa dương công lại có chỗ tiến bộ, chẳng lẽ là đã tu luyện đến viên mãn? Muốn cầu ta truyền lại cho ngươi thuần dương kiếm quyết. Việc này ta lúc trước đã từng nói, chủ yếu phải xem ý tứ của quan chủ, nên ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn làm gì. La Chân Nhân ngồi trên ghế trong nội đường, mở miệng nói. La Sư đã hiểu lầm. Tiểu hóa dương công của đệ tử khoảng cách viên mãn còn cách một đoạn. Nên đệ tử đến đây cũng không phải là vì việc này, mà chỉ là muốn xin ngài truyền thụ một môn võ kỹ hộ thân ở trong quan mà thôi. Thẩm Lạc vội vàng xua tay, nói. Lần trước trong ngộng cảnh sau khi cùng yêu hồ đánh nhau, hắn đã cảm giác sâu sắc được khó khăn khi không có học qua chân chính võ kỹ hộ thân. Bản thân mình trong nhiều tình huống nguy hiểm, muốn xuất ra thủ đoạn hữu dụng thực sự quá ít. Hiện giờ vô danh công pháp của mình thời gian tu luyện còn ngắn, uy lực cũng có hạn. Để vẽ phù lục lại tốn quá nhiều thời gian. Nên nếu mình có thể tìm được một môn võ kỹ phòng thân, thì khi đối mặt các dạng như cương thi, chuột yêu sẽ không quá mức khó khăn nữa. Xin lấy võ kỹ. La Chân Nhân nhíu mày lại, kinh ngạc nói. Vâng. Thỉnh cầu La Sư ban thưởng khẩu quyết tu luyện Thanh Dương Thủ cho đệ tử. Thẩm Lạc không người cúi đầu, nói ra. Ngươi muốn học Thanh Dương Thủ cũng không phải không được, công pháp này đối với người tu luyện không có yêu cầu khó khăn gì. Chỉ cần trong cơ thể có dương cương chi khí liền có thể tu luyện bạch ng họ cờ s á cờ hờ. La Chân Nhân nghe vậy, túi đầu trầm ngâm nói. Thẩm Lạc nghe vậy, trên mặt lộ ra ý cười, lập tức nói. Gần đây đệ tử cảm giác thân thể khôi phục rất nhiều, để cảm ơn La Sư và mọi người trong quan đã trông nom, đệ tử đã gửi một phong thư về nhà, ít ngày nữa cha của đệ tử sẽ dâng lên một phần lễ mọn cho tông môn. Đệ tử mong La sư không cảm thấy chán ghét. La chân nhân nghe vậy, vân vê chòm râu cá chê, trên mặt càng thêm nhiều ý cười, đứng dậy đi vào nội đường. Không bao lâu, y liền đi ra, trên tay có thêm một quyển sách màu xanh thật mỏng. Thanh dương thủ tu luyện cũng không quá khó, nhưng nhớ coi chừng, nếu có chỗ xem không hiểu, có thể hỏi điển sư huynh của người một chút. Nó tập luyện nhiều năm, cũng coi như có chút tâm đắc. La chân nhân nói, cầm sách đưa tới. Đa tạ La sư, đệ tử sẽ ghi nhớ. Hai tay Thẩm Lạc vội vàng đón lấy, trong miệng nói cảm ơn. Còn có một chuyện phải chú ý, thanh dương thủ này mặc dù có thể đem dương cương chi khí phát huy đến trình độ lớn nhất, nhưng đối với dương cương chi khí tiêu hao cũng không nhỏ, khi dùng phải cẩn thận. La chân nhân lại tiếp tục dặn dò. La sư yên tâm, đệ tử chắc chắn sẽ lượng sức mà làm. Thẩm Lạc cung kính trả lời. Thật ra vi sư có chút coi trọng ngươi cũng vì chăm chỉ, nếu không hôm nay cũng không muốn nói với ngươi nhiều như vậy. Tóm lại là ngươi sinh ra đã kém cỏi, rất đáng tiếc. La chân nhân nhìn hắn rồi, nhẹ gật đầu nói ra. Đa tạ La sư, Thẩm Lạc sẽ khắc sâu lời người dạy trong lòng. Đệ tử còn có một số chuyện, muốn La sư chứng thực. Thẩm Lạc quan sát thần sắc của La chân nhân một chút, thấy y không có lập tức muốn đuổi mình, liền mở miệng nói ra. Nói nghe thử xem. La chân nhân ngồi trở lại trên ghế, nói ra. La sư, thế gian này là có hay không loại người tuyệt thế tu luyện thiên tài, tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh kia? Thẩm Lạc hỏi. Tuyệt thế tu luyện thiên tài tất nhiên là có, nhưng loại người này, ít lại càng thêm ít, thường thường mấy trăm năm cũng khó gặp. Bọn họ là tiền bối cao nhân binh giải sau đó chuyển thế trùng tu, hoặc là có được đạo thể trong truyền thuyết. La chân nhân hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là giải thích hai câu. Đạo thể, trên đời vậy mà thật có đạo thể. Thẩm Lạc kinh ngạc nói. Chương 107, khách không mời mà đến. Người cũng biết đạo thể. Lần này đổi thành La chân nhân ngạc nhiên. Trước kia đệ tử xem thấy trên một ít tạp thư, nói là thời cổ có người thân phụ đạo thể, khi tìm thấy công pháp phù hợp đạo thể của bản thân, lại tu luyện mười mấy năm, liền từ thân thể phàm nhân trở thành tiên. Đệ tử vốn tưởng chỉ là truyền thuyết mơ hồ, không ngờ hôm nay lại nghiệm chứng được từ nơi La sư. Thẩm Lạc nói như thế. Nghe đồn người tu luyện có được đạo thể đỉnh giai nhất, hoàn toàn chính xác có loại tốc độ tu luyện nghịch thiên này. Bất quá nếu là tin đồn, tự nhiên khó phân thật giả. La chân nhân nói. Đỉnh giai nhất. Hẳn là đạo thể còn có phân chia cao thấp. Thẩm Lạc hỏi. Tự nhiên là có phân chia cao thấp, ví dụ lấy tu sĩ đạo thể đề giai, tư chất của bọn hắn hoàn toàn chính xác mạnh hơn người bình thường, nhưng tu luyện cũng chỉ nhanh hơn một chút. Mà tu sĩ đạo thể đỉnh giai, chẳng những tốc độ tu luyện vượt xa người bình thường, thậm chí mười mấy lần, còn có các loại thiên phú thần thông, chênh lệch nhau cực lớn. La chân nhân giải thích. Thẩm Lạc nghe lời ấy, trong lòng âm thầm suy nghĩ, tự cảm thấy tốc độ tu luyện trong ngộng, tựa hồ còn nhanh hơn mấy phần so với tu sĩ đạo thể đỉnh giai mà La sư nói. Chỉ là hắn lại không phát hiện chính mình có năng lực thiên phú gì. Ngươi đột nhiên hỏi cái này, cần làm chuyện gì sao? La chân nhân thấy Thẩm Lạc trầm ngâm không nói, liền hỏi. La sư, đệ tử cũng chỉ là nhất thời hiếu kỳ, nghĩ thầm nếu mình có được tư chất này, có lẽ tu luyện kéo dài tính mạng không phải là vấn đề. Thẩm Lạc hít một hơi, nói ra. Người có được đạo thể đỉnh giai tu hành, cơ hồ 5-600 năm mới nghe được một người, ngươi cơ bản không nên vọng tưởng. Ngày sau vẫn phải cước đạp thực địa. Hảo hảo tĩnh tâm tu luyện đi. Thần sắc La chân nhân trang trọng lên mấy phần, nói. La sư dạy bảo, đệ tử nhớ kỹ. Hôm nay quấy rầy đã lâu, vậy xin cáo tử. Thẩm Lạc thi lễ. Đi đi. La chân nhân gật đầu. Trong lòng Thẩm Lạc còn đang suy nghĩ chuyện trong ngộng, quay người đi ra ngoài cửa viện. Nhưng mà, hắn mới đi đến cửa chính, liền thấy ngoài cửa viện có hai đạo nhân ảnh nhảy lên, rơi vào trong viện. Một người trong đó có thân hình cao lớn, sắc mặt đen. Bên miệng có râu ngắn sáng trắng, thân mang đạo bào thái cực, đầu đội liên hoa đạo quan, khuôn mặt cứng nhắc, thần tình nghiêm túc, chính là Vương Thanh Tùng sư bá. Sánh vai cùng lão là một thanh niên tuấn mỹ, tự nhiên đúng là đệ tử thân truyền của gã là Cổ Hóa Linh. Bái kiến Vương sư bá, Cổ sư huynh. Trong lòng Thẩm Lạc không vì sợ hãi mà tâm rung động, vẫn chắp tay về phía hai người, cung kính chào. Lúc hai người nhìn thấy hắn, trong ánh mắt đều hiện lên vẻ ngạc nhiên, hiển nhiên là không ngờ hắn ở chỗ này. Thấy hai người không nói lời nào, Thẩm Lạc đi vòng qua hai người, đi đến cửa viện. Lúc này, sau lưng truyền đến thanh âm La chân nhân, sư huynh, hôm nay sao rảnh, đến viện ta chơi thế. Lao tựa hồ cũng bất ngờ với việc sư đồ Vương sư bá đến. Thẩm Lạc từ lúc lần trước ở sau núi ngoài ý muốn nghe được những lời Cổ Hóa Linh nói, sau đó hắn sinh ra cảnh giác cực sâu, giờ phút này cũng chỉ muốn nên mau trở về, không nên gặp hai người này quá nhiều. Chỉ là, hắn vừa mới đi tới cửa, hai phiến cửa gỗ liền soạt một tiếng. Tự đóng lại trước mặt. Thẩm Lạc có chút kinh ngạc, quay người nhìn sang, liền thấy ống tay áo Vương Sư Bá phồng lên, còn duy trì động tác phất tay. Hiển nhiên là lão lấy thuật pháp đóng lại cửa viện. Sư huynh, ngươi làm cái gì vậy? Lông mày La Chân Nhân đột nhiên nhướng lên, hỏi. La sư đệ, hôm nay không rảnh nói nhảm với ngươi, mau giao ra Thuần Dương Bảo Điện. Thần sắc Vương Thanh Tùng hờ hững nói. Thuần Dương Bảo Điện? Đây là công pháp gì, không phải là Thuần Dương Kiếm Quyết sao? Thẩm Lạc nghe lời ấy, trong lòng hơi hồi hộp một chút, mơ hồ cảm giác lúc này mình ở đây thật không ổn. Vương sư huynh, ngươi biết mình đang làm gì không? La Chân Nhân hiển nhiên cũng thật bất ngờ, sắc mặt biến hóa. Xem ra, ngươi không định giao ra rồi. Ánh mắt Vương Thanh Tùng càng thêm băng lãnh. Thẩm Lạc cảm thấy bầu không khí trong viện quỷ dị, muốn lặng lẽ đẩy cửa ra, nhưng mới có chút động tác, Cổ Hóa Linh đã nhíu mày trông lại, khiến cho thân hình hắn lập tức ngừng lại, như bị rắn độc để mắt tới, khắp cả người phát lạnh. Ngươi cũng không phải không biết Thuần Dương Bảo Điện chính là pháp điện trấn quan của bản quan. Dù ngươi muốn, cũng nên đi yêu cầu quan chủ sư huynh, tới tìm ta sợ là tìm nhầm người rồi. Sắc mắt La Chân Nhân cũng trở nên ngưng trọng. La Nguyên Chân, ngươi thật cho rằng ta không rõ, ngươi mới là người chuyển thừa thủ hộ Xuân Thu Quan thế hệ này. Phong Dương hắn bất quá là ngụy trang để che mắt mà thôi. Vương Thanh Tùng chậm rãi nói. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, đơn giản là không hiểu. La Chân Nhân phất ống tay háo một cái, hừ lạnh nói. Ngươi thừa nhận cũng tốt, không thừa nhận cũng được, chờ một lúc ta tự có biện pháp để nghiệm chứng. Vương Thanh Tùng cười lạnh nói. Vương Thanh Tùng, chẳng lẽ ngươi định dùng sức mạnh sao? La Chân Nhân ngồi thẳng lên. Ha ha, không sai, luận tu vi, luận thực lực, ta không bằng là sư đệ ngươi. Bất quá lúc này không giống trước nha. Vương Thanh Tùng hình như có thâm ý thản nhiên nói. Thế nào, tăng thêm vị ái đồ này, liền nắm chắc thắng lợi à? Đừng nói một tên, dù tới thêm 10 tên, ta cũng không để vào mắt. La Chân Nhân liếc qua Cổ Hóa Linh, nói. La sư thúc nói sai rồi, vãn bối sao dám lô mãng trước mặt ngài. Bất quá ấn đường sư thúc hôm nay sao hơi biến thành màu đen. Ai nha, mặt cũng hơi đen. Cổ Hóa Linh nghe vậy, chắp tay với La Chân Nhân, mỉm cười nói. La Chân Nhân nghe vậy, đang muốn mở miệng nói cái gì, đột nhiên sắc mặt cứng đờ, nâng tay phải lên nhanh chóng điểm mấy chỗ đại huyệt trên người. Đồng thời tay trái lão lật lên lấy ra phù lục dán trên ngực trái của mình. Thanh quang phù lục lóe lên, liền từ bên trong bay ra mấy đạo thanh quang chui vào thể nội. Tiếp đó bộ mặt ẩn ẩn nổi lên một tầng thanh quang. Nhưng mà Thẩm Lạc vẫn tinh tường nhìn thấy, ấn đường La Chân Nhân đột nhiên hiện ra một vòng đen nhàn nhạt, đồng thời trên mặt cũng bắt đầu chuyển đen, trên đó có mấy sợi gân xanh màu tím đen nô ra. Cho dù trên mặt La Chân Nhân chớp động thanh quang như đang khắc chế độc, nhưng da thịt trên mặt lão vẫn nhanh chóng biến thành màu đen với tốc độ mắt thường có thể thấy được. La sư trúng độc. Trong lòng Thẩm Lạc đống nhiên nhảy một cái. Nhìn ngươi còn có thể chống cự đến bao lâu? Nếu muốn giải dược, vậy dùng bảo điện đổi đi. Vương Thanh Tùng cười ha ha, đống nhiên lắc ống tay háo một cái. Chỉ thấy ống tay háo đạo bào không gió tự bay, một đạo lôi quang rung động tích lạc, hóa thành một đạo điện quang, phóng về phía La Chân Nhân. La Chân Nhân không nói một lời, trên hai chân sáng lên hai đạo quang mang, dưới chân đạp trên thất tinh cương bộ, thân hình đột nhiên trở nên phiêu hốt, dịch ra tránh điện quang, lách mình đi tới trong viện. Ống tay háo của lão đống nhiên lắc một cái. Một đạo phù lục bay lên không trung. Veo một tiếng rồi mình, phù quang giống như pháo hoa phóng lên tận trời, mắt thấy là sẽ nổ bể ra trên không trung. Lúc này, không trung chợt lóe lên một thân ảnh, lại có một người bay vào không trung, một tay chụp lấy tiễn phù cảnh báo kia. Thẩm Lạc ngửa đầu nhìn lại, thần sắc không khỏi biến đổi, trong lòng khiếp sợ không thôi. Chỉ thấy người trên không trung kia có dung mạo tuấn mỹ, ý cười ôn hòa, không phải Cổ Hóa Linh còn có thể là ai. Chương 108, nhận nhiệm vụ lúc lâm uy. Giờ phút này trên thân gã thình lình mặc một bộ quần áo màu tím, một đầu tóc dài đen nhánh cũng biến thành tóc ngắn màu tím dài tới thai, một đôi đại mi như núi sa ngậm xuân, sóng mắt lưu chuyển như thu thủy, chỗ mi tâm như rắn hoa, in một ấn ký hình tròn màu tím, rõ ràng là một nữ tử đáng yêu động lòng người. Càng làm cho Thẩm Lạc cảm thấy khiếp sợ là, phía sau lưng nàng thình lình mọc lên một đôi cốt rực, đang phe phẩy. Yêu tộc. Trong miệng La Chân Nhân quát lớn một tiếng, thần sắc trong mắt cũng rất khó tin. Thẩm Lạc nhìn kỹ lại, mới phát hiện chỗ mi tâm Cổ Hóa Linh, đâu phải là hoa điền gì. Đó rõ ràng là một ấn ký đầu lâu chừng đầu ngón tay, phát ra yêu khí nồng đậm không gì sánh được. Còn muốn đưa tin cảnh báo. Đã chậm. Vương Sư Bá khẽ quát một tiếng, tay vô ra một trường, trong tay háo lóe lên quang mang, liền có một cây đoạn kích bắn ra, phóng thẳng đến ngực La Chân Nhân. La Chân Nhân lui lại một bước, đồng thời hất ống tay háo lên. Một thanh đồng tiền kiếm hiện ra hồng quang theo đó bắn tới đoạn kích. Trong sân nhỏ lập tức thanh âm dị hưởng không ngừng, hai thanh phủ khí giao kích trên không trung khó phân thắng bại. Nhưng vào lúc này, mặt đất dưới chân La chân nhân đột nhiên mềm nhũn, một cái xương khô quỷ chảo trắng lếu bỗng nhiên phá đất chui lên, chảo lấy bàn chân lão. Xoẹt một tiếng, kéo ra mấy đạo vết máu nhìn thấy mà giật mình. La chân nhân đã trúng độc, lại bị quỷ chảo đánh lén, lập tức mất tập trung, thanh đoản kích kia thuận thế phá tan đồng tiền kiếm, trong nháy mắt bắn về phía đầu của lão. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng lôi minh ầm ầm vang lên. Một đạo điện quang màu trắng lớn bằng cánh tay, từ giữa không trung bỗng nhiên giáng xuống, nện thẳng làm đoản kích kia rung mạnh không thôi, lệch qua một bên, đính trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, trong sân an tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. Ánh mắt ba người còn lại lập tức đồng loạt tập trung vào trên thân Thẩm Lạc. Bọn họ không ai ngờ, đệ tử ký danh ngày bình thường bị tất cả mọi người xem là phế vật, vậy mà ngoài ý liệu một tay tạo ra phủ lục lôi pháp. Thẩm Lạc bị nhìn thấy trong lòng hoảng hốt một trận, vô thức cúi đầu nhìn thoáng qua tay phải đang nâng lên, trong lòng cười khổ một trận. Tiểu tử, ẩn tàng đủ sâu, bình thường đúng là xem thường ngươi rồi. Ánh mắt Vương Thanh Tùng phát lạnh, tiện tay hất lên, trong lòng bàn tay một đạo sương mù tối mịt, lập tức phồng lên chui ra. Bên trong lại ngưng ra từng mặt quỷ khủng bố, tranh nhau nhào tới hướng Thẩm Lạc. La chân nhân thấy thế, thân hình mơ hồ một cái, đi tới trước người Thẩm Lạc, hai tay nhanh chóng kết ấn, một trưởng vô ra phía trước. Thủ ấn kết thành, ở trong phóng ra bạch quang, một cỗ thuần dương chi lực nồng đậm tuôn ra mãnh liệt. Những hắc vụ quỷ khí âm trầm kia gặp phải bạch quang, lập tức như băng tuyết gặp nắng, trực tiếp tiêu tán ra. Chỉ là sau khi quang mang tán đi, thân hình La chân nhân cũng lảo đảo một cái, trên mặt đã hiện đầy hắc khí. La sư, người còn ổn không? Thẩm Lạc thấy thế, lo lắng hỏi. Không ngờ ngươi lại tự học thành phù lục thuật, xem ra vi sư đã xem thường ngươi rồi. Hôm nay ta chính thức thu ngươi làm đệ tử thân truyền, ngươi có nguyện ý? Thần sắc La chân nhân quái dị nhìn Thẩm Lạc, lấy từ trong tay háo ra một kiện đồ vật như pháp bản, nghiêm nghị nói. Đệ tử đương nhiên nguyện ý, chỉ là trước mắt không phải chúng ta cần nghĩ biện pháp đào tẩu sao? Thẩm Lạc cười khổ trả lời. Yên tâm, vi sư nếu thu ngươi làm đồ đệ, tự nhiên sẽ nghĩ cách bảo trụ cái mạng nhỏ của ngươi. Ta tự có biện pháp. La chân nhân nghe, cười hắc hắc một tiếng, đột nhiên há miệng phun ra một ngụm tinh huyết lên pháp bàn trong tay. Pháp bàn kia bay xuống mặt đất, ở trong lập tức bạch quang đại tác, bắn thẳng ra một cột sáng ngông lung cao hơn một trượng. Đi. Nói xong, tay lão vô vào sau lưng Thẩm Lạc, khiến hắn lảo đảo ngã vào bên trong cột sáng. Thẩm Lạc vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, cả người bị bạch quang trói buộc ở giữa, không thể nhúc nhích. Không tốt. Nhanh ngăn hắn lại. Vương sư ba thấy thế, hét to một tiếng, giữa hai tay áo quần quần hắc vụ tuôn trào ra. Cổ hóa linh cũng đã bay xuống mặt đất, cổ tay nhấc lên, dưới mặt đất bỗng nhiên nhảy ra mấy cỗ bạch cốt khô lâu, nhào tới phía La chân nhân. Lúc này, cũng không thấy La sư nói chuyện, trong đầu Thẩm Lạc đống dưng vang lên thanh âm của lão. Mang tín vật đi gặp sư thúc tổ ngươi, nhanh đi cầu viện ngài. Thẩm Lạc còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra. La chân nhân đã ném một khối ngọc bội lớn chừng bàn tay vào trong ngực hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, ngoài thân bao phủ bạch quang đột nhiên co rụt lại, cả người hắn giống như bị đè ép rút vào trong pháp bản, thân ảnh biến mất khỏi chỗ cũ. La chân nhân vừa thở dài một hơi, phía sau lưng liền bị hắc vụ vọt tới xâm nhập. Lão lần nữa chân đạp cương bộ, thân hình vọt tới phía trước, bộ đạo bào kia bị lao cởi ra, còn lưu tại chỗ. Chỉ là hắc vụ lan tràn lên, đạo bào rất nhanh mục nát, hóa thành cho tàn. Ngươi đi giết tiểu tử kia. Vương sư bá chau mày nói. Cổ hóa linh do dự một chút, cốt dực phía sau huy động, muốn phi thân ra ngoài. Yêu nghiệt, mơ tưởng đi. La chân nhân chợt quát một tiếng, vung tay lên. Một chùm sáng từ trong tay lão bay ra, đánh thẳng vào trên một mặt kính bát quái treo trên đầu cửa nhà chính. Thân kính lập tức xoay chuyển xuống dưới, chiết xạ ra một đạo quang mang, đánh về phía một chiếc gương đồng khác trong cửa tiền điện. Trên kính này lập tức có quang mang chiết xạ ra, rơi vào các nơi khác trong viện, cả viện liền bị một mảnh quang mang bao phủ, mặt đất cũng bị quang mang chiếu rọi hiện ra một hư ảnh bát quái cự đại. Thân hình cổ hóa linh vừa mới bay lên, lại đụng đầu vào trên một tầng màn sáng hư không mắt thường khó phân biệt được, một lần nữa rớt xuống trở về. Cấm chế. Thân xác nàng khẽ biến nói. Được rồi, một đệ tử ký danh mà thôi, không quan trọng gì, trước đối phó họ La đã. Sắc mặt Vương Thanh Tùng tái xanh, từng bước một ép tới gần La chân nhân. Thẩm Lạc cảm thấy trời đất quay cuồng một trận, thân thể tựa như đang không ngừng rơi xuống, trước mắt đều là bạch quang mênh mông. Qua một lát, hai chân của hắn một lần nữa rơi vào nơi thực, bạch quang trước mắt cũng tối xuống, chỉ là cảm giác hôn mê mãnh liệt kia nhất thời còn chưa biến mất. Hắn đi tới trước một bước, lại không thể đứng vững, lảo đảo một cái vọt tới, cuốn quýt vươn tay khẽ trống phía trước, bàn tay liền sờ trúng một vách đá thô ráp. Hắn vịn tường đứng vững, loại cảm giác hôn mê kia rốt cuộc thối lui, ánh mắt cũng khôi phục bình thường. lúc này mới phát hiện chính mình vậy mà xuất hiện trong một gian thạch thất u ám xa lạ. Trên bốn vách tường thạch thất treo vài chén đèn dầu, bên trong không biết dùng dầu chân gì, ngọn lửa cháy lên cũng không có khói khí, chỉ tản ra một hương vị ngai ngái nhàn nhạt. Thẩm Lạc xoay chuyển ánh mắt rơi vào một góc thạch thất, lập tức toàn thân siết chặt. Chỉ thấy bên kia đang có hai đạo thân ảnh cổ quái mang hắc bào rách dưới, toàn thân quấn quanh hắc vụ nồng đậm, thân thể phiêu phủ giữa không trung, tay của cả hai đều vươn ra phía trước, tựa hồ đang muốn đánh giết cái gì đó. Thẩm Lạc vội tập trung, tới gần một bước, nhìn qua khe hở giữa thân thể hai người, liền thấy trong góc tường bị bọn chúng giáp công, có một lão giả gầy gò thân mang đạo bào xám trắng, đầu đội ngũ nhạc quan, hai tay đang bóp pháp quyết rằng có cùng bọn chúng. Chương 109, Sư Thúc Tổ. Trong hư không trước người lão giả đang lơ lửng một thanh pháp kiếm gỗ đào màu xích hồng, phía trên khắc rõ một chuỗi phù văn. Thẩm Lạc xem không hiểu, nhưng nhìn xem liền biết không phải là phàm vật. Có chút kỳ quái là, bất luận thanh pháp kiếm treo trên bầu trời, hay là ba người đang giằng co kia, giờ phút này vậy mà tất cả đều không nhúc nhích ở nguyên tại chỗ, nhìn tựa như là đồng thời bị định thân chú vậy. Thẩm Lạc không dám coi thường vọng động, mà cẩn thận đi từ mặt bên tới gần một chút. Lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt hai người treo trên bầu trời kia, rõ ràng là hai quỷ vật xương khô, hốc mắt cháy lên lục quang. Cùng lúc đó, trong hai của hắn cũng nghe một hồi tiếng vang chanh chanh tựa như dây đàn. Thẩm Lạc ngưng thần tới sát, lúc này mới thấy rõ, trên thân lao đạo gầy gò kia bị từng sợi tơ màu đen mắt thường khó thấy quấn quanh. Bất quá chúng bị đạo bào bên ngoài thân lão lóe lên một tầng thanh quang hơi mỏng chặt lại, cho nên mới khó phát giác. Mà hai con quỷ vật xương khô kia lại dương miệng lớn, từ bên trong phun ra từng sợi chỉ đen, gắt gao trói buộc thanh pháp kiếm xích hồng treo trên bầu trời kia. Bên ngoài quanh thân nó, hắc vụ nồng đậm quần quận kịch liệt, còn có thể nhìn thấy từng vòng phù văn xích hồng dày đặc đang không ngừng quay cuồng đánh thẳng vào bản thể quỷ vật. Cả hai tựa như hai đội quân một công một thủ, chém giết đến khó phân thắng bại. Nguyên lai ba bên không phải không động, mà là tạo thành một loại cân bằng vi diệu, ai cũng không làm gì được ai. Thẩm Lạc hiểu ra, không chần chờ nữa, hai tay liền bấm pháp quyết, đột nhiên vung tay háo nói, đi. Hắn vừa dứt lời, trong tay háo tiếng gió đại tác, một đạo bạch quang nhanh chóng như tiễn, vèo bắn ra. Chỉ nghe ầm một tiếng vang trầm. Con quỷ vật bên trái kia, cái hót bị một thanh phủ xoa được bạch quang bao phủ bắn vào, làm toàn bộ đầu khô lâu cũng bay ra ngoài, nện ở trên vách đá vỡ vụn ra. Trên vách đá mảnh xương vẩy ra, hiện lộ ra thanh phù xoa, thình lình đinh lấy một quỷ ảnh màu xanh lá vặn vẹo mơ hồ. Dưới phù xoa tán phát bạch quang chiếu rọi, phát ra một trận thanh âm kêu rên sắc nhọn, rất nhanh liền biến thành nước đặc. Thân thể còn sót lại cũng lập tức như khói tiêu tán, chỉ còn lại một kiện áo bào đen rách dưới, rơi trên mặt đất. Dưới góc tường, cân bằng một người hai quỷ bị Thẩm Lạc đánh vỡ, áp lực lên người lao đạo gầy gò kia lập tức đại giảm. Trong mắt lão đông dưng sáng lên một vòng tinh mang, một tay kéo một cái sợi tơ màu đen quấn quanh trên thân, trực tiếp đẩy con quỷ còn lại ra, tay kia dùng nghiêm hoa chỉ, điểm tới chăn nó. Chỉ thấy ngón tay lão đạo điểm xuống, quỷ vật kia lập tức phát ra một tiếng gào thét thê lương, toàn thân trên dưới lập tức bị mảng lớn phù văn màu đỏ vây quanh, một thân quỷ vụ màu đen kịch liệt phun trào, nhao nhao tiêu tán ra. Lão đạo được buông lỏng, tay vẫy hư không một cái, thanh pháp kiếm xích hồng kia lập tức bay ngược tới tay, chém xuống quỷ vật một cái. Toàn bộ động tác nước chảy mây trôi, đơn giản thành một mạch. Suy một tiếng vang nhỏ, từ đầu đến chân quỷ vật hiện ra một vết nước xích hồng, đúng là trực tiếp bị chém thành hai nửa, trên thân nó lập tức bốc cháy lên hừng hực xích diễm, rất nhanh biến thành cho tàn. Thẩm Lạc thấy lão đạo thoát khốn, vội tiến lên nghênh đón. Nhưng lão đạo lại nhìn chằm chằm hắn một cái, nâng pháp kiếm lên chỉ tới hướng hắn. Động tác Thẩm Lạc cứng đờ, đang muốn nói chuyện, liền thấy năm ngón tay lão đạo hơi cong lại, nắm vào trong hư không hướng hắn một cái. Hắn cảm thấy một cỗ hấp lực không kém đột nhiên cuốn tới, trong áo trước ngực liền có một vật không tự chủ bay ra ngoài. Thẩm Lạc tập trung nhìn vào, mới phát hiện là khối tín vật ngọc bội lúc trước La Chân Nhân đưa hắn mang đến bên này, khẩn cấp ném ở trong ngực hắn. Lão đạo đánh giá ngọc bội một chút, lông mày liền nhíu lại. Nguyên chân xảy ra chuyện gì? Lão tựa hồ không cảm thấy, Thẩm Lạc xuất hiện ở đây có gì kỳ quái. Thẩm Lạc nghe vậy sững sờ, sau đó mới phản ứng kịp, Nguyên Chân lão nói chính là chỉ là chân nhân. Hồi bẩm sư thúc tổ, là sư ngài. Lúc này Thẩm Lạc mới kể lại chuyện xảy ra bên tiểu viện La Chân Nhân, một năm một mười nhanh chóng nói một lần cho lão đạo. Lão đạo nghe Thẩm Lạc nói, La sư lúc thấy cổ hóa linh biến hóa, gọi là yêu tộc, sắc mặt lập tức trở nên dị thường khó coi, thở dài một tiếng nói. Không ngờ, cổ hóa linh kia nhập môn đã nhiều năm, lại là yêu tộc ngụy trang. Xem ra yêu tộc đã sớm để mắt tới Xuân Thu Quan chúng ta, vậy mà không tiếc đại giới ẩn nút thời gian dài như vậy. Sư thúc tổ, La sư bên kia đang nguy cấp, còn xin ngài nhanh chóng đến trợ giúp. Thẩm Lạc lo lắng nói. Mặt mũi lao đạo tràn đầy đắng chát lắc đầu, lập tức mở rộng đạo bảo mình ra. Thẩm Lạc có chút không hiểu nhìn lại, lập tức thần sắc khẽ biến. Chỉ thấy phần bụng bên phải phía dưới lao đạo, thình lình có một huyết động lớn chừng quả đấm, phía trên ngưng một vòng kết tinh màu đen, tản mát ra trận trận mùi hôi thối. Ta cũng giống Nguyên Trần, đã sớm bị người hạ độc, lúc trước lại bị hai con u minh quỷ kia đánh lén, thân phụ trọng thương, trước mắt tu vi 10 không còn một, pháp lực cũng chỉ còn lại một phần nhỏ, đã tự lo không xong. Sư thúc tổ đắng chắc nói. Nếu thế, sư thúc tổ cần chạy đi trước, lại nghĩ biện pháp khác. Thẩm Lạc thì thào nói. Lao đạo lại lắc đầu, đột nhiên hỏi. Ba vị đệ tử nội môn trong quan ta cũng biết, ngươi tựa hồ cũng không ở trong đó. Đệ tử Thẩm Lạc, vừa mới được La Sư thu làm nội môn đệ tử. Sư thúc tổ, trước mắt không phải nói những thứ này, hay là để đệ tử trước mang người rời nơi đây đã. Thẩm Lạc lo lắng nói. Thôi, ngươi đã là đệ tử chân truyền bồi dưỡng trong quan, cũng đã tu luyện ra pháp lực, Nguyên Chân lại có thể đưa ngươi đến nơi này, chắc hẳn cũng là người hắn chân chính tín nhiệm. Ta hỏi ngươi một câu, ngươi có nguyện ý truyền thừa Thuần Dương Bảo Điện Xuân Thu quan ta không, để cho tiểu Mao Sơn mạch Xuân Thu quan này có thể kéo dài tiếp. Thần sắc sư thúc tổ đột nhiên trở nên nghiêm túc, hai mắt nhìn chằm chằm Thẩm Lạc, hỏi: "Sư thúc tổ, đệ tử đương nhiên nguyện ý truyền thừa bí điện Xuân Thu quan ta. Nhưng truyền thừa tông môn can hệ trọng đại, hết thảy vẫn chờ ngài chuyển nguy thành an rồi hắn nói." Thẩm Lạc nghe cảm thấy ngoài ý muốn, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ rõ lợi hại trong đó, chỉ có thể trước mập mở đáp: "Không còn kịp rồi, thương thế trên người của ta so với ngươi thấy còn nghiêm trọng hơn, mà đã bị U Minh Quỷ gieo pháp thuật tấn ký, bây giờ đã không cách nào rời khỏi gian thạch thất này. Vừa rồi ngươi ta diệt sát hai con U Minh Quỷ, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ có cường địch lợi hại hơn giết tới." Sư thúc tổ đống nhiên ho khan một tiếng, khóe miệng lập tức tràn ra một tia máu đen. Thẩm Lạc thấy vậy, mặt mũi tràn đầy do dự. "Chớ do dự. Nếu tiếp tục, người ta đều sẽ bỏ mình nơi này không nói, truyền thừa Xuân Thu quan chúng ta, cũng bị đoạn tuyệt như vậy." Sư thúc tổ một phát bắt được bả vai Thẩm Lạc, thanh sắc câu lệ nói. "Đệ tử đáp ứng." Trong nháy mắt Thẩm Lạc quyết định, đột nhiên ngẩng đầu lên, kiên định đáp. "Tốt, Thẩm Lạc, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là một đời truyền thừa thủ hộ nhân mới Thần Dương Bảo Điện của Xuân Thu quan ta." Thần sắc sư thúc tổ buông lỏng, gật đầu nhẹ nói ra. Nói xong, lão kéo bàn tay Thẩm Lạc, đặt khối tín vật ngọc bội kia trên lòng bàn tay hắn. Chương 110, Lâm Trung Thụ Điện. Thẩm Lạc đặt ánh mắt lên khối ngọc bội hình tròn trông khá bình thường kia, sau khi dò xét một hồi, trong mắt liền lóe lên vẻ khó mà tin nổi. "Sư thúc tổ, không lẽ đây chính là Thuần Dương Bảo Điện?" Thẩm Lạc kinh ngạc hỏi. Lão đạo khẽ gật đầu, hai tay liên tiếp kết động pháp quyết huyền diệu, không ngừng đánh vào ngọc bội trong lòng bàn tay Thẩm Lạc. Trên mặt ngọc bội tức thì có ánh sáng chớp động, kế đó một màn sáng từ trong ngọc bội tỏa ra, trên đó không ngừng thấy văn tự xuất hiện, biến hóa mà nội dung văn tự chính là khẩu quyết công pháp Thuần Dương Bảo Điện. Thẩm Lạc đưa mắt đảo qua những văn tự kia, đang khi muốn nhìn cho rõ, ánh sáng trên ngọc bội bỗng lóe lên rồi đột nhiên thu lại, những văn tự kia cũng theo đó lập tức biến mất không thấy gì nữa. "Thẩm Lạc, muốn kế thừa bảo điểm thì hãy còn một chuyện cuối cùng phải làm." Sư thúc tổ trầm giọng nói. "Sư thúc tổ, mời người nói." Thẩm Lạc hít sâu một hơi, đáp. "Ta muốn người dùng đạo tâm và danh nghĩa tam thanh lập lời thề độc. Ngày sau bất kể là chính ngươi hay là tìm ai khác, nhất định phải đem Xuân Thu quán truyền thừa tiếp, hơn nữa cam đoan tuyệt đối không mang pháp thuật, công pháp trong Thuần Dương Bảo Điện truyền thụ cho người ngoài tiểu Mao Sơn nhất mạch." Lao đạo nhìn Thẩm Lạc, trong mắt có thêm một tia sát khí không dễ phát hiện. Thẩm Lạc thầm dùng mình, xem bộ dạng này nếu hắn không đáp ứng, chỉ e vị sư thúc tổ này thà trước giết hắn, sau hủy bảo điện cũng không để nó lưu truyền ra ngoài. "Thế nào, ngươi không muốn lập lời thề độc?" Lao đạo thấy Thẩm Lạc không nói gì, gan giọng hỏi. "Đệ tử Thẩm Lạc nguyện ý lập lời thề." Thẩm Lạc trịnh trọng đáp. Thần sắc Lao đạo lúc này mới hòa hoãn lại một chút, ánh mắt cũng trở nên nhu hòa. Tiếp đó, dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của vị sư thúc tổ kia, Thẩm Lạc liền lấy đạo tâm và danh nghĩa tam thanh lập một lời thề độc mà một khi hắn làm trái sẽ liền thân tử đạo tiêu, hóa thành cho bụi. Lao đạo sau khi quan sát kỹ từng câu từng chữ mà Thẩm Lạc phát ra, thần sắc cuối cùng cũng thả lỏng hẳn đi. "Đây là khẩu quyết và pháp quyết mở ngọc bội ra, người phải cẩn thận ghi nhớ." Nói xong, lão đạo lại đọc đi, đọc lại hai lượt khẩu quyết rồi biểu diễn hai lần phương pháp mở ngọc bội. Thẩm Lạc sau khi đã ghi nhớ chắc chắn liền đem ngọc bội, phù xoa các thức cất ký lại. "Tốt, việc này không nên chậm trễ, mau đi đi." Sư thúc tổ chăm chú nhìn Thẩm Lạc một chút rồi nói. "Bái biệt sư thúc tổ." Thẩm Lạc nghiêm trang cung kính cúi đầu. Lão đạo khẽ gật đầu, hai tay vừa bấm pháp quyết, tức thì pháp kiếm đỏ thấm đột nhiên hiện ra, bắn thẳng lên nóc gian thạch thất. Mũi kiếm vừa tới, nóc gian phòng đá liền như đậu phụ, lập tức bị đánh thủng một lỗ rộng cỡ hơn xích để lộ ra ánh mặt trời xuyên xuống. "Đi đi." Lão đạo đưa một tay kết pháp quyết rồi phất tay háo một cái, bình trưởng nâng lên trên. Thẩm Lạc lập tức cảm thấy dưới chân mình có một tầng sóng nhiệt bốc lên, túi người nhìn xuống, phát hiện dưới người lại có một đám mây màu đỏ đang lớn dần. Áng mây nâng thân thể hắn lên rồi nhanh chóng bay thẳng lên trên không. Tiếng gào thét bên tai hắn càng lúc càng lớn, cả người theo lỗ hổng trên đỉnh đầu bay vọt lên, phi qua vết nước trên vách núi, phóng tới giữa bầu trời. Thẩm Lạc đưa mắt nhìn xuống dưới, đột nhiên cảm giác rừng núi phía dưới khá quen mắt, nhìn kỹ thêm chút mới phát hiện ra chính mình đang trên không trung phía sau núi, còn tòa thạch thất kia thế mà lại được kiến tạo trong lòng núi. Ngay khi hắn đang kinh ngạc, một tiếng xe gió bỗng nhiên vang lên. Thẩm Lạc vừa nhìn về phía âm thanh phát ra, một luồng khói đen đã từ phía xa bắn thẳng tới, đánh vào dạng mây đỏ dưới chân hắn. Dạng mây chấn động kịch liệt, quang mang lập tức tán loạn. Thân thể Thẩm Lạc nghiêng một cái rồi rớt từ trên không xuống, đập ầm ầm lên cánh lá một cây tùng già. Sau khi giảm tốc một chút, hắn liền rớt xuống mặt đất. Thẩm Lạc lồm cồm ngồi dậy, đưa mắt nhìn lên không trung liền thấy một đoàn bóng đen lớn bay vụt qua đỉnh đầu, bên trong đó còn truyền ra tiếng cười khặc khặc quái dị, nhoáng cái nó đã lao xuống về phía thạch thất ban nãy. Đột nhiên, cả tòa hậu sơn ầm ầm chấn động. Khuôn mặt Thẩm Lạc thình lình biến sắc. Hắn lập tức không dám ở lại đây thêm, tức tốc tung mình nhảy lên rồi chạy nhanh về phía xa. Tiếng ù ù liên tục từ thạch thất truyền ra, hiển nhiên sư thúc tổ đang giao thủ với đối phương. Có điều dường như bóng đen kia cũng không phát hiện ra mình, điều này khiến nội tâm Thẩm Lạc cũng được thả lỏng. Đợi hắn chạy một mạch ba, bốn dặm, tâm tình bình tĩnh lại, lúc này mới có chút thời gian nhìn lại chung quanh, nhưng vừa nhìn, thần sắc hắn không khỏi lần nữa lộ vẻ hoảng hốt, bước chân cũng theo đó ngưng lại. Chỉ thấy Xuân Thu Quán, tính cả Thanh Hoa Sơn thình lình bị một lồng ánh sáng màu xám khổng lồ bao phủ, từng đoàn âm vân màu xám khẽ nhấp nhô trên lồng sáng. Vô số phù văn màu xám từ trong những đám âm vân nhảy lên, đồng thời từng đợt âm phong cũng từ trong đó thổi tới, quay cuồng gào thét quanh Xuân Thu Quán. Khắp không khí tràn ngập khí tức âm hàn, trên lá cây khắp xung quanh từ từ hiện lên một tầng sương lạnh màu xám trắng. Sau một thoáng trầm âm, hắn tung người nhảy lên một cây đại thụ, nhanh nhẹn leo lên trên, thoáng cái đã tới ngọn, đưa mắt nhìn quanh lồng sáng màu xám kia, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống. Lồng sáng này bao phủ vô cùng kín kẽ khắp bốn phía xung quanh Xuân Thu Quán, từ chỗ hắn nhìn lại không hề thấy bất kỳ lỗ hổng nào. Hơn nữa trên lồng sáng kia âm khí dày đặc, vô số phù văn nhảy lên, bằng thực lực nồng cạn hiện tại của hắn, muốn một mình đánh vỡ lồng sáng để thoát đi, sợ rằng tuyệt đối không thể nào. Tâm tình nặng nề, hắn không ở lâu trên ngọn cây mà nhanh chóng tụt xuống, nhíu chặt lông mày. Hắn dù còn chưa biết kẻ xâm nhập Xuân Thu Quán là thần thánh phương nào, nhưng thủ đoạn của đối phương vừa âm tàn lại tỉ mỉ kín kẽ, trực tiếp mở ra một cái cấm chế khổng lồ, việc này khiến hắn biết làm sao mang Thuần Dương Bảo Điện rời đi. Im lặng một hồi lâu, hắn đột nhiên dậm chân một cái, quay người lao về phía bãi đá xanh trước núi. Hắn không che giấu thực lực nữa, đề khí tung người, lao vút đi xuyên qua cây rừng, từ xa nhìn lão y như một con linh viên đang bay vọt về phía trước, rất nhanh đã tới chỗ ngay trước núi, bước chân hắn đột nhiên dừng lại. Từng hồi những tiếng hô giết, kêu thảm xen lẫn tiếng gầm gừ, gào thét đầy vẻ khát máu truyền tới. Không biết là thứ gì phát ra những thanh âm này, nhưng hẳn không phải con người. Mỹ mắt Thẩm Lạc nhảy hai lần, hắn nắm chặt phù xoa trong tay rồi mới tiếp tục chạy về phía trước, thoáng cái đã tới trước núi, hô hấp theo đó bỗng ngưng lại. Chỉ thấy Xuân Thu Quán đã hoàn toàn lâm vào đại loạn, tông môn sạch sẽ ngăn nắp giờ này máu tươi vung vãi khắp nơi, không ít thi thể đệ tử Xuân Thu Quán nằm nổn ngang trên những vũng máu. Đồng thời, khá nhiều hung vật yêu quỷ bất ngờ xuất hiện ở đây tàn phá bừa bãi, trong đó có cả cương thi mà hắn thấy khi nhập ngộng, còn có một số thi lang thân thể hư thối nhưng đôi mắt tỏa ánh sáng màu đỏ, và một loại yêu khuyển toàn thân đen nhanh, quanh người có khói đen lượn lờ. Đám đệ tử Xuân Thu Quán còn lại đang khắp nơi ra sức phản kháng, chỉ là những cương thi, quỷ khuyển kia sức chiến đấu rất mạnh, khí lực cực lớn, có vẻ không sợ binh khí bình thường gây tổn thương. Giờ phút này, ngoài một số ít đệ tử cũ có thực lực mạnh mẽ miễn cưỡng kiên trì chống chọi, các đệ tử khác cơ bản không phải đối thủ của chúng, thỉnh thoảng có người bị giết, tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên khắp bốn phía. Cũng may số lượng cương thi, yêu khuyển kia không quá nhiều, nếu không đệ tử Xuân Thu Quán đã sớm bị diệt sạch rồi. Chương 111, Ba chú thi lang. Thẩm Lạc xa xa nghe được thanh âm liền đoán được tình hình bên đó, nhưng tận mắt nhìn thấy, trong lòng vẫn chấn kinh. Lúc này hắn vòng qua chỗ nhiều người, cẩn thận từng ly từng tí vòng qua những hung vật kia, chạy dọc theo một đầu đường nhỏ về chỗ ở của mình. Hắn quen thuộc hoàn cảnh Xuân Thu Quán, chuyến đi ngõ hẹp vắng vẻ, thêm nữa ngũ quan linh mẫn, có thể tránh được những quỷ vật kia, rất nhanh thuận lợi đến gần bãi đá xanh. Thẩm Lạc không đi đường lớn trước bãi đá xanh, mà đi dọc một con đường nhỏ phía sau phòng đệ tử chạy về chỗ ở của mình. Mới đi được mấy bước, bên cạnh một gian phòng đệ tử phía trước lóe lên bóng đen, một đầu yêu khuyển cao cỡ nửa người nhảy ra ngoài, trên miệng kéo theo một bộ thi thể, tựa hồ muốn giấu ở chỗ bí mật này hảo hảo nhấm nháp. Ngao! yêu khuyển lập tức chú ý tới Thẩm Lạc, lập tức buông thi thể trong miệng ra, bay nhào tới Thẩm Lạc. Thẩm Lạc túi người một cái, linh hoạt né tránh quỷ khuyển bổ nhào tới, nhìn lướt qua bộ thi thể trên đất kia. Người kia là một thanh niên, mặt vuông mày rậm, toàn thân máu thịt bé bét. Phương Bình. Thẩm Lạc thất thanh nói. Người này là một đệ tử Xuân Thu Quan ở gần Thẩm Lạc, xuất thân nông gia, hai người xưa nay gặp nhau mấy lần, cũng coi là quen biết. Xuất sinh. Ánh mắt Thẩm Lạc lạnh lẽo, xoay tay phải lại, thanh phủ xoa xám trắng kia trống rông xuất hiện, hóa thành một đạo bạch quang, vọt tới yêu khuyển. Yêu khuyển kinh hãi, vội vàng bốn vo nhảy lên, lách mình tránh sang bên cạnh. Nhưng phủ xoa màu trắng nhỏ đột nhiên linh hoạt chuyển hướng, chẳng những không bị cách ra, ngược lại trong chớp mắt đuổi kịp quỷ khuyển, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai bắn vào giữa ngực bụng nó. Chỉ nghe xoẹt một tiếng vang trầm, phủ xoa xuyên thủng qua thân quỷ khuyển. Giữa ngực bụng yêu khuyển bị đánh ra một cái độc lớn, toàn bộ thân thể nó cơ hồ bị đánh thành hai đoạn, nhưng không có máu tươi chảy ra, miệng vết thương bị một tầng băng tinh màu đen nhạt đông cứng. Yêu khuyển không kịp kêu thảm, thân thể tàn phế run rẩy mấy cái, rất nhanh bất động. Thẩm Lạc phất tay triệu hồi phù xoa, trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ ngoài ý muốn. Vừa rồi điều khiển phù khí linh hoạt như vậy, lúc trước hắn làm không được, không ngờ vừa rồi lại ma xui quỷ khiến làm được dễ dàng như vậy. Hẳn là có quan hệ với cảm ngộ trong mộng cảnh. Nhưng giờ phút này tình huống khẩn cấp, hắn không có thời gian nghĩ nhiều, thu hồi phù xoa tiếp tục chạy đến chỗ của mình. Về phần thi thể Phương Bình kia, cũng chỉ có thể lưu lại tại đó. Thẩm Lạc rất nhanh đến chỗ ở của mình. Chỗ này vốn vắng vẻ, ngược lại còn chưa bị người khác xâm nhập. Hắn tiến vào gian phòng, đóng cửa lại, lấy từ gầm giường ra hộp đá và gối ngọc, mở ra hộp đá, thả gối ngọc vào bên trong. Gối ngọc tới gần hộp đá, lập tức bị một tầng bạch quang bao lại, nhanh chóng thu nhỏ, hóa thành một khối ngọc thạch to bằng đầu nắm tay, thuận lợi bỏ vào hộp đá. Thẩm Lạc thấy vậy, vội cầm miếng ngọc bội kia, cùng dụng cụ xưa nay vẽ bừa, một ít thư tịch hữu dụng, còn có hai bộ quần áo, toàn bộ nhét vào hộp đá, sau đó gói kỹ hộp đá, vác sau lưng. Sau khi làm xong, hắn không ở trong phòng lâu, lập tức mở cửa đi ra ngoài. Thẩm sư đệ, ngươi quả nhiên ở chỗ này, quá tốt rồi. Một thân ảnh nhanh chân chạy vội tới, lại là Điền Thiết Sinh. Trong tay gã nắm một thanh cương đao, nửa người đẫm máu, thở hồng hộc, hiển nhiên đã trải qua một trận chém giết. Điền sư huynh không sao chứ? Thẩm Lạc vội vàng nên đón, nhìn máu tươi trên thân gã, lo lắng hỏi thăm. Không việc gì, đều là máu của những quái vật kia. Điền Thiết Sinh cơ cơ tay áo bị dính máu tươi, không để ý chút nào nói. Điền sư huynh, trong quan sao đột nhiên xuất hiện nhiều yêu quỷ như vậy? Thẩm Lạc hỏi. Không biết, nhưng những yêu quỷ này phi thường lợi hại, đệ tử tầm thường căn bản không phải đối thủ, ta lo lắng cho ngươi, nên tới xem một chút. Ai, La sư, trưởng môn, còn có sư thúc tổ, bọn họ lại không xuất thủ. Nếu kéo dài thêm một lát, những quái vật kia sẽ giết sạch đệ tử trong quan mất. Điền Thiết Sinh lo lắng dậm chân nói. Nhìn tình hình này, là muốn nhất cử tiêu diệt Xuân Thu Quan ta, đoán chừng sư phụ bọn họ cũng vô pháp phân thân. Bờ môi Thẩm Lạc khẽ nhúc nhích, muốn nói rõ tình huống của La sư và sư thúc tổ, nhưng lời vừa đến khỏe miệng lại nuốt xuống, chuyển chủ để nói. Điền Thiết Sinh nghe vậy sắc mặt cứng đờ, ngẩn người, tựa hồ vừa nghĩ đến điểm ấy. Vậy làm sao bây giờ? Gã lập tức hỏi. Điền sư huynh nhập môn sớm hơn ta, Xuân Thu Quan chúng ta có tu kiến mật đạo thông hướng bên ngoài không? Thẩm Lạc hạ thấp giọng hỏi. Không có. Ta chưa từng nghe La sư nói có mật đạo này. Điền Thiết Sinh lắc đầu trả lời. Hiện tại trong quan khắp nơi đều là yêu vật, chúng ta căn bản không phải đối thủ. La sư bọn họ lại đã lâu không hiện thân, chỉ sợ đã không để ý tới bên này. Chúng ta hay là trước hết nghĩ biện pháp giữ tính mạng đã. Trong lòng Thẩm Lạc cảm thấy nặng nề, nói thêm. Điền Thiết Sinh nghe vậy ánh mắt sáng lên, đang muốn nói chuyện. Một tiếng ngao ô truyền đến, hai con thi lang một trước một sau từ giao lộ không xa nhảy ra, nhìn thấy hai người Thẩm Lạc. Lập tức gầm nhẹ đánh tới. Chạy mau. Thẩm Lạc không muốn bại lộ chuyện mình tu thành pháp lực, vội lôi kéo Điền Thiết Sinh bỏ chạy về phía sau. Bãi đá xanh gần vách đá, hai con thi lang đã chặn hướng thông ra phía ngoài đường cái, hai người đành phải chạy dọc bên vách núi, ý đồ tìm một phương hướng khác bỏ chạy. Kết quả hai người vừa chạy ra không bao xa, phía trước lóe lên bóng đen, lại là một đầu thi lang khác không biết từ chỗ nào nhảy ra, chặn đường đi. Ba con thi lang trước sau ép sát đến, tựa hồ nhìn ra hai người khốn cảnh. Trong miệng phát ra tiếng kêu gào. Sư đệ, chúng ta liều mạng cùng ba con xuất sinh này. Điền Thiết Sinh thấy đến đường cùng, giơ lên cương đao trong tay, muốn xông đến liều mạng với thi lang. Có đường, đi theo ta. Thẩm Lạc vội vàng kéo Điền Thiết Sinh lại, đưa tay chỉ dốc đứng lân cận vách núi. Độ dốc nơi này hơi thoải, miễn cưỡng có thể đặt chân, bất quá dốc thoải phía trước rất nhanh bị một khối cự thạch ngăn trở, thấy không rõ tình huống phía sau. Thẩm Lạc xoay người chạy xuống sườn núi, tay khẽ chống trên tảng đá bên cạnh, thuận dốc thoải kia tuột xuống, thân ảnh rất nhanh bị vách núi ngăn trở. Ba con thi lang nhìn thấy thân ảnh Thẩm Lạc đột nhiên biến mất, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, phi tới. Điền Thiết Sinh cắn răng một cái, cũng bắt trước Thẩm Lạc, xoay người chạy xuống sườn núi, nhảy lên dốc thoải kia, tựa vách đá cẩn thận đi xuống. Đi vài bước, vòng qua cự thạch ngăn cản bên dưới, cảnh sát phía trước sáng tỏ thông suốt, dốc núi nơi này càng thêm nhẹ nhàng, mơ hồ có thể nhìn thấy nóc nhà sơn môn phía dưới. Điền Sư Minh, bên này. Thẩm Lạc đã đi dọc theo dốc thoải về phía trước một khoảng cách, nhìn thấy Điền Thiết Sinh xuống tới, phất tay gọi qua. Thẩm Sư Đệ, sao ngươi biết nơi này có đường xuống núi? Bản dịch có phải tại Bạch Ngọc Sách không Sư Đệ? Điền Thiết Sinh vội vàng đi tới, hỏi. Ta ở bên cạnh vách núi này, không có việc gì liền đi ra nơi này tản bộ, ngẫu nhiên phát hiện ra. Thẩm Lạc đi nhanh về phía trước, cũng không quay đầu lại nói. May mắn, may mắn. Điền Thiết Sinh vội vàng gật đầu, theo sát phía sau. Chương 112, truy kích. Thẩm Lạc dẫn Điền Thiết Sinh từ trên một triền núi hơi dốc chạy xuống phía dưới, rất nhanh một mảng rừng đá lớn xuất hiện trước mắt. Nơi này cực kỳ kín đáo, Thẩm Sư Đệ, chi bằng chúng ta ẩn nấp trong rừng đá này một lúc đã. Điền Thiết Sinh đột nhiên lên tiếng đề nghị. Thẩm Lạc nhìn quanh một lượn, thấy nơi này bốn mặt là núi, ánh sáng lờ mờ, đúng là một chỗ ẩn náu tốt. Yêu nhân đánh vào xuân thu quán ẩm ĩ như vậy nên không dám dừng quá lâu, trốn ở đây mà nói, không chừng là một cách đối phó tốt. Cũng được để hắn gật đầu một cái, ánh mắt đông khẽ động, nhìn về phía rừng đá rồi im lặng không nói tiếp. Thẩm Sư Đệ, sao thế? Điền Thiết Sinh thấy Thẩm Lạc dừng bước liền hỏi. Không có gì, đi thôi. Thẩm Lạc tiếp tục đi thẳng về phía trước. Hai người bước vào rừng đá, được thêm một đoạn, từ bên cạnh một khối đá lớn trước mặt đột nhiên có bóng người lóe hiện. Bóng người này là một nam tử trung niên mặt đen, tay cầm kiếm cũng chính là vị Ngưu sư huynh trông coi sơn môn kia. Là đám các ngươi. Các ngươi làm sao tìm đến được nơi này? Ngưu sư huynh thấy hai người, trong mắt lóe lên nét kinh ngạc, mặt lập tức lộ vẻ đề phòng, lên tiếng chất vấn. Ngưu sư huynh. Điền Thiết Sinh vừa thấy sư huynh đệ đồng môn thì vô cùng kinh hỉ. Thẩm Lạc mới rồi nghe được bên này có người ẩn nấp, tự nhiên không lộ ra vẻ bất ngờ gì. Từ một phía khác trong rừng đá lại nghe tiếng bước chân vang lên, sau đó có hai người xuất hiện, một trong hai chính là Đinh Nguyên, kẻ còn lại là một thanh niên răng vâu mà Thẩm Lạc cũng không nhận ra. Nơi này là chúng ta phát hiện ra trước, hai người các ngươi mau mau xéo đi. Đinh Nguyên quát lớn. Ngưu sư huynh cùng thanh niên răng vâu cầm sẵn vũ khí, mắt lộ hung quang. Ba vị, mảnh rừng đá này rất lớn, có 10 người ẩn nấp cũng dư xài. Tất cả mọi người đều là đồng môn, hôm nay cùng gặp hoạn nạn, phải đoàn kết giúp đỡ nhau chứ. Điền Thiết Sinh cau mày nói. Ừ, chỗ này thêm một người là thêm một phần nguy hiểm, mau cút đi. Ngưu sư huynh liếc nhìn Thẩm Lạc, miệng xì một tiếng kinh khi, tay vung vẩy trường kiếm. Không biết điều, đừng trách chúng ta không khách khí. Thanh niên răng vâu lạnh lùng tiếp. Điền Thiết Sinh vốn tốt tính lại bị đối xử như thế, mặt mũi cũng sầm lại, lập tức muốn động thủ. Trông ra sắp có một trận sống mái giữa các đệ tử đồng môn. Điền sư huynh, bỏ đi, nếu họ không chào đón, chúng ta cứ đi tới trước đi. Thẩm Lạc nhìn phía sau một cái rồi đột nhiên lên tiếng, tiếp đó lập tức bước nhanh về phía trước. Điền Thiết Sinh dù chưa nguôi giận nhưng vẫn nghe đề nghị của Thẩm Lạc, cất bước theo sau. Hai người bước rất mau, thoáng cái đã biến mất ở phía trước. Hừm, xem như các ngươi biết điều. Ngưu sư huynh cười đắc ý, thu trường kiếm, toan trở về trốn trong rừng đá. Đúng lúc này, một tiếng giống dài từ phía sau truyền đến, không ngờ lại là ba con thi lang kia, chúng đang chạy xuôi xuống chân triền núi, nhằm thẳng hướng rừng đá mà lao tới như một mũi tên. Yêu vật. Khốn kiếp, là hai tên phê vật kia dẫn tới. Ngưu sư huynh biến sắc, tức giận mắng to. Ngưu sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Hai người Đinh Nguyên thấy ba con thi lang, thần sắc đầy bối rối, hỏi. Cái gì mà làm sao bây giờ, tranh thủ thời gian chạy đi, chúng ta chỉ cần chạy nhanh hơn bọn hắn là được. Ngưu sư huynh hừ lạnh một tiếng rồi lập tức chạy theo hướng hai người Thẩm Lạc mới đi khi trước. Đinh Nguyên và thanh niên răng vâu cũng không dám ở lại thêm nửa khắc, vội vàng chạy theo. Thẩm Lạc và Điền Thiết Sinh lúc này đã ra khỏi rừng đá, men theo một khoảng dốc thoải đi thêm được một đoạn, nhưng dốc núi phía trước lại đột ngột dựng đứng, không thể nào đi tiếp được. Thẩm Lạc lại không để ý lắm, chỉ ngoặt sang trái một chút, bước tới chỗ trước vách núi. Vách núi chỗ này cũng dốc đứng, có điều trên đó có rất nhiều loạn thạch nô ra, đồng thời có không ít cây cối mọc trên đó, leo lên không quá khó khăn. Từ chỗ này leo lên có thể tới được đường xuống chân núi. Chúng ta tới chỗ dưới sơn môn xem một chút, nói không chừng chỗ đó có đường ra. Thẩm Lạc nói. Ha ha, may là Thẩm sư đệ ngươi thuộc đường, tìm người là đúng người rồi. Điền Thiết Sinh cười đáp, tiếp đó hai người liền nhanh chóng leo lên trên. Leo lên được một nửa, Điền Thiết Sinh nghe phía sau có động tĩnh, quay đầu nhìn lại thấy ba người Ngưu sư huynh đang vô cùng chật vật chạy vội tới. Ba gã thấy phía trước không cách tiến lên, lập tức thất kinh, coi tình hình chỉ thoáng chốc sẽ bị thi lang ba đầu đuổi kịp. Ba vị, chỗ này. Điền Thiết Sinh chính là kẻ nhiệt tâm, tuy Ngưu sư huynh trước đó đối xử như thế với ý, hiện tại y vẫn không đành lòng nhìn ba người chết trong miệng sói, lớn tiếng gọi. Thẩm Lạc chỉ khẽ thở dài một tiếng chứ không ngăn cản. Ba người Ngưu sư huynh nghe tiếng gọi xong, vội vàng chạy về phía vách núi chỗ hai người Thẩm Lạc rồi ra sức leo lên phía trên. A! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Thanh niên râu vâu kia thực lực yếu nhất, tốc độ leo cũng chấm nhất, bị con thi lang lớn nhất đuổi tới, tung mình nhảy lên cao 4-5 trượng, cắn một cái vào chân xong cứng rắn lôi gã từ trên vách núi xuống. Hai con thi lang khác nhảy phốc tới, chỉ chớp mắt liền phân thây thanh niên kia thành mấy mảnh. Ngưu sư huynh và Đinh Nguyên thấy cảnh này, cả người run lên, cuống cuồng vận hết sức bú sữa mẹ ra leo lên trên. Ba con thi lang không biết leo dốc đứng nên chỉ có thể đứng dưới nhìn bốn người xong gào rú một trận rồi quay người, vọt ngược theo hướng vừa tới. Bốn người nhẹ nhàng thở ra, tiếp đó lại ra sức leo, chỉ chốc lát đã tới đỉnh núi, trước mắt là một con đường núi vốn lượn dẫn xuống phía dưới, đúng là đường xuống núi của Xuân Thu Quán. Đoạn đường núi này khá vắng vẻ, không hề thấy dấu chân người, tạm thời còn chưa bị yêu quỷ đánh tới. Ngưu sư huynh và Đinh Nguyên giờ đối mặt với hai người Thẩm Lạc, lập tức có hơi lung túng, có điều hai gã đều rất sĩ diện, tuy rằng trong lòng không được thoải mái lắm nhưng cũng không chịu mở miệng xin lỗi. Thẩm Lạc cũng không để ý hai gã, chỉ đảo mắt nhìn phía trước một chút rồi lập tức cùng Điển Thiết Sinh đi xuống sơn môn phía dưới. Ngưu sư huynh, chúng ta Đinh Nguyên nhỏ giọng hỏi. Ngưu sư huynh đưa mắt nhìn phía trên, nơi đó tiếng hò hét đã giảm đi rất nhiều, nhưng âm thanh gầm rú của đám yêu quỷ vẫn dày đặc như cũ, trong lòng gã không khỏi phát lạnh, chân run lên. Đi, theo bọn chúng cùng tới sơn môn. Gã quyết định rất nhanh, trầm giọng nói. Đinh Nguyên hiện tại dường như chẳng có chủ ý gì, vội vàng theo Ngưu sư huynh đi xuống dưới núi. Thẩm Lạc và Điền Thiết Sinh rất nhanh đã tới chỗ sơn môn. Biên giới của lồng ánh sáng khổng lồ màu xám bao phủ cả tòa núi liền ở chỗ này, trên màn sáng có khói xám cuồn cuộn, một cỗ âm khí lạnh buốt tỏa ra, ở xa cũng lập tức khiến xương cốt người ta thấy rét run. Điền Thiết Sinh không để ý nhiều như vậy, chỉ quát khẽ một tiếng rồi bổ nhào tới. Cương đao màu đen trong tay hóa thành một dãy tàn ảnh, hung hăng chém lên trên lồng sáng. Lồng ánh sáng màu xám đầu tiên chỉ hơi lóe lên rồi lập tức khôi phục lại như cũ. Khói xám trên màn sáng lại phản kích, quấn quanh thân đao, tiếng ken két vang lên, thân đao thình lình thấy có một lớp tinh thể băng màu xám phủ lên mặt đao, hơn nữa nó còn thuận theo thân đao, lan cả tới cánh tay Điền Thiết Sinh. Điền Thiết Sinh biến sắc, vội vàng thu hồi cương đao nhưng thanh đao nhưng đông cứng trên màn hào quang, kéo thế nào cũng không lôi trở về được. Y thì quát khẽ một tiếng. Cánh tay bỗng lớn thêm một vòng, ra sức giật mình, lúc này mới thu hồi được cương đao, có điều quá nửa thân đao đã bị băng tinh đông cứng. Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này, sắc mặt cũng có chút khó coi. Màn sáng màu xám này còn khó chơi hơn hắn dự tính. Chương 113, nguy cơ tứ phía. Vào thời khắc này, chỗ đỉnh núi lóe lên kim quang, một đạo kiếm quang màu vàng từ một chỗ đại điện bắn ra trùng thiên, trong đó ẩn ẩn giấu một người. Là Kim Long kiếm của trưởng môn. Điền Thiết Sinh vui mừng quá đỗi. Thẩm Lạc nghe vậy, trong mắt cũng sáng lên. Nhưng ngay sau đó, một đạo hắc khí nồng đậm từ phía dưới bắn ra, nhanh chóng đuổi theo kiếm quang màu vàng, trong chớp mắt đã đuổi kịp kiếm quang, song phương chém giết cùng nhau. Kiếm quang màu vàng sáng chói lóa mắt, khí thế bức người. Còn dòng hắc khí kia thì không thu hút chút nào, nhưng lại có thần thông kinh người, dưới đạo đạo kiếm khí rảo sắt vẫn ngưng tụ không tan, lui mà tụ, không những không rơi vào thế hạ phòng, ngược lại làm cho kiếm quang màu vàng không ngừng lùi lại. Điền Thiết Sinh nhìn thấy cảnh này, trên mặt vui mừng lập tức ngưng kết. Thẩm Lạc bên cạnh cũng nhíu mày lại, thầm nghĩ trong lòng Phong Dương chân nhân nơi đó quả nhiên cũng có cao thủ đến dây dưa. Khắc khắc. Phong Dương chân nhân, Kim Long kiếm ngươi chỉ có chừng ấy uy lực, thật sự là làm người ta thất vọng. Một âm thanh khàn khàn chói tai từ trong hắc khí truyền ra. Lời còn chưa dứt, một tia ô quang từ trong hắc khí bắn ra, nhanh chóng đánh vào trên kiếm quang màu vàng. Ken một tiếng vang thật lớn quanh quẩn giữa không trung, kiếm quang màu vàng thình lình bị đánh bay ngược ra sau. Đạo ô quang kia đánh lui kiếm quang màu vàng, vậy mà không biến mất, ngược lại như giỏi trong xương quấn quanh ở trên kiếm quang màu vàng đang vội vàng tối lui. Chỉ nghe thanh âm xoẹt xoẹt không ngừng, kim quang sáng chói phảng phất liệt hỏa gặp nước, bị dội tắt hơn phân nửa, bất quá đạo ô quang kia cũng tiêu thất vô tung. Kim quang cách vách núi đá không xa cũng thu vào, lộ ra một bóng người, chính là Phong Dương chân nhân. Gã cầm trong tay một thanh kim kiếm dài 3 thước, tỏa ra kim quang vàng rực. Bất quá sắc mặt gã đỏ lên, lồng ngực chập trùng. Trên bờ vai đã vỡ ra một vết thương, máu tươi chen trúc ra, nhuộm đỏ một mảng lớn đạo bào. Huyền âm quỷ khí. Rốt cuộc ngươi là ai? Vậy mà biết được thượng cổ âm độc thuật. Phong Dương chân nhân nghiêm giọng quát hỏi. Trong hắc khí không ngừng cười khằng khặc quái dị, nhưng không trả lời Phong Dương chân nhân, hắc khí phồng lên, lần nữa quần quận bay nhào qua. Phong Dương chân nhân hơi biến sắc, vội vàng bay ngược ra sau, vừa lúc bay tới cửa sân môn, tay kết kiếm quyết vung lên. Phi kiếm màu vàng nóng trong tay gã lập tức tuột tay bắn ra, chém về phía hắc khí bay nhào tới, trên phi kiếm tăng vọt kim quang, hóa thành một ngọn lửa màu vàng. Hắc khí tựa hồ cố kỵ với kim diễm của thân kiếm, không dám đón đỡ, nhanh chóng tránh qua bên cạnh. Nhưng ngay lúc này, một vệt kim quang từ trong phi kiếm màu vàng nóng bắn ra, lại là một phù lục màu vàng, vô cùng nhanh chóng đánh vào trên hắc khí. Phù lục đống nhiên đại phóng kim mang, tản mát ra một cỗ hạo nhiên chính khí, hắc khí bị kim quang chiếu trúng, lập tức nhanh chóng phiêu tán. Thuần Dương chân phủ. Một tiếng kêu đau đớn từ trong hắc khí truyền ra, hắc khí quay cuồng kịch liệt, một tầng ánh sáng tối tăm xuyên xuất ra, chống đỡ kim quang phù lục màu vàng. Veo một tiếng, phi kiếm màu vàng nóng như điện tới, hung hăng chạm lên hắc khí. Xoẹt. Hắc khí bị chém hai nửa, một thân ảnh màu đen nổi lên. Người này toàn thân đen kịt, bên ngoài thân mọc ra một tầng vảy màu đen tinh mịn, trên mặt cũng che kín vảy đen, hai mắt đỏ như máu, răng trong miệng sen kẽ như răng lược, lại là một bộ cương thi. Bất quá cương thi này khác với những cương thi phía dưới, ánh mắt linh động, tựa hồ đã mở linh trí, mà phía sau còn mọc ra một đôi cánh thịt màu đen, nhìn phi thường cổ quái. Ôi, đây chẳng lẽ là phi thiên cương thi trong truyền thuyết? Điền Thiết Sinh nhìn thấy cương thi màu đen, la lên thất thanh. Sắc mặt Thẩm Lạc cũng khẽ biến, hắn thấy ở trong sách, phi thiên cương thi là cương thi dị loại, thực lực cực kỳ cường đại, có thể phi thiên nội địa, hơn xa cương thi bình thường. Dám hủy thi vân của ta, để mạng lại đi. Trong mắt phi thiên cương thi đại phóng hừng mang, cánh thịt phía sau mở ra, cả người trong nháy mắt hóa thành một bóng đen, vô cùng nhanh chóng vọt tới Phong Dương chân nhân. Nó há to miệng rộng, một đạo quang trụ màu đen đánh tới ngực Phong Dương chân nhân. Phong Dương chân nhân kinh hãi, trốn tránh đã không kịp, hai tay háo vung lên, phía trên lóe lên kim quang, đón gió phóng đại, trong nháy mắt hóa thành hai màn vải rộng thùng thình, ngăn trước quang trụ màu đen. Âm một tiếng vang trầm, hai màn vải lom xuống dưới thật sâu. Hai tay háo này tựa hồ cũng là bảo vật, mặc dù căng cứng, nhưng không vỡ ra, ngạnh sinh đứng vững trước quang trụ màu đen. Nhưng không đợi Phong Dương chân nhân buông lỏng một hơi, quang trụ màu đen và âm phong màu đen chung quanh cùng một chỗ, hình thành một vòng xoáy màu đen. Một quỷ chảo màu đen cực đại từ đó đột nhiên rỗi ra, hung hăng đâm vào trên màn vải. Màn vải cũng không kiên trì được nữa, bị xoẹt một tiếng xuyên thủng, quỷ chảo đen nhánh thuận thế đập vào ngực Phong Dương chân nhân. Phong Dương chân nhân loa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, cả người từ trên trời bị hung hăng đánh rớt xuống, đâm vào trên màn sáng màu xám phủ cận sân môn, rồi từ giữa không trung rơi xuống phủ cận hai người Thẩm Lạc, đạo bào trên thân kết thành một tầng băng tinh màu xám. Từ lúc Phong Dương chân nhân xuất hiện, đến thời khắc bị thua, nói thì dài dòng, kỳ thật trước sau bất quá chỉ mấy hơi thở. Quan chủ, Thẩm Lạc và Điền Thiết Sinh vội vàng chạy tới, đỡ Phong Dương chân nhân dậy. Phong Dương chân nhân nhìn hai người một lát, dừng lại trên người Thẩm Lạc thêm một chút, trong mắt ẩn ẩn hiện lên vẻ khác lạ, nhưng lập tức biến mất không thấy. Trong vòng xoáy âm phong lóe lên bóng đen, thân ảnh phi thiên cương thi kia nổi lên, thích ý, cười ha ha. Sau khi cười xong, hai cánh sau lưng nó mở ra, đang muốn bay nhào xuống, triệt để diệt sát Phong Dương chân nhân. Nhưng sau đầu nó gió nóng nổi lên, vội vàng tránh sang bên cạnh, lại là thanh phi kiếm màu vàng nóng khi nãy vô thanh vô tức từ phía sau đánh tới. Phong Dương chân nhân thân là quan chủ Xuân Thu Quan, tu vi thâm hậu, bây giờ tuy bị trọng thương, nhưng cũng không triệt để đánh mất sức hoàn thủ. Dưới hai người Thẩm Điền nâng đỡ, tay gã bấm niệm pháp quyết, điều khiển kim long kiếm cuồng bổ chém phi thiên cương thi, làm nó không thể nào tới gần. Lưu Sư Huynh và Đinh Nguyên giờ phút này cũng tới gần, nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, cặp mắt chuyển động, chẳng những không đứng cùng một chỗ với Thẩm Lạc, Phong Dương chân nhân, ngược lại tránh xa bên cạnh một chút. Ta không sao, hôm nay Xuân Thu Quan ta gặp nạn, đại thế đã mất, các ngươi đi mau. Vì Xuân Thu Quan ta lưu lại một tuyến hương hỏa. Phong Dương chân nhân dáng chống đỡ đẩy hai người Thẩm Lạc ra, vội vã vung tay lên. 7, 8 phù lục màu vàng từ trong tay háo gạ bắn ra, xoẹt vỡ vụn, hóa thành 7, 8 khỏa hỏa cầu màu vàng lớn chừng quả dưa hấu, tản mát ra một cỗ thuần dương chính khí nồng đậm như lửa, đánh vào trên màn sáng màu xám cách đó không xa. Ầm ầm ầm. Mỗi một quả hỏa cầu màu vàng đánh vào trên màn sáng màu xám, đều phát ra một tiếng vang như sét đánh, màn sáng cũng run rẩy kịch liệt. Thuần dương chính khí trong hỏa cầu màu vàng, tựa hồ là khắc tinh của màn sáng, mỗi một hỏa cầu đánh vào phía trên, màn sáng sẽ trở nên mỏng manh hơn một chút. Một viên hỏa cầu màu vàng cuối cùng đánh vào trên màn sáng màu xám. Rốt cuộc màn sáng không chịu nổi, răng rác một tiếng, bị ngạnh sinh nổ ra một lỗ thủng đường kính hơn một trượng. Mây xám trên màn sáng phụ cận tựa hồ phát giác được nơi này tổn hại, phun trào lên, tụ đến nơi này. Chỗ lỗ thủng bị tổn hại lấp lóe ánh sáng xám, thình lình chậm rãi thu nhỏ lại. Chương 114, nội gian. Thẩm Lạc cấp tốc suy tính, xong liền thi lễ với Phong Dương chân nhân một cái rồi tung người lướt qua lỗ thủng, hướng phía xa xa mà chạy. Quan chủ, người cũng trốn cùng chúng con đi. Điền Thiết Sinh chần chừ một chút, nắm chặt tay Phong Dương chân nhân, nói. Chớ nói nhảm, đi mau. Phong Dương chân nhân khẽ phất tay áo, tức thì một cỗ lực lượng quấn lấy Điền Thiết Sinh, ném y bay qua lỗ thủng. Quan chủ, người bảo trọng, chúng con sẽ nghĩ cách chuyển thừa động thống Xuân Thu Quán. Ngưu Sư Huynh và Đinh Nguyên thấy có lối thoát, lập tức chạy tới rồi cùng nhau chui qua lỗ thủng, chạy ra ngoài. Phong Dương chân nhân không để ý hai người, dùng thân thể chắn trước lỗ thủng, đưa mắt nhìn Phi Thiên Cương Thi ở phía trên, trên mặt dâng lên vẻ quyết tuyệt. Bốn người Thẩm Lạc trốn ra từ lỗ thủng trên màn sáng, không dám dừng lại chút nào, chỉ không ngừng chạy trốn về phía trước. Mấy người cũng không dám đi đường lớn, chỉ chọn đường nhỏ mà đi, khi đã chạy được hơn 10 dặm, cách khá xa Thanh Hoa Sơn mới dừng lại ở chỗ cạnh một con sông nhỏ. Thẩm Lạc vốn không muốn dừng lại nhưng Ngưu Sư Huynh và Đinh Nguyên thể lực không tốt, mặt dày mở miệng năn nhỉ, hai gã hôm nay đã triệt để bị dọa sợ vỡ mật, không dám ở một mình. Điền Thiết Sinh dễ mềm lòng nên cũng đề nghị nghỉ ngơi một chút. Thẩm Lạc không tiện cự tuyệt liền ngừng lại. Xung quanh là một khoảng hoang vu, nhìn ra rất xa mới thấy bóng dáng một thôn xóm. Ngưu Sư Huynh và Đinh Nguyên mệt mỏi ra rời, nhào tới bờ sông uống nước, rửa mặt. Thẩm Lạc còn chưa thấy mệt mỏi, quay đầu nhìn lại vẫn còn thấy rõ Thanh Hoa Sơn. Cả tòa núi vẫn bị lồng sáng màu xám bao phủ như trước. Kẻ địch lợi hại như vậy, xem ra Xuân Thu Quán đến đây đúng là số kiếp đã tận rồi. Điền Thiết Sinh cũng nhìn về Thanh Hoa Sơn ở phía xa, lẩm bẩm nói, vẻ mặt thống khổ, lệ nóng lưng tròng. Những điều này chúng ta cũng không thể thay đổi, chỉ có thể tiếp nhận. Điền Sư Huynh đừng quá thương tâm, người tiếp đây có dự tính gì không? Thẩm Lạc vỗ vỗ bả vai Điền Thiết Sinh, nói mấy lời an ủi rồi chuyển chủ đề, hỏi. Trước về với ông bà, trốn tránh một khoảng thời gian. Thẩm sư đệ, ngươi thì sao? Điền Thiết Sinh hít sâu một hơi, nén bi thương nói. Ta trước cũng về nhà một chuyến. Ánh mắt Thẩm Lạc thoáng ngơ ngẩn, đắc. Hắn hiện tại đã bước lên con đường tu tiên, một thế giới mới ở ngay trước mặt, trở lại sống cuộc đời bình thường lấy vợ sinh con là chuyện gần như không thể nào, nhưng dù sao vẫn phải về nhà một chuyến. Về phần sau đó phải như thế thế nào, hiện tại hắn còn chưa suy tính kỹ. Đám yêu nhân kia có thể phi thiên độ địa, nơi này không tính an toàn. Chúng ta hay là chia tay ở đây thì tốt hơn. Thẩm Lạc rất nhanh thu hồi suy nghĩ, đề nghị. Không sai, nhị vị sư huynh, chúng ta liền chia tay ở đây nha. Điền Thiết Sinh khẽ gật đầu, gọi Ngưu sư huynh và Đinh Nguyên một tiếng. Cũng được, các ngươi đi trước nhé. Chuyện trước kia xin lỗi các ngươi. Ngưu sư huynh trải qua biến cố trong tông môn, lại một hơi chạy tới đây, cảm giác an toàn, nội tâm thả lỏng, kết quả không nhấc nổi chân nữa, yếu ớt nói tiếp, không còn sức, chắc phải nghỉ thêm một lát. Thẩm Lạc vốn trong lòng có chút chán ghét hai người Ngưu Sư Huynh, hiện tại nghe Ngưu Sư Huynh nói muốn dừng lại, đâu thể chịu ở lại chờ bọn họ, cũng không chần chừ nữa, ôm quyền hướng Điền Thiết Sinh xem như cáo biệt rồi lập tức quay người cất bước tiền về trước. Vừa bước được hai bước, khuôn mặt hắn bỗng nhiên biến sắc, đầu vai nhoáng một cái, nháy mắt đã lướt sang ngang ba thước. Trong tích tắc hắn né tránh, một bàn tay màu xanh lúc thình lình xuất hiện, hung hăng chụp vào chỗ trước của hắn, không khí phát ra một tiếng nổ bụt vang dội. Bàn tay này thô chắc gấp ba, bốn lần bàn tay bình thường, trên đó phủ đầy lông cứng màu xanh, từng cục cơ bắp đã thô lại to, nhìn vừa khủng khiếp vừa khiến người ta khó chịu. Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng Thẩm Lạc, nếu hắn không có mấy lần kịch chiến trong ngộng, phản ứng nhạy cảm hơn hẳn người thường thì mới rồi chắc chắn đã bị bàn tay đầy lông xanh kia tóm cổ. Hắn nhảy về trước hai bước mới quay người nhìn lại, cả người bông sững sờ. Ở cách đó không xa, Điền Thiết Sinh lộ vẻ kinh ngạc trong mắt, chậm rãi cánh tay phải đầy lông lá lại. Hai người Ngưu sư huynh ở bên sông uống nước. Hiện giờ đã ngã vật xuống đất không thấy cờ quậy, tiếng thở cũng bất ngờ không còn nữa. Điền sư huynh, ngươi đã xảy ra chuyện gì? Ngươi không phải là Điền sư huynh. Ngươi là người phương nào? Thẩm Lạc rất nhanh bình tĩnh lại, lạnh giọng quát. Hề hề, sư đệ thân thủ tốt thật, khó trách La sư lại giao thuần dương bảo điện cho ngươi. Được rồi, ngoan ngoãn giao ra đây, xem tình cảm huynh đệ ta mấy năm qua, ta sẽ cố gắng để người chết không đau đớn. Điền Thiết Sinh không trả lời Thẩm Lạc mà vừa cười hề hề, vừa nói. Trong khi nói chuyện, cánh tay kia của y cũng nhanh chóng trở nên thô to, trên tay còn thấy mọc chi chít lông cứng màu xanh. Hai cánh tay này to ngang eo, nhìn qua rất mất cân đối nhưng nhìn bắp thịt quần quận trên đó lại khiến cho người ta cảm giác như tim hóa đá. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Thẩm Lạc chứng kiến Điền Thiết Sinh biến thành bộ dạng này, trong mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, lạnh lùng đáp. Sư đệ sao phải giả ngu thế? Ta bỏ cái giá cực làm ra tấm cảm dương linh phù này chuyên để nhận biết thuần dương bảo điện kia. Há có thể tính sai. Nếu như không phải tránh để người khác chú ý, từ lúc trong Xuân Thu quán ta đã ra tay rồi. Điền Thiết Sinh vừa nói, đồng thời đưa bàn tay trai đang cầm một tấm phù lục màu trắng ra, trên phù còn thấp thoáng thấy một tầng linh quang màu trắng. Cũng không kịp thấy y thi pháp thế nào, tấm phù đột nhiên sáng bừng lên. Thẩm Lạc lập tức cảm thấy hộp đá sau lưng nóng lên, ánh sáng màu đỏ từ bên trong tỏa ra, lòng hắn liền trầm xuống. Thì ra ở trong bọc áo quần, hắc hắc, đám ngu si kia chỉ biết tập trung tinh thần đi tìm mấy kẻ thực lực cao cường để chém giết. Người Xuân Thu quán đâu có ngu, sinh tử quan đầu làm sao lại giao thuần dương bảo điện cho mấy kẻ đó giữ. Thật không phí công ta hao phí tâm sức, lẻn vào trong quán quan sát trước, chờ ta mang bảo điện về hiến cho đại nhân, coi bọn chúng có lời gì để nói, hạc hạc, hạc hạc. Điền Thiết Sinh nhìn bọc quần áo trên người Thẩm Lạc, mắt hiện vẻ tham lam, đắc chí cười ha ha. Thẩm Lạc nghe mấy lời này, nội tâm bốn bề dậy sóng, đột nhiên quay người lao về phía sông nhỏ bên cạnh. Muốn chạy? Ngươi nghĩ mình chạy thoát được sao? Giờ tờ hung dữ cười một tiếng, trên đùi cũng thấy lông xanh nhanh chóng mọc ra, tức tốc cất bước đuổi theo Thẩm Lạc. Động tác của y mạnh mẽ dị thường, một lần nhấc chân liền có thể nhảy xa mấy trượng, trong chớp mắt đã đuổi sát Thẩm Lạc, hai cánh tay to lớn đầy lông lá kéo theo hai luồng ác phong nhắm thẳng đầu Thẩm Lạc mà vỗ tới. Nhưng trước người Thẩm Lạc đột nhiên hiện ra ảo ảnh một sợi thừng màu trắng, tốc độ của hắn theo đó thình lình tăng lên mấy lần, một lần nữa tránh thoát khỏi cú chụp của hai bàn tay lông lá kia. Tiếp ngay sau đó, hắn tung người nhảy tùm một cái vào trong sông rồi biến mất dạng. Điền Thiết Sinh kinh sợ ồ lên một tiếng, tức tối đuổi tới hai bước, nhìn nước sông quần quận rồi lại không đuổi tiếp nữa. Muốn chui xuống sông trốn chết, chậc chậc, tiếc rằng con sông này quá nhỏ, bờ sông lại không có cây cỏ che lấp, ta xem ngươi có thể trốn được bao lâu. Điền Thiết Sinh cười lạnh một tiếng, rồi hai tay ra, hai bàn tay cầm một khối đá to bằng miệng bắt lên, giữ trong tay rồi đưa mắt nhìn mặt sông trước mặt. Sau thời gian mấy hơi thở, mặt sông chỗ cách đi mấy trượng đột nhiên quay cuồng, tiếp đó, một đoàn bóng đen từ dưới đáy sông vọt lên. Chương 115, Cương thi lông xanh. Mắt của Điền Thiết Sinh sáng lên, thân thể hơi nghiêng, lùi lại một chút, đưa tay phải ra sau rồi dùng sức vung lên. Ô! Hòn đá trong tay gã hóa thành một đạo bóng xám mà mắt thường khó thấy được, phát ra tiếng rít chói tai. Trong nháy mắt nó vượt qua khoảng cách mấy trượng, đánh vào trên bóng đen. Phanh một tiếng vang thật lớn. Hòn đá giống như đâm vào đá ngầm trong mặt nước, vỡ vụn ra, còn bóng đen kia lại không có bị gì. Nó tiếp tục nổi lên, thì ra đó là một mai rùa màu xanh đen to bằng cái thớt. Rùa đen. Điền Thiết Sinh khẽ giật mình. Vào lúc này, mặt sông trước người hắn bỗng nhiên phần phật một tiếng, một con sóng cao hơn thân người chợt vỗ tới. Cơn sóng nước này xuất hiện cực kỳ đột ngột, Điền Thiết Sinh tránh không kịp, bị đập trúng, thân hình hơi bị lảo đảo. Điền Thiết Sinh kinh hãi, định lùi về phía sau nhảy lên. Nhưng gã vừa mới vọt lên, bỗng nhiên cả người bịch một tiếng từ giữa không trung rơi xuống, đập trên mặt đất. Trên hai chân, chẳng biết từ lúc nào đã có thêm sợi xích óng ánh được ngưng kết từ nước sông, lớn khoảng cổ tay, đang siết chặt hai chân của gã. Đầu kia của sợi xích lại nối liền đến trong dòng sông nhỏ. Ngự thủy thuật. Ngươi lại tu thành pháp lực. Mặt của Điền Thiết Sinh biến sắc, xoay người ngồi dậy, hai tay bắt lấy sợi xích, muốn ngay lập tức xé nát nó ra. Lúc này mai rùa màu xanh đen đã hoàn toàn lộ ra khỏi mặt nước, đó là một con rùa lớn màu xanh đen, chính là Tiểu Quy. Miệng nó chậm rãi mở ra, một đạo thủy tiễn màu trắng từ đó nhanh chóng bắn ra. Nó lóe lên rồi ngay lập tức xuất hiện tại trước người Điền Thiết Sinh, mang theo một cô áp bách bá đạo. Điền Thiết Sinh không tiếp tục lôi kéo sợi xích nữa, hai tay vội vàng đặt song song, ngăn tại trước người, trên da lại hiện ra từng mảng vảy màu xanh lục. Khanh một tiếng, thủy tiễn đánh vào trên hai tay, vậy mà phát ra kim loại đập vào nhau.